Chương 1800, Dương Đông kích Tây chương 1800, Dương Đông kích Tây giữa trưa, bao vây chiếc quân đại doanh Dạ Qua đang muốn chôn nổi nấu cơm, hôm nay cơm nước phong phú rất nhiều. Ba ngày, Dạ Qua bốn phía vơ vét, bị bọn họ tìm được không ít bị trăm họ ẩn nút tài vật cùng súc vật, lương thực. Xôi chào nồi đun nước bên trong, từng khối thịt heo, thịt dê cùng gà vị thịt ngỗng đang lăn lộn, váng mỡ văng khắp nơi. Ông ngao, Yoshi, rất tốt, Yoshi, rất tốt, thật là thơm a, cuối cùng cũng lại ăn được thịt. Chịu không nổi, phải chảy nước miếng. Cái này thịt heo cùng thịt dê ở một trong nồi nấu, mùi này chính là tươi ngon chả ta, chỉ ngửi vị, đầu lưỡi cũng mau nuốt vào bụng. Một đám Dạ Qua vây quanh lăn lộn mùi thịt nồi đun nước, chờ đợi thì quen, nước miếng chảy ròng, cười toe toét đẹp không được. Yoshi, rất tốt, thịt quen, có thể hưởng dụ. Phụ trách tay cầm môi Dạ Qua rồi với muỗng dương một cái canh, nghe xông vào mũi mùi thơm, không khỏi đắc ý nói, có thể ăn thịt, ha ha ha, trước dành trước được a. Một đám Dạ Qua hưng phấn đánh về phía nồi lớn. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang lớn, sau đó không chờ bọn họ phản ứng, một đạn đá từ trên trời giáng xuống, vừa đúng rơi vào nồi đun nước trong, phanh một tiếng, nồi đun nước bị nổ cái chia năm xẻ bảy, nóng bỏng canh nóng văng khắp nơi. A a, bốn phía bộ mùi một đám Dạ Qua trong nháy mắt hét thảm lên, pháo đạn mảnh vụn, chảo sắt mảnh vụn còn có canh nóng, để cho vây ở thịt nồi trước Dạ Qua thương vong thảm trọng. Một tiếng này pháo vang giống như kéo ra đi thông điện một cổng, trong nháy mắt liên tiếp hơn 10 âm thanh cạch 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 hổ tồn pháo vang lên, pháo đạn ở Dạ Qua doanh địa nở rộ nhiều đóa rực rỡ hoa hồng, tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt. Đón lấy, liền nghe đến một trận tiếng la giết, mấy trăm chiếc quân bưng hỏa súng từ cửa chính bật ra, phanh 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 hỏa súng tiếng vang thành một mảnh, ngay mặt Dạ Qua đứng mũi chịu sào, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã xuống một mảnh. Địch tấn công, địch tấn công. Chiếc quân từ cửa chính lao ra ngoài. Dạ Qua kinh hoàng rắc cổ họng liên tiếp hô to lên, toàn bộ Dạ Qua doanh địa trong nháy mắt giống như là sôi trào vậy. Á đủ, không tốt, chiếc quân muốn xông ra tới. Nhanh nhanh nhanh, chặn kịp đi, đừng để cho chiếc quân lao ra, nếu để cho bọn họ lao ra, phá hủy đầu lĩnh nhóm nhu đồ, chúng ta chịu không nổi. Cầu viện, mau thả tên kêu cầu viện, chiếc quân hỏa khí quá sắc bén, vẫn còn có phở giang tháo, chúng ta cần tiếp viện. Dạ Qua nhóm thất kinh ở các cấp đầu lĩnh dưới sự chỉ huy hướng chiếc quân chính cửa phương hướng điều động, vây bắt từ cửa chính lao ra chiếc quân, bất quá ở chiếc quân sắc bén hỏa khí hạ, Dạ Qua không bao lâu gục hạ một mảng lớn. Tên kêu cầu viện, lân cận điều binh, Dạ Qua như ong vỡ tổ xung lại, bao vây chặn đánh từ cửa chính giết tới chiếc quân. Tư Hải, Ma Diệp còn có Trần Đông chờ hạ tù, ở dẫn quân đi Đông Môn, cửa Bắc, Tây Bắc trước cửa, các bọn họ những thứ này ở lại giữ Dạ Qua tướng lãnh liên tục căn Dạ Qua, nhiệm vụ của bọn họ chính là bao vây chiếc quân, không nên để cho chiếc quân ra doanh, để tránh cấp bọn họ công lược thành Tô Châu, bằng thêm ngoài ý muốn. Vây quanh chiếc quân, bọn họ chính là một cái công lớn, nếu là vây không được chiếc quân, vậy thì đưa đầu tới gặp. Cho nên, thấy được chiếc quân xung trận, Dạ Qua hoảng hốt từ các nơi điều binh vây đuổi trận đường, cái gì cũng tên, hỏa súng, tất cả đều hướng chiếc quân trên người chào hỏi, không chỉ như vậy, vì ngăn cản chiếc quân, Dạ Qua còn đem đơn giản sử liệu, cây khô, ném tới trận tiền. Một phen kịch chiến sau khi, chiếc quân mang theo hai chi hỏa súng thả xong, hai chi dự phòng nòng súng cũng thả xong, hổ tồn pháo cũng thả xong. Dạ Qua ở ngã xuống chừng 100 người sau, ổn định trận hình, đem xông trận chiếc quân vững vàng chắn trận tiền. Ha ha ha, chiếc quân cũng bất quá như vậy nha, còn chưa phải là bị chúng ta ngăn trở. Tôn Tặc, hết biện pháp đi. Tới nha cháu trai, ra ra ở đây, sẽ chờ hiếu tử hiển tôn tới hiếu kính đâu. Ha ha ha, các ngươi ngược lại tới à? Dạ Qua xem bị ngăn ở trận tiền chiếc quân, từng cái một nhe răng trợn mắt rếu cợt đứng lên, đắc ý không dứt. Chiếc quân cũng xem bọn họ cười. Các ngươi cười trái chứng à, các ngươi phá vòng vây đều bị chúng ta ngăn trận, không nên khóc sao, thế nào còn có mặt mũi cười. Thế nào cảm giác chiếc quân ngô nghê. Khi, đối diện ngu lò, các ngươi cười ngây nô cái gì, có phải hay không khổ sở đầu góc mê muội, đầu góc nước vào rồi. Một đám Dạ Qua thấy được bị ngăn ở trận tiền chiếc quân bật cười, trước ngơ ngác, chê cười châm chọc mắng lên. Một giây kế tiếp cạch. Xa xa, chiếc quân đại doanh cửa sau phương hướng, vang lên liên tiếp hổ tồn pháo nã pháo thanh âm, ánh lửa thoáng hiện, khói lửa tràn ngập, Dạ Qua tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, ầm, 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 dây đặc hỏa súng tiếng vang lên, hỏa lực mạnh hơn. Mắt trần có thể thấy tốc độ, chiếc quân đại doanh cửa sau phương hướng Dạ Qua trận địa bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Giá, giá, giá. Một trận dơ roi rụt ngựa thanh âm, nương theo lấy cằn nhằn cạch cạch tiếng vó ngựa vang lên, chiếc quân đại doanh bọn ra khỏi 400 kỵ binh, gơ múa roi ngựa, xông về xé ra lỗ hổng. Văng lên một làn khói bụi, nên ngang mà đi. Á đủ, bị lừa rồi. Chiếc quân quá gian trá, bọn họ không phải muốn từ cửa chính phương hướng phá vòng đây, mà là muốn từ cửa sau phá vòng đây. Đáng chết, đây là Dương Đông kích Tây. Không trách chiếc quân cười ngây ngô, nguyên lai cười chúng ta trung kế. Không phải chiếc quân ngu lọ a, rõ ràng là chúng ta ngu lọ a. Lúc này Dạ Qua mới sau đó phát hiện phản ứng lại, nguyên lai chiếc quân là muốn từ cửa sau phương hướng phá vòng đây. Chúng ta bị lừa rồi. Thế nhưng là, lúc này đã muộn, đợi đến Dạ Qua phản ứng kịp về sau, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao đã xuất lĩnh 400 du kỵ binh vượt trội Dạ Qua bao vây, dùng ngựa dơ roi, nên ngang mà đi. Hai chân Dạ Qua mong muốn đuổi theo bốn cái chân ngựa, kia không khác ở người si nói mộng, càng không cần phải nói chờ bọn họ phản ứng kịp, Lưu Mục bọn họ đã chạy liền cái bóng cũng không thấy được, Dạ Qua chỉ có thể như cha mẹ chết giờ chân mắng to chiếc quân gian trá. Đợi đến Lưu Mục bọn họ dùng ngựa phá vòng vây về sau, vô luận là cửa chính đánh nghi binh chiếc quân, hay là cửa sau chủ công chiếc quân tất cả đều trước tiên rút về chiếc quân đại doanh, nhiệm vụ hoàn thành, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tức xỉ khói Dạ Qua tự nhiên không chịu bỏ qua cho rút về đại doanh chiếc quân, không đuổi kịp kỵ binh, còn không đuổi kịp các ngươi sao? tức xì khói ra qua bám đuôi truy kích rút về đại doanh chiếc quân, muốn đem lui về chiếc quân xem như nơi chút giận, hung hăng dạy dỗ một trận. Thế nhưng là chiếc quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở đại doanh bên ngoài chiếc quân rút về đại doanh lúc, trong đại doanh chiếc quân trước tiên bưng hỏa súng tiếp ứng, theo tường thấp khai hỏa. Một trận phanh 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 hỏa súng tiếng vang lên, bám đuôi truy kích ra qua vội vàng không kịp chuẩn bị gạt ngã một mảng lớn. Đáng chết, mau rút lui. Chiếc quân gian trá, lại kiếm huynh đệ chúng ta tính mạng. Ra qua bị dày đặc mà chỉnh tề hỏa súng gạt ngã một mảnh về sau, vang lên hôm qua bị chiếc vũ khí khí chi phối sợ hãi, hoảng hốt sau rút lui, cũng không quay đầu lại từ nay về sau chạy, e sợ cho chạy trộm, dẫm vào hôm qua vết xe đổ. Chương 1801, lần nữa cảnh báo chương 1801, lần nữa cảnh báo mặt trời chiều ngã về tây, tàn quạ kinh hồng, Lưu Mục, Lưu Đại Đao xuất lĩnh du kỵ binh ra doanh đã có nửa ngày, tạm thời còn chưa có tin tức truyền về. Chu Bình An đứng ở phong tiểu trạm canh gác lầu chót roi mắt trông về phía xa, bao vây chiếc quân đại doanh Dạ Qua cũng không có nhận được bài học, doanh trướng ghim ngã trái ngã phải không nói, Dạ Qua cũng đều từng cái một cả lơ phất phơ, top 5 top 3 vây quanh một đống lửa, toàn bộ trận địa như cái sảng vậy, khắp nơi đều là sơ hở, thành bắc cùng tây bắc Dạ Qua doanh địa không thấy được, thành đông Dạ Qua doanh địa ngược lại có thể thấy được, bất quá khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ thấy được một chút cái bóng mà thôi. Cho tới Lưu Mục, Lưu Đại Đao còn có du kỵ binh tung tích, Chu Bình An càng là một chút tung tích cũng không nhìn thấy. Đang lúc Chu Bình An muốn lúc xuống lầu, mơ hồ nghe được một trận ồn ào, thuận âm thanh nhìn, lại thấy thành đông Dạ Qua lại bắt đầu công thành. Nghe động tĩnh, thành bắc cùng phương hướng tây bắc cũng có tiếng chém giết chuyển tới, cái này hai nơi Dạ Qua cũng bắt đầu công thành. Chu Bình An đứng ở lầu chót, có thể mơ hồ thấy được trên tường thành chém giết. Lần này Dạ Qua công thành, gần như cùng sáng sớm giống nhau như lúc, công thành cường độ qua quýt bình bình, giống như là đang thử thăm dò vậy. Công thành chiến ước chừng kéo dài không tới nửa giờ liền kết thúc, cũng cùng sáng sớm sắp xỉ. Dạ Qua lại một lần nữa rút lui. Trên tường thành thắng lợi tiếng hoan hô loáng thoáng truyền tới. Lại tới một lần, Dạ Qua đây là muốn làm cái gì? Chu Bình An sờ lên cằm, lần nữa rơi vào trầm tư. Cảm giác Dạ Qua cố ý thất bại tặng đầu người vậy. Không nên à, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, dưới tình huống bình thường, địch quân công thành đều là tập trung toàn lực, thừa thế xông lên, toàn lực công thành, kéo dài không ngừng công thành, cấp thủ thành phương lấy áp lực, tìm thủ thành sơ hở, tranh thủ bắt lại thành trì. Dạ Qua vì sao như vậy khác thường? Chuyện ra khác thường phải có yêu. Chợt một cái ý niệm xông lên Chu Bình An trong lòng. Dạ Qua không phải là muốn trả bại, dẫn dụ bên trong thành quân coi giữ ra khỏi thành truy kích, mai phục tiêu diệt ra khỏi thành quân coi giữ à? Chu Bình An nghĩ tới đây, không khỏi mở mắt, cảm giác cái khả năng này rất lớn. Dạ Qua quen là ưa thích mai phục công nhân. Theo Dạ Qua một lần lại một lần công thành thất bại, hao binh tổn tướng, chật vật rút lui bên trong thành quân coi giữ, khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ khinh địch, khó tránh khỏi liền có tham công người, cảm giác Dạ Qua yếu đuối, ý đồ mở rộng chiến quả, ra khỏi thành truy kích. Nghĩ tới đây, mặc dù Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ còn không có truyền tin tức trở lại, Chu Bình An vẫn là không nhịn được bước nhanh xuống lầu. Nhanh, đi giấy và bút một đến, lại đem bổ câu đưa tin lấy ra. Chu Bình An một bên xuống lầu, vừa hướng dưới lầu thân binh phân phó nói. Rất nhanh, thân binh liền đem giấy và bút mực mang tới. Chu Bình An múa bút đơn giản viết một phong cảnh báo nhắc nhở tin, đại khái chính là Dạ Qua hoặc là trả bại, ý đồ dẫn dụ bên trong thành quân coi giữ ra khỏi thành truy kích, ở âm thầm mai phục, vì phòng ngừa Dạ Qua giàn kế được như ý, mời bên trong thành quân coi giữ thủ vững thành trì, đường ra thành truy kích Dạ Qua. Viết xong, Chu Bình An không kịp chờ đợi thổi càn vết mực, đem cảnh báo tin xếp xong, bỏ vào thùng thư trong, mau phát tới bên trong thành. Chu Bình An đem thùng thư đưa cho thân binh, khiến cho cột vào bổ câu đưa tin trên đùi, thả bổ câu đưa tin. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Chu Bình An lại viết một phong giống vậy cảnh báo tin, lệnh thân binh lần nữa thả một con bổ câu đưa tin. Cũng may, bao vây chiếc quân đại doanh Dạ Qua tính cảnh giác thiếu nghiêm trọng, lúc này đã là bữa ăn tối thời gian, bọn họ lực chú ý gần như đều ở đây trong nồi lăn lộn thịt heo, dê bò thịt, còn có trên đất từng vò rượu ngon bên trên. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ 400 du kỵ binh phá vòng vây mà ra, đối Dạ Qua không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ngay từ đầu bọn họ còn rất lo lắng, bất quá chú ý tới phá vòng vây đi ra ngoài chẳng qua là 400 người đầu sau, Dạ Qua cũng sẽ không coi ra gì. Hơn 400 người có thể làm gì mà? Sẽ không đối đầu dẫn nhóm lưu đồ sinh ra ảnh hưởng, thậm chí chạy ra ngoài cái này 400 người sau, chết quân trong đại doanh chỉ còn dư lại hơn 1000 người, bọn họ bao vây lại dễ dàng hơn. Hơn 1000 người còn muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng. Cho nên, bao vây chết quân đại doanh Dạ Qua, thậm chí so trước đó còn phải bưng lỏng, còn phải lơ là bất cẩn. Hai chi bổ câu đưa tin cách nhau nửa chung trà thời gian, trước sau từ trạm canh gác lầu chót thả, Dạ Qua không chút nào phát giác. Rất nhanh, cái này hai con bổ câu đưa tin liền một trước một sau bay vào thành Tô Châu, từ bổ câu đưa tin chăn nuôi binh gỡ xuống mặt thư, một đường chạy vội trình báo cấp Tô Châu chi phủ Thượng Duy Trì. Thượng Duy Trì nhận được tin lúc, còn đắm chìm trong lần nữa đánh lui Dạ Qua trong vui mừng, thấy được Chu Bình An cảnh báo tin về sau, sau lưng nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh, Chu Bình An nhắc nhở quá kịp thời, mới vừa hắn đi dò xét thành tường, tán dương khuyến khích vương tướng quân bọn họ thủ thành có công lúc, còn nghe được không ít tướng sĩ kích tiến ngôn luận. Cái gì Dạ Qua đến thế mà thôi, cái gì Dạ Qua gà đất chó sành hạ người như vậy, cái gì Dạ Qua bất quá là một đám vô năng tên lùn, cái gì Dạ Qua còn dám xâm phạm, truy kích ra khỏi thành, đem Dạ Qua giết người ngưỡng mã phiên chờ chút. Bây giờ nhìn Chu Bình An cảnh báo tin, lại về chú ý Dạ Qua hai lần công thành, giống như quả thật có chút không đủ hết sức. Ít nhất, không bằng ngày hôm qua tấn công chiếc quân đại doanh như vậy kịch liệt. Hoặc giả, Dạ Qua thật có thể đang trá bại dụ địch cũng khó nói. Vì để phòng vạn nhất, vẫn có cần thiết nhắc nhở một chút vương tướng quân bọn họ, Thượng Chi phủ dùng sức gật gật đầu. Sau đó, liền lần nữa hướng đông môn mà đi. Phủ tôn, ngài lại tới, có chúng ta ở chỗ này trấn thủ, ngài còn có cái gì không yên tâm, nghỉ ngơi thật tốt là được. Vương tướng quân cười ha ha nói, liên tục đánh bại hai lần công thành giặc qua, Vương tướng quân nói chuyện cũng có lòng tin đi lên. Là như thế này Vương tướng quân, mới vừa ta nhận được Chu đại nhân chim bổ câu truyền thuyết, hắn nhắc nhở chúng ta, giặc qua lần này hai lần công thành, hoặc giả chính là trá bại, mục đích là dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành truy kích, bọn họ thì ở bên ngoài thành mai phục. Thượng tri phủ đem Chu Bình An cảnh báo tin, thuật lại cùng Vương tướng quân, nhắc nhở hắn cẩn thận giặc qua trá bại, đường ra thành. Ha 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 ha. Phủ tôn quá lo lắng, Chu đại nhân nghĩ nhiều lắm, lo bỏ trắng răng. Vương tướng quân nghe vậy, không nhịn được cười ha ha lên. Vương tướng quân, Chu đại nhân nhắc nhở không phải không có lý, vẫn là phải cẩn thận là hơn, thắng thắng không tiêu, bại không nản, mục đích của chúng ta là thủ thành, chỉ cần bảo vệ thành Tô Châu, các ngươi chính là một cái công lớn, và đường ra thành truy kích giặc qua. Thượng tri phủ nhắc nhở lần nữa nói, phủ tôn, ngài cứ yên tâm đi, ta thế nhưng là xa trường tốc tướng, xa trường chinh chiến hơn 10 năm, cái gì tràng diện chưa thấy qua, giặc qua là trá bại hay là thất bại, ta rất dễ thấy. Vương tướng quân vỗ ngực, tự tin nói. Tiếp theo, Vương tướng quân không khỏi rêu cận bất mãn cười nói, ha ha, hắn Chu Bình An thủ thắng chính là bản lãnh, chúng ta thủ thắng chính là giặc qua trá bại. Sáng sớm giặc qua trá bại ba cái cửa thành bỏ lại gần ngàn cỗ thi thể, chạm vạng tối giặc qua lần nữa trá bại lại bỏ lại gần ngàn cỗ thi thể, thương vong to lớn như thế, từ xưa tới nay, phủ tôn có thể thấy được qua như vậy trá bại. Lại trá bại mấy lần, giặc qua sẽ chết sạch. Vương tướng quân nói cũng không phải không có lý, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta chỉ cần theo thành mà thủ chính là một cái công lớn. Thượng tri phủ kiên trì nói. Đại nhân yên tâm, mặt tướng tỉnh. Vương tướng quân ổn quyền. Chương 1802, do xét chương 1802, do xét thượng tri phủ từ Đông Môn sau khi rời đi, tiếp theo đi cửa Bắc cùng Tây Bắc cửa, đi theo Đông Môn làm chuyện vậy, giống vậy nhắc nhở trấn thủ tướng sĩ, cẩn thận giặc qua trá bại dụ địch, đừng ra thành truy kích giặc qua. Cửa Bắc cùng Tây Bắc cửa các tướng sĩ đối với thượng tri phủ nhắc nhở, cảm giác cùng Vương tướng quân có chút tương tự, trong lòng giống vậy có chút cảm giác khó chịu, cảm giác bọn họ chảy máu chảy mồ hôi lấy được thắng lợi bị người chỗ coi thường. Cái này hai trận thủ thành, chúng ta cũng là chảy máu rơi lệ, đao thật thương thật, trăm cây nghìn đắng mới đánh lui giặc qua. Bằng cái gì hắn Chu Bình An lấy được thắng lợi, chính là bản lãnh, chúng ta lấy được thắng lợi chính là giặc qua trá bại đâu. Chúng ta xa trường lính giả, thành chúng ta cao ao sâu, còn so ra kém mới chiêu an mấy tháng sơn tặc cùng mới buông xuống quốc chân đất sao. Đại nhân không khỏi quá dậy này mỏng kia rồi. Đại nhân yên tâm, mặt tướng tỉnh, phải cẩn thận thủ thành, không cho giặc qua thừa dịp cơ hội. Các tướng sĩ tâm tình phức tạp đáp lời. Hôm sau, trước tờ mở sáng cuối cùng hắc ám, vừa đen lại lạnh, gió rét thấu xương, tràn ngập khói mù sương mù. Một con bồ câu đưa tin ở trong sương mù phi lạc chết quân đại doanh, bồ câu trên đuổi trói một thùng thư, ở bồ câu bỏ chờ đã lâu binh lính trước tiên lấy xuống bồ câu đưa tin trên đuổi trói thùng thư, một đường chạy chậm đến phi báo Chu Bình An. Chu Bình An mở ra mật thư, đọc nhanh như gió xem đứng lên. Đây là Lưu Mục bút tích. Thông qua mật thư, Chu Bình An biết Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ sau khi rời khỏi đây tình huống, cùng với bọn họ dò xét tin tức. Bọn họ hôm qua phá vòng vây ra doanh về sau, lại gặp gỡ vài cổ giặc qua bao vây chặt đánh, ỷ vào kỵ binh tốc độ nhanh, vừa đánh vừa lui, ở bỏ ra 5 người bị thương nhẹ giá cao về sau, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát khỏi giặc qua bao vây chặt đánh. Chạy ra khỏi giặc qua bao vây chặt đánh về sau, Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao bọn họ chia binh hai đường, Lưu Mục dẫn người giám thị giặc qua, Lưu Đại Đao thì dẫn người đi giã ngoại tìm dù kỵ mù dạ chăm họ. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cấp ta để cử đổi sách áp, đổi nguyên áp. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lạc loạn. Hoan Ngụy Hệ nạp trung quanh 10 dặm phương viên đều bị giặc qua quét sạch nhiều lần, dấu không nghiêm thật đều bị giặc qua bắt đi, dấu nghiêm thật chẳng nhiều mà dễ tìm, còn có một bộ phận may mắn sót lại trong họ lo lắng bị giặc qua bắt được, hướng càng chỗ thật xa ẩn nút. Lưu Đại Đao dẫn dưới quyền du kỵ binh tìm rất lâu mới ở hôm qua trạm vạng tối trước tìm được hai hộ ẩn nút nghiêm thật may mắn sót lại trong họ. Một hộ may mắn sót lại trong họ hỏi gì cũng không biết, bọn họ một mực tại trong rừng trong hầm ngầm giấu vòng, đối với ngoại giới chuyện hoàn toàn không biết, chỉ biết là giặc qua ở rừng cây tìm tòi nhiều lần, lại một lần nữa thiếu chút nữa phát hiện bọn họ ẩn thân hầm ngầm, may mà cuối cùng không có phát hiện bọn họ. Một cái khác gia đình giấu ở bờ sông bụi cỏ lau bên trong, bọn họ ở bụi cỏ lau trong nhìn nhiều, và nhận bắt rất nhiều ẩn nút trong họ, dùng dây thừng buộc tay, đội ngũ trùng điệp tốt hơn 100 mét, sợ là phải có hơn mấy trăm người, mơ hồ nghe được giặc qua nói cái gì, bị bắt người vận khí tốt, bọn họ đầu lĩnh co giao phó, không cho làm sát, cho phép bọn họ vào nhóm làm giặc qua, ăn ngon uống say. Lưu Đại Đao lại dẫn người đi ngoài 10 dặm tìm may mắn sót lại trong họ, ngoài 10 dặm tìm được nhiều hộ trong họ, có mấy hộ là từ trong 10 dặm chỗ tới, bọn họ cũng bày tỏ, có thấy được giặc qua bắt người, bắt lấy mấy trăm người nhiều. Lưu Mục dẫn người giám thị thành Tô Châu Đông Môn, cửa Bắc cùng Tây Bắc ngoài cửa giặc qua doanh địa, khoảng cách xa không thấy rõ giặc qua doanh địa tình huống, mạo hiểm đến gần, lại có bại lộ nguy hiểm, thiếu chút nữa bị giặc qua trận vừa vặn. Vì tra rõ giặc qua doanh địa tình huống, Lưu Mục mạo hiểm dẫn người ở một rừng cây mai phục giặc qua một chi 20 người đi ra ngoài vơ vét tiểu đội, vì để tránh cho động tĩnh quá lớn, đưa tới cái khác giặc qua, Lưu Mục bọn họ cũng không dám dùng hỏa súng, mà là dùng cung tên cùng lưỡi lê, cũng may lấy có tâm tính vô tâm, giáp vải lực phòng hộ lại mạnh, bắn trước một vòng cung tên, sau lưỡi lê ra trận, ở bỏ ra 2 người trọng thương 3 người bị thương nhẹ giá cao về sau, tiêu diệt hết chi này giặc qua tiểu đội. Lưu Mục từ dưới quyền du kỵ binh chọn lựa 19 người, cùng hắn cùng nhau đổi lại giặc qua quần áo, thừa dịp bóng đêm xâm nhập vào đồng môn giặc qua doanh địa. Giặc qua không có chút nào quân kỷ có thể nói, cửa doanh canh gác giặc qua cũng chỉ là đơn giản căn bản một câu, thế nào chưa bắt được trăm họ loại. Lưu Mục hồi phục nói bọn họ không may mắn, ngày ba thức cũng không thể tìm được gần nút trong họ, chỉ đánh thất bại mà về. Cửa doanh Gia Qua chỉ cười đùa một tiếng, vậy các ngươi cũng không có lộc ăn, chụp tới trăm họ người, đều có thể ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, không có bắt được trăm họ người, vậy cũng chỉ có thể ăn rau ăn cỏ. Lưu Mục làm bộ như gục đầu đủ rũ dạng, dẫn dưới quyền người, bước vào Gia Qua đại doanh. Gia Qua cá con mắt hô tạp, nhân viên tạp nhạc, trừ thật văn ngoài, cũng không thiếu người minh đầu nhập làm Gia Qua, có thất ý thư sinh, thất bại người làm ăn, trên đường lưu manh vô lại, không tuân thủ thành quy giới luật gia tăng, cùng với bước đường cùng trăm họ chờ chút. Hơn nữa cho dù là thật oa, tướng mạo cũng cùng người minh rất giống, trừ tiểu tóc cùng giọng, cùng với vóc dáng thấp hơn một ít ngoài, gần như cùng người minh giống nhau như lúc. Cũng là bởi vì cái này, rất nhiều Gia Qua ngụy trang thành quan binh, trăm họ trước hạn lẫn vào muốn tập kích trong thành trì, giết người phóng hỏa làm phá hư, hoặc là trong ứng ngoài hợp đột nhiên tập kích quan quan, một chiêu này Gia Qua dùng lúc nào cũng linh. Dĩ nhiên, Gia Qua ngụy trang người minh đơn giản, người minh ngụy trang Gia Qua cũng đơn giản, Lưu Mục bọn họ liền hữu kinh vô hiểm lẫn vào Gia Qua trong doanh địa. Gia Qua trong doanh địa càng là hỗn loạn, doanh trướng đông một mảnh tây một mảnh không có tạm nhạc vô tự, Gia Qua cũng không có kỷ luật, top 5 top 3 tụ tập. Lưu Mục mang theo giới quyền giả vào Gia Qua đại doanh về sau, cảm giác chỉ cần mình đừng tùy tùy tiện tiện đi Gia Qua cao tầng trước trướng lượn lờ, nên cũng sẽ không có bại lộ rủi ro. Gặp phải có Gia Qua hỏi thăm, thế nào chưa thấy qua ngươi, Lưu Mục luôn là trước kia đoạn thời gian mới đến Thác Lâm ổ đến cậy nhờ lý do qua loa tất trách. Cũng may, bởi vì lớn loa tù hờ di đổ sẵn ở hôm qua tấn công chết quân trận địa chi lúc bị nổ chết, dưới trướng hắn Gia Qua bị Từ Hải, Ma Diệp cùng Trần Đông ba người chia cắt, Từ Hải dưới quyền Gia Qua nhiều rất nhiều gương mặt lạ, Lưu Mục bọn họ 20 gương mặt lạ tuyệt không gai mắt, bị trở thành chia cắt tới hờ di đổ sẵn dưới quyền Gia Qua. Người mới luôn là bị ức hiếp, nhất là Lưu Mục bọn họ còn không có từ giã ngoại trộm tới trong họ, mới tiến vào doanh địa liền bị một Gia Qua tiểu đầu lĩnh bắt trắng đinh, để bọn họ đến trông coi vừa trộm tới trong họ, trực đêm. Đây chính là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu, Lưu Mục dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá trên mặt một bộ không vui nhưng lại không phản kháng được nét mặt. Lưu Mục bọn họ một đêm trông chừng trộm tới trong họ, tự nhiên đem chuyện gì cũng làm rõ ràng. Gia Qua trộm tới những người dân này, cấp bọn họ cạo đầu, tạo thành thật oa kiểu tóc, còn cho bọn họ đổi bá phục, thậm chí còn khẩn cấp thao luyện mấy người bọn họ canh giờ, mục đích đúng là vì để cho bọn họ sáng sớm ngày mai tham dự công thành. Lưu Mục tìm cơ hội, cùng giống vậy trông chừng Gia Qua nói chuyện tiếng, bóng gió, dẫn đường một phen, liền thăm dò được. Những thứ này trộm tới trong họ chính là đi chịu chết. Nói là để bọn họ công thành, thật ra là để bọn họ chịu chết. Lúc trước trộm tới hơn 800 trăm họ, ở hôm nay sáng sớm cùng chạm vạng tối hai lần công thành chiến trong, gần như đều chết sạch. Cho tới tại sao để cho trăm họ chịu chết, trông chừng tầng dưới chốt Gia Qua không rõ ràng lắm, chỉ biết là Từ Hải chờ bà tụ phân phó. Chương 1803, nguy hiểm chương 1803, nguy hiểm. Chu Bình An nhận được Lưu Mục bọn họ chuyển về dùng bồ câu đưa tin sau, càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, Gia Qua chính là nghĩ dụ bên trong thành quân coi giữ ra khỏi thành. Thế là, Chu Bình An lần nữa thư tín hai lá, đem điều tra tình huống dùng hai con dùng bổ câu đưa tin cấp thành Tô Châu, một lần nữa cảnh báo. Làm hai con bổ câu đưa tin theo nhau bay tới thành Tô Châu không lâu, yên lặng một đêm Gia Qua lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Trong thần hy, Đông môn, cửa bắc cùng tây bắc ngoài cửa Gia Qua đại quân xuất động, dậm dạp chẳng chịt đầu người nhốn nháo, khiêng thang mây, chống đỡ tấm thuẫn, lương khen trừ cùng, cầm trong tay kiếm nhật, hỏa súng đảng binh lưỡi đao, tiêu giết, xông thẳng cửa thành mà tới. Cầm trong tay trường cung Gia Qua ở khoảng cách thành tường xa mấy chục thước địa phương dừng lại, dẫn cung nhắm ngay trên tường thành quân coi giữ phòng tên, tiểm hộ Gia Qua công thành. Xông lên phía trước nhất Gia Qua, trẻ có già có, tóc cuốn mạ có thể thấy rõ ràng, mang thang mây, lao thẳng tới thành tường. Giống như hôm qua cảnh tượng tái hiện. Trên tường thành quân coi giữ ở tướng lãnh dưới sự chỉ huy đối dưới thành công thành Gia Qua mở cung bắn tên, ném đá, gỗ lăn. Bọn họ đã có hai lần đánh lui Gia Qua kinh nghiệm, đối mặt Gia Qua đại quân công thành, đã không giống lần đầu tiên lúc như vậy sợ hãi. Đông môn vương tướng quân thấy được Gia Qua lần nữa công thành, không chỉ có không sợ, thậm chí còn có chút hưng phấn cùng mong đợi. Lại có thể là công. Mặc dù trên thành quân coi giữ cũng có thương vong, nhưng là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Từ xưa tới nay đều là như vậy không phải sao? Mình là tướng, người làm tướng từ không nắm giữ binh, dưới quyền sĩ tốt chết thì chết, hậu kỳ bổ sung lại chính là ngược lại chết không phải là mình. Bản thân có thân binh bảo vệ, có số tiền lớn chế tạo tòa tử giáp, tầm thường minh thương ám tiễn còn không gây thương tổn được chính mình. Tập trung cung tên cùng hỏa khí, nhắm ngay bọn họ lính cung, những cướp biển này không nhớ lâu, hay là tiểu cũ. Tiêu diệt bọn họ cung thủ, bọn họ chính là thay làm thịt tiểu non, chính là cắm tiêu bán đầu quân công. Vương tướng quân ở trên tường thành qua lại bố đầu, lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy trên thành quan binh tập kích dưới thành lính cung. Thấy được Gia Qua bày ra hôm qua vậy trận hình, chẳng qua là gia tăng chút lính cung số lượng mà thôi, vương tướng quân đối với dưới thành Gia Qua càng không thèm. Gia Qua sĩ tốt không có sức chiến đấu, công thành tiên phong Gia Qua long nóng tay chân, có chút còn không đẩy tiến độ trình, bị phía sau giám quân Gia Qua chặt liên tiếp 5 người, những thứ này tiên phong Gia Qua mới long nóng tay chân leo thang mây. Gia Qua đầu lĩnh cũng quả mưu thiếu gãy, năng lực chỉ huy thấp kém, qua lại 3 lần công thành chỉ biết một tay lính cung nghiệp hộ, xe đụng, xe bắn đá những thứ này công thành lợi khí một mực không có, đào móc địa đạo, hỏa công các loại thủ đoạn cũng sẽ không. Như vậy có thể thấy được, nhóm này Gia Qua từ trên xuống dưới, không có một có thể đánh, chính là đưa đến tay quân công. Hán Chu Bình An có thể tổng thất phẩm bừng huyện lệnh, nhảy một cái mà thành tứ phẩm đại viên, không phải là lần lượt quân công sao? Lần này vận khí tốt cũng còn chú ý ta vương thiết súng, đưa tới cửa quân công, đừng vậy, liệt tổ liệt tông cũng sẽ mắng ta là cái bất hiếu tử tôn. Rất nhanh, trên thành quan binh đem cung tên, hỏa khí chờ tập trung hướng dưới thành Gia Qua lính cung, lần này Gia Qua lính cung so hôm qua càng không chịu nổi, trong đó có một nửa liền cùng cũng còn không có kéo ra đâu, liền bị bắn té xuống đất. Giáp qua lính cung phế, cung cấp ta đánh bạo, hung hăng chào hỏi dưới thành giáp qua. Đá lăn, khúc tê, cung cấp ta đi xuống ném, ngược lại đừng các ngươi một đồng, cũng đừng cho lão tử tỉnh. Vương tướng quân mắt thấy giáp qua cung thủ tiêu diệt, kích động hạ lệnh, chỉ huy trên thành quan binh hung hăng thu gặt dưới thành giáp qua, thu gặt quân công. Giống như hôm qua, đá lăn khúc tê như mưa rơi xuống, dưới thành giáp qua tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thương vong đầy đất. Trong lúc nhất thời giáp qua thương vong thảm trọng, ít nhất lại quẳng xuống mấy trăm cỗ thi thể, mắt nhìn thấy giáp qua sẽ phải giống như hôm qua rút lui như vậy binh. Vương tướng quân không cam lòng lại cố kỵ nhìn bên ngoài thành đã có thối ý giáp qua, do dự có phải hay không dẫn quân ra khỏi thành thu gặt một đợt quân công. Bằng hắn mấy chục năm xa trường chinh chiến kinh nghiệm đến xem, nhóm này giáp qua sức chiến đấu quá xuôi xị, đầu lĩnh cũng là hạng người vô năng, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một khi ra khỏi thành truy kích, nhất định có đại thu hoạch, thu gặt vô số giáp qua thủ cấp. Thế nhưng là thượng tri phủ cẩn thận giáp qua trá bại, đường ra thành truy kích nhắc nhở còn tại bên hai. Thượng tri phủ dù sao cũng là chính tứ phẩm quan văn, chính là phủ Tô Châu mặt đất cao nhất trưởng quan, cái này chính thế, quan văn địa vị có thể so với bọn họ võ quan cao nhiều lắm, thượng tri phủ mặt mũi hay là cấp. Mặc dù vương tướng quân trong lòng đối thượng tri phủ nhắc nhở 10.000 cái không tin, mặc dù vương tướng quân kiên định cho là đây bất quá là Chu Bình An lo lắng bọn họ những thứ này xa trường túc tướng đoạt công, cố ý dùng lời này hù dọa thượng tri phủ, chính là vì ngăn cản bọn họ ra khỏi thành truy kích ra qua, lấy bảo đảm hắn Chu Bình An lần này quân công thứ nhất danh tiếng. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, thượng tri phủ mặt mũi vẫn là phải cấp. Thượng tri phủ mới dặn dò bản thân đừng ra thành truy kích, mình lúc này nếu như ra khỏi thành truy kích ra qua vậy, đó không phải là đánh thượng tri phủ mà sao? Nếu như đắc tội thượng tri phủ cái này phủ Tô Châu một phủ đứng đầu, bản thân ở phủ Tô Châu này cũng sẽ không tốt hơn. Thế nhưng là, như vậy thu gặt quân công cơ hội cũng không nhiều, nghe nói ra qua cũng hung vô cùng, như vậy tuổi mục ra qua cũng không thấy nhiều. Nếu như mình ra khỏi thành truy kích, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều ra qua thủ cấp, cho dù không bằng Chu Bình An, đó cũng là hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, dù sao đại gia cũng giúp ở trong thành không dám ra chiến, chỉ có bản thân ra khỏi thành truy kích ra qua, thu hoạch vô số. Rốt cuộc có phải hay không ra khỏi thành truy kích đâu? Vương tướng quân do dự, trong lòng thiên nhân giao chiến, các loại ý niệm tới dồn dập ở trong đầu hắn tranh hùng. Tướng quân, không tốt, ngươi nhìn, ra qua đẩy xe kia bên trên là vật gì? Viên Viên, có phải hay không pháo đạn? Nhưng vào lúc này, phó tướng cuống cuồng gấp gáp thanh âm vang lên, cắt đứt vương tướng quân thiên nhân giao chiến, đem hắn sự chú ý chuyển tới bên ngoài thành. Quả nhiên, theo phó tướng chỉ trỏ, vương tướng quân thấy được một bọn sáu người ra qua, giáp dạ dày đầy đủ hết, chống đỡ tấm thuẫn, đẩy một xe đẩy tay, thẳng hướng cửa thành mà đến, mắt trần có thể thấy, xe đưa đón giường trên dâm dạ bên trên là từng cái một đầu dê lớn hắc thiết trứng trứng, không phải pháo đạn lại là cái gì? Sơ lược đếm, có chừng mười mấy nhiều. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cái này nếu là đến gần cửa thành còn phải a? Vương tướng quân nhất thời tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, hoảng hốt lớn tiếng hạ lệnh, nhanh, 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 bắn tên, bắn tên, bắn chết đám kia đẩy xe ra qua, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đến gần cửa thành. Nhất thời, trên thành một đám cung thủ rối rít hướng đẩy xe ra qua bắn tên. Thế nhưng là, làm sao trên thành lính cung trình độ đáng lo, như thế nhiều người, vậy mà không có bao nhiêu tên bắn trúng mục tiêu. Ngoài ra, mặc dù có mấy mũi tên bắn chuẩn, thế nhưng là giáp qua giáp dạ dày đầy đủ hết, lại chống đỡ tấm thuẫn, đối bọn họ cũng không có tác dụng, không có cái gì uy hiếp. Nói thật, gần đây một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách đổi càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp, Ander do quả táo đều có thể. Giáp qua vẫn đẩy xe, nhanh chóng hướng cửa thành đến gần, khoảng cách cửa thành đã chưa đủ 80 mét. Đại tướng quân pháo đâu? Nhắm ngay đẩy xe giáp qua, bắn pháo cho ta. Vương tướng quân gấp dậm chân. Chương 1804, tướng quân thần xạ chương 1804, tướng quân thần xạ một đám phế vật, lấy ta cùng sát tới. Vương tướng quân mắt thấy ra qua pháo đạn đẩy xe càng đẩy càng gần, mà trên tường thành lính cung chậm chạp không thể lập công, cho tới trên tường thành đại tướng quân pháo vẫn còn ở tay chân luống cuống điều chỉnh nòng pháo phương hướng đâu, không khỏi gấp hô to. Thân binh liền vội vàng đem cung tên đưa cho vương tướng quân. Ra qua, ăn bản tướng một mũi tên. Vương tướng quân hét lớn một tiếng, dồn khí đan điền, dẫn cung bắn tên, làm liền một mạch. Chỉ thấy mưa tên nhanh chóng hướng dưới thành bay đi, tựa như tia chớp từ đẩy xe ra qua đỉnh đầu bay đi. Cũng lại không thể lại lệnh. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh. Khu cụ, bản tướng mới vừa chính là nóng người, lại nhìn bản tướng cái này. Vương tướng quân ho khan một tiếng, tự mình giữ thể diện nói, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy dưới thành tường trận biến một phát, liên tiếp nổ tung vang lên. Ùng ùng, liên tiếp kịch liệt nổ tung đột nhiên vang lên. Nổ. Ha ha ha, ra qua pháo đạn đẩy xe nổ. Thật là mang lên đá đập chân của mình, ra qua nghĩ nổ chúng ta cửa thành, kết quả lại nổ bản thân họ người. Ha 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 ha. Trên tường thành nhất thời vang lên một mảnh hoan hô, bùng nổ nhìn có chút hạ hê cả nhà cười ầm, một mảnh khoan khoái không khí. Đúng vậy, mới vừa rồi phát sinh nổ tung chính là ra qua pháo đạn đẩy xe. Ở khoảng cách cửa thành còn có hơn 50 mét nguyên thời điểm, có một viên pháo đạn vậy mà trước hạn nổ tung. Một viên pháo đạn dẫn đốt một xe pháo đạn, hiện trường tiếng kêu thảm thiết một mảnh, phương viên chừng mới thức ra qua thương vòng một mảnh, ít nhất nổ chết hơn mấy chục tên cướp biển. Ha 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 dụ, nhìn thấy không, bản tướng một mũi tên bắn tới, ra qua run sợ trong lòng, trong tay cây đánh lửa đánh rơi đẩy xe bên trên, trước hạn đốt pháo đạn, nổ chết ra qua một mảnh, đây chính là trong truyền thuyết chim sợ cánh cong. Các ngươi cho là bản tướng bắn lệnh, cũng không biết bản tướng chính là cố ý bắn lệnh, chính là vì này một lần. Ha 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 ha, hết thảy đều ở bản tướng như đã đoán trước. Vương tướng quân sửng sốt một chút, không nhịn được cười ha ha lên, chỉ dưới thành nổ tung, tự biên tự diễn. Tướng quân thần sạ. tướng quân Oách Xà Lách. Một đám quan binh định nọt, ngược lại định hót lại không muốn tiền, cho tới sự thật vậy thì không trọng yếu. Mọi người ở đây thổi phồng vương tướng quân thời khắc, chợt nghe có người hưng phấn hô to giặc qua chạy, giặc qua chạy. Quả nhiên, mọi người thấy dưới thành rất nhiều giặc qua bắt đầu từ nay về sau chạy. Nguyên lai, mới vừa giặc qua pháo đạn đẩy xe phát sinh nổ tung địa phương, chính là công thành giặc qua dày đặc địa phương, liên tiếp ô long nổ tung, ít nhất nổ chết nổ đả thương hơn mấy chục giặc qua, hoàn toàn đem giặc qua đảm khí hoàn toàn nổ không còn. Cái này chuỗi ô long nổ tung tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để cho vốn là sĩ khí lão đảo muốn ngã giặc qua, hoàn toàn sĩ khí tiêu vong, một cái xuất hiện rất nhiều đạo binh, tiếp theo ôn dịch vậy truyền bá ra. Rất nhiều giặc qua cũng bắt đầu dành trước sợ sau từ nay về sau chạy, co cẳng không xong chạy mau chạy thoát thân đứng lên. Đây là thiên ý a, thượng tiên che chở Tô Châu, đây là đối với chúng ta cảnh cáo. Lại công thành, át gặp trời phạt, chạy mau a. Chạy mau a, không chạy còn bị trời phạt. Trên tường thành quan binh nghe được dưới thành giặc qua một mảnh lũ lụt, thấy được giặc qua sĩ khí sụp đổ, bắt đầu đẩy lui. Lần này giặc qua đẩy lui so hai lần trước nghiêm trọng hơn, có lẽ là pháo đạn đẩy xe đem giặc qua nổ quá thảm, thương vong quá thảm trọng, trọn vẹn thương vong 70, 80 người nhiều, gãy chi hải cốt khắp nơi đều có. Vốn là nổ cửa thành, kết quả lại nổ đến người mình, còn nổ như thế thảm, nghiêm trọng đả kích giặc qua sĩ khí. Cái này đưa đến lần này giặc qua tan tác trước mặt hai lần bất động, lần này là toàn tuyến tan tác, bại hoàn toàn. Bên ngoài thành giặc qua tất cả đều rối loạn, đem bất kể binh, binh bất kể tướng, lộn xộn tất cả đều tranh nhau từ nay về sau chạy thoát thân. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn, toàn bộ bên ngoài thành loạn thành một đoàn. Giặc qua tất cả đều rối loạn, không có một chút kiến chế có thể nói, chợ cũng không có như thế loạn. Không chỉ như vậy, giặc qua vì chạy thoát thân, ngươi đẩy ta đẩy, ngươi kéo ta túm, giẫm đạp một mảnh. Rất nhiều tên cướp biển chạy thoát thân trong bị xô đẩy ngã xuống đất, sau đó bị đạp một vạn con bàn chân, thoi thóp thở, chỉ có khí vào không có khí ra. Giặc qua chạy, chúng ta thắng, xem dưới thành loạn tướng, trên thành quân coi giữ không nhịn được hoan hô đứng lên. Xem toàn tuyến tan tác, toàn tuyến đại loạn giặc qua, vương tướng quân ánh mắt cuối cùng cũng kiên định đứng lên, trong lòng quyết định chủ ý. Lấy tổ truyền đại đao tới, giáp ta ngàn dặm bảo mã tới, đốt lên 1000 tinh binh. Theo ta ra khỏi thành, truy kích giặc qua. Vương tướng quân đưa tay vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng hạ lệnh. Cái gì? Tướng quân muốn ra khỏi thành truy kích giặc qua. Phó tướng nghe vương tướng quân ra lệnh về sau, không nhịn được há to miệng, hoảng hốt tiến lên lần nữa xác nhận. Không sai. Bản tướng yếu điểm lên tinh binh, ra khỏi thành truy kích giặc qua. Vương tướng quân mặt kiên định gật đầu. Tướng quân không thể a, tướng quân chẳng lẽ quên phủ tôn đại nhân dặn dò sao? Phủ tôn đại nhân muốn chúng ta cẩn thận giặc qua trả bại, đừng ra thành truy kích giặc qua. Còn mời tướng quân nghĩ lại a. Phó tướng ôm quyền, tiến lên quên cần nói. Phủ tôn đại nhân dặn dò, ta đương nhiên ghi tạc trong lòng, bất quá dưới mắt cơ hội không thể mất, thời gian không thể quay lại. Giặc qua toàn tuyến tan tác, loạn tung lên, đem bất kể binh, binh bất kể tướng, không có chút nào kiến chế có thể nói, giẫm đạp một mảnh, cái này là trời ban chúng ta diện tòa cơ hội tốt. Nếu như mất đi, vậy coi như không còn có. Vương tướng quân khoát tay một cái, chỉ dưới thành toàn tuyến tan tác, loạn tung lên giặc qua, đối phó quan thuyết giáo đạo. Thế nhưng là tướng quân, nếu như ra khỏi thành truy kích giặc qua vậy, như thế nào đối phủ tôn đại nhân giao phó? Phó tướng lại quên đủ. Không có cái gì thế nhưng là, chiến trường tình thế chớp mắt bách biến, người phụ trách người làm tướng, muốn giỏi về nắm chặt chiến trường tình thế, quả quyết dụng binh. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh còn có thể không nhận, huống chi phủ tôn đại nhân ư? Vương tướng quân dùng sức lắc đầu, phản bác phó tướng nói: "Tướng quân, giặc qua có phải hay không là đang trả bại?" Phó tướng lại nói lên một lo âu. Vừa nghe phó tướng vậy, Vương tướng quân không nhịn được phá lên cười: "Ha ha ha, trả bại. Ngươi cảm thấy có thể sao? Giặc qua chính là đang toàn lực công thành, mới vừa giặc qua đẩy pháo đạn xe đẩy tay, ngươi thấy được sao? Nếu như không phải bản tướng thần sạn, cấp hắn đến rồi một chim sợ cảnh cong, đem giặc qua hù dọa sợ hãi, rơi mất cây đánh lửa, trước hạn đốt đẩy xe bên trên pháo đạn, xe kia pháo đạn đẩy tới trước cửa thành, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả?" Nói thật, gần đây một mực dùng đổi nguyên áp đọc sách đổi càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc trầm âm sắc nhiều, hoan hủy hệ nạp, ăn đờ rồi quả táo đều có thể. Phó tướng nghe được cái này, không nhịn được dùng mình một cái, nếu như pháo đạn đẩy xe đẩy tới dưới cửa thành lại đốt vậy, hậu quả không dám nghĩ đến, cửa thành đại khái, có thể, khó tránh khỏi liền bị phá hủy, cửa thành một khi bị phá hủy. Ta cho ngươi biết, kia đẩy xe một khi đẩy tới dưới thành, cửa thành 89 phần 10 nếu bị phá hủy, giặc qua sẽ phải tấn công vào thành. Ngươi cảm giác giặc qua nếu như là trả bại vậy, sẽ đến như thế vừa ra sao? Vương tướng quân vỗ một cái phó tướng bà bay, cười khẩy hỏi. Phó tướng nghẹn lời, cảm giác tướng quân nói có lý. Chương 1805, ra khỏi thành truy kích. Chương 1805, ra khỏi thành truy kích tướng quân. Lời tuy như vậy, thế nhưng là phụ tôn dặn dò còn tại bên hai, còn mời tướng quân nghĩ lại cho kỹ. Phó tướng mặc dù cảm giác vương tướng quân vậy nói có lý, nhưng là nghĩ đến thượng chi phủ dặn dò, vẫn là không nhịn được một lần nữa khuyên. Nghĩ lại, nghĩ lại, nghĩ lại cái đầu ngươi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chiến trường tình thế chớp mắt bất biến, người làm tướng muốn giỏi về nắm chặt chiến cơ, tướng ở bên ngoài, quân mệnh còn có thể không nhận, huống chi phụ tôn chi mệnh. Hơn nữa, bên ngoài thành giặc qua toàn tuyến tan tác, loạn tung lên, cái này là cơ hội tốt trời ban, một khi bỏ qua, sợ rằng không còn có. Mới vừa pháo đạn đẩy xe, ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Cửa thành có thể gánh vác được sao? Giặc qua có thể làm một pháo đạn đẩy xe, là có thể làm cái thứ hai pháo đạn đẩy xe, thừa dịp bây giờ giặc qua toàn tuyến tan tác, đưa bọn họ giết cái hồn phi phách tán, vỡ tan ngàn dặm, để bọn họ cũng không dám nữa mơ ước thành Tô Châu, đây mới là phá cuộc chi đạo. Ngoài ra, mấy lần trước đánh lui giặc qua công thành, chúng ta mặc dù giết hơn ngàn giặc qua, thế nhưng là bởi vì chúng ta trên thành cận tuân phủ tôn chi mệnh, không có ra khỏi thành, khiến cho chúng ta liên chiến liên thắng, lại không có thu được một giặc ba thủ cấp. Không có giặc ba thủ cấp, như thế nào đánh giá thành tích? Các huynh đệ máu không phải chạy không sao. Bây giờ, giặc ba toàn tuyến tan tác, loạn tung lên, so mấy lần trước bại càng triệt để hơn, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giờ phút này đúng là chúng ta truy kích giặc ba, thu gặt chiến công cơ hội. Phía dưới tan tác giặc ba, không chỉ là hoa khấu, càng là chiến công, là thăng quan cơ hội phát tài. Một giặc ba thủ cấp, giá trị ít nhất 50 lượng bạc, còn ẩn chứa thăng quan cơ hội phát tài. Các huynh đệ, mong muốn thăng quan phát tài sao? Mong muốn thăng quan phát tài, hãy cùng bản tướng ra khỏi thành truy kích giặc ba. Bây giờ là thu gặt giặc ba thủ cấp cơ hội tốt trời ban, qua cái này thôn, nhưng liền không có cái này tiệm. Vương tướng quân thật sự là không nhịn được, mang phó tướng một trận, sau đó đối trên tường thành bọn quan binh vùng cánh tay hô. Một giặc ba thủ cấp giá trị 50 lượng bạc, chọn nhiều còn có thể thăng quan phát tài. Bên ngoài giặc ba hãy cùng trong đất cừu non tử vậy, một đuổi chính là một đám, thăng quan cơ hội phát tài đến rồi. Mấy lần trước đánh bại giặc ba, một thủ cấp cũng không có mò được, bây giờ cơ hội tới, cũng không thể bỏ qua. Tướng quân, chúng ta đi. Trên tường thành quan binh ở vương tướng quân vung cánh tay hô lên hạ, giành trước sợ sau hưởng ứng, muốn cướp cùng vương tướng quân ra khỏi thành. Ha 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 ha, tốt, các ngươi đều đi theo bản tướng ra khỏi thành truy kích giặc qua, bản tướng mang bọn ngươi thăng quan phát tài. Thấy được dưới quyền quan binh tích cực hưởng ứng, vương tướng quân hài lòng nhếch mép nở nụ cười, nhất thời trong lồng ngực một cỗ hào khí, hạ lòng hạ dạ lên. Hôm nay là ngày may mắn của ta, càng là ta trỗi dậy ngày, có như thế nhiều tướng sĩ cùng ta ra khỏi thành, ít nhất có thể thu cắt mấy ngàn giặc qua thủ cấp, ta là cao nhất tướng lãnh, bọn họ thu hoạch đều muốn ghi tạc tên của ta hạ, ít nhất có thể giúp ta thăng liền 2-3 cấp. Bất quá, chờ hắn nghiêng đầu thấy được phó tướng, không khỏi nhíu mày một cái, đưa tay vỗ một cái phó tướng bả vai, mang theo vài phần bất mãn hạ lệnh, cho tới ngươi, ngươi không phải lo lắng giặc qua trá bại nhà, lo lắng vi phạm phủ tôn dặn dò nhà, ngươi cũng không cần ra khỏi thành, lưu lại mang theo ngươi bản bộ binh mã trấn thủ cửa thành. Tướng quân, ta. Phó tướng đỏ mặt tiến hai, mong muốn giải thích một phen. Bất quá, vương tướng quân không hề giải thích cho hắn cơ hội, lần nữa nặng nề vỗ xuống bờ vai của hắn, không nhịn được nói, không cần nói, trấn thủ cửa thành trọng yếu giống vậy, nếu như giặc qua thật là trá bại, cửa thành liền dựa vào các ngươi. Thật tốt trấn thủ cửa thành, trừ phi bản tướng trở lại, nhất luật không nỡ đánh mở cửa thành. Vâng. Phó tướng ôm quyền nhận lệnh. Đi, theo bản tướng ra khỏi thành truy kích giặc qua, bản tướng mang bọn ngươi thăng quan phát tài. Vương tướng quân đối trên tường thành hưởng ứng quan binh vung cánh tay một hồi, dẫn bọn họ dọc theo thềm đá, đi xuống thành tường. Rất nhanh, trước cửa thành đất trống, vương tướng quân liền cưỡi trên một thất màu đen bảo mã, xách theo một thanh tương tự quan nhị gia đại đao, hét lớn một tiếng, thăng quan phát tài đang ở sáng nay. Giết cho ta a, sau đó thúc vào bụng ngựa, trước tiên hướng cửa thành rụt ngựa mà đi, giống như thiên thần hạ phàm, quan công trên đời, quả thực là uy phong lẫm lẫm. Giết a, thăng quan phát tài đang ở sáng nay. Phía sau 1000 quan binh, hưng phấn hô to, đi theo vương tướng quân vương thành cửa phòng tới. Cái này ngàn đi theo vương tướng quân ra khỏi thành quan binh, có 100 là vương tướng quân thân binh, cũng là kỵ binh, còn lại đều là bộ binh. Có két, có két. Cửa thành quan binh trước tiên gỡ xuống thép dòng cửa kiểm, trên đỉnh đầu lưng mục, ở một trận kéo kẹt trong tiếng, mở ra cửa thành. Giết a. 1000 quan binh đi theo vương tướng quân, lớn tiếng kêu giết, như mãnh hổ xuống núi vậy, kích động lao ra cửa thành. Đang ở cửa thành mở ra trước tiên, gia qua liền chú ý tới. Đầu lĩnh mau nhìn, quan binh thật ra khỏi thành truy kích. Đầu lĩnh thật là thần, đầu lĩnh nói bọn họ sẽ ra thành, bọn họ vậy mà thật ra khỏi thành. Từ Hải bên người một gia qua thấy được cửa thành từ từ mở ra, không khỏi hưng phấn lại bội phục đối Từ Hải nói. Ha 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 ha, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Từ Hải không nhịn được phá lên cười, nội tâm kích động không thôi. Đầu lĩnh thật là thần nhân vậy. Bên người gia qua rối rít định loạn. Bất Minh Hót, dựa theo nguyên kế hoạch, mau rút lui hướng vòng mai phục, dọc đường ném một ít khôi giáp, tạo thành bức mũ khí giới áo giáp hiện tượng, ngoài ra, cách mỗi 30-50 mét bỏ xuống mấy chục tên trộm tới trong họ, đưa cho bọn họ làm quân công. Từ Hải mỉm cười lắc đầu một cái, phất tay lệnh. Nhất thời, gia qua liền theo kế hoạch vứt mũ khí giới áo giáp, chật vật từ nay về sau chạy thủ mạng lên, càng thêm hỗn loạn vô tự lên. Vương tướng quân dẫn quân lao ra cửa thành về sau, cửa thành phụ cận chưa kịp chạy trốn gia qua, rất nhiều cái quỳ xuống xin tha. Đại nhân, đại nhân, chúng ta là trong họ, không phải gia qua. Đại nhân tha mạng à, chúng ta là hôm qua mới bị gia qua trộm tới, chúng ta không phải gia qua. Đại nhân cứu mạng a. Quỳ xuống đất gia qua liên tiếp xin tha. Ha 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 ha, thật là buồn cười, bây giờ biết cầu tha, muộn, ban đầu các ngươi phản bội triều đình, phản bội tổ tông, gia nhập giặc qua thời điểm đầu. Chúng tiểu nhân, không nên khách khí, tất tật cấp lao tử giết, tháo xuống bọn họ thủ cấp. Đây chính là chúng ta chiến công, là chúng ta thăng quan phát tài vô liếng. Vương tướng quân thấy được giặc qua quỳ xuống đất xin tha, không khỏi cười ha ha lên, trước thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa vọt tới trước, ơ múa đại đao, một đao bổ về phía quỳ người gần nhất giặc qua, một đạo huyết quang sau khi, một thủ cấp rơi xuống trên đất. Phía sau thân binh cũng đều rối rít cưỡi ngựa đuổi theo, ơ múa trong tay trường đao, không chút lưu tình bổ về phía quỳ xuống đất xin tha giặc qua. Quỳ xuống đất giặc qua thấy được quan binh không chút lưu tình thu gặt bọn họ thủ cấp, tuyệt không nghe bọn họ khóc kể, bọn họ rõ ràng lại quỳ xuống chỉ có thể chờ đợi chết, liền vội vàng đứng lên từ nay về sau chạy. Giết a. Vương tướng quân dẫn 1000 quan binh đuổi giết, rất nhanh, cái này mấy chục cái chạy thoát thân giặc qua liền bị đuổi theo đều đầu. Mới ra cửa thành liền thu hoạch được mấy chục cái giặc qua thủ cấp, vương tướng quân cùng dưới quyền quan binh mừng không kìm nổi, trong lòng lòng tin cùng đạm khí càng tráng. Chương 1806, một có thể đánh cũng không có chương 1806, một có thể đánh cũng không có vương tướng quân dẫn quân giết sạch cửa thành mấy chục tên giặc qua về sau, làm người ta cắt lấy bọn họ thủ cấp. Vương tướng quân trên yên ngựa một bên treo lơ lửng một thủ cấp, đều là đích thân hắn giết quỷ xuống đất đầu hàng hai cái giặc qua. Dưới trướng hắn thân vệ kỵ binh, ở cửa thành giết chết 32 cái đầu hàng giặc qua, có thủ cấp đem treo ở trên yên ngựa. Dưới sự đề cử, đổi nguyên áp đổi sách thật dùng tốt, nơi này đao loạn hoan hủy hệ nạp. Đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Cho tới bộ binh, cũng có hơn 20 viên thủ cấp doanh thu, có thủ cấp binh lính đem treo ở bên hông. Mau quét dọn chiến trường, đem công thành chết trận giặc qua thủ cấp tất cả đều cắt đi, những thứ này thủ cấp tính đại gia, dĩ nhiên, ta chỉ chính là đi theo bản tướng ra khỏi thành. Cho tới ở trong thành không có đi ra, vậy thì xin lỗi. Vương tướng quân làm người ta đem mới vừa chết trận ra qua thủ cấp cắt đi, hứa hẹn chia đều cấp đi theo hắn ra khỏi thành qua mình. Tướng quân anh minh, đi theo tướng quân ra khỏi thành là chúng ta đời này làm chính xác nhất chuyện. Nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Một đám quan binh tự nhiên giơ 10.000 cái tay tán thành, lớn vô vương tướng quân định bợ, thiếu một cá nhân phân thủ cấp, bọn họ là có thể đa phần một chút. Trên tường thành còn có hơn mấy trăm ở lại giữ quan binh đâu, thiếu bọn họ phân quân công, sao không vui mà làm đâu? Bọn họ mới sẽ không phản đối đâu. Vương tướng quân bị vỗ thần thanh khí sảng, cười ha hả mắng một tiếng, thiếu địch mẹ đính hót, làm việc nhanh một chút, cắt lấy ra qua thủ cấp, chúng ta còn phải tiếp tục truy kích ra qua đâu, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thăng quan phát tải, liền nhìn sáng nay. Đại nhân ngài cứ yên tâm đi, thời gian 10 hơi thở, chúng ta liền có thể giải quyết, không trễ mãi truy kích ra qua. Một đám quan binh cười ha ha nhận lệnh, tranh cấp giành giật cắt lấy chết trận ra qua thủ cấp, chỉ chốc lát liền đem mới vừa công thành chết trận ra qua thủ cấp cắt xuống, tổng cộng thu hoạch hơn 300 tên cướp biển thủ cấp. Cho tới kia mấy chục cái bị pháo đạn đẩy xe nổ chết ra qua đáng tiếc, chỉ tìm được 11 cái coi như đầy đủ thủ cấp, cái khác cũng nổ bay nổ tan, hoặc là không tìm được, hoặc là nát không thành hình. Một đám quan binh đem cắt lấy ra qua thủ cấp hoặc là treo ở trên yên ngựa, hoặc là treo ở bên hông. Trong lúc nhất thời, có loại rất tần cảm giác. Ha ha húc, nhìn một chút các ngươi, treo thủ mà chiến, hổ lang chi sư vậy, trong lúc nhất thời mơ trở lại người Tần Văn Hùng, chỉ bằng chúng ta bộ này địa bộ, ra qua chưa chiến liền đã sợ hãi, càng ngưỡng luận bọn họ giờ phút này đã tan tác, như chó nhà có tang vậy, chật vật chạy thủ mạng, không được kiên chế. Vương tướng quân quét nhìn dưới quyền, hài lòng phá lên cười, cái này hơn 400 viên thủ cấp đủ để cho hắn ra quan một cấp. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, trước mặt còn có khắp núi đồi ra qua đâu, đoán chừng ít nhất còn có thể lại thu hoạch hơn ngàn ra qua thủ cấp. Hắn Chu Bình An có thể dựa vào chiến công thăng liền ba cấp, ta vì sao không thể đâu? Đều là tướng quân dẫn quân có phương, lực bài chúng nghị, dẫn chúng ta ra khỏi thành truy kích ra qua, an thịt uống canh. Một ra qua thủ cấp 50 lượng bạc đâu, trước mặt còn có rất nhiều hoàng hốt chạy thủ mạng ra qua. Một đám quan binh một bên lịnh loạn, một bên tham lam nhìn chằm chằm cách đó không xa hoàng hốt chạy thủ mạng ra qua. Đó cũng không phải là từng cái một giặc qua, đó là từng cái một di động 50 lượng bạc cùng thăng quan tiến tước cơ hội. Ha 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 ha, không sai, trước mặt còn có rất nhiều chạy thủ mạng giặc qua. Xông lên a, giết sạch bọn họ, thăng quan phát tài, đang ở sáng nay. Vương tướng quân xem trước mặt chạy chối chết giặc qua, toét miệng cười ha ha lên, vung về phía trước một cái đại đao, ra lệnh dưới quyền quan binh bọn tới trước giết, tiếp tục thu gặt giặc qua thủ cấp. Giết a. 1000 quan binh hưng phấn hô to, cơ múa binh khí, hướng chạy chối chết giặc qua đuổi theo. Rất nhanh, kỵ binh liền đuổi kịp gần đây một bọn chạy thủ mạng giặc qua. Cái này hỏa giặc qua chỉ có hơn 10 người. Kỵ binh xông lên, chém dưa thái rau vậy liền đem cái này hỏa lạc hậu giặc qua cấp chém chết. Bộ binh mặc dù không có kỵ binh ra tay nhanh, nhưng là người bọn họ nhiều, lạc đàn, phân tán chạy thoát thân giặc qua là mục tiêu của bọn họ. Đại gia vừa lên, bọc đánh vây bắt, rất nhanh liền cản lại hơn 20 cái lạc đàn, phân tán chạy trốn giặc qua, nhanh gọn giải quyết bọn họ. Lại là hơn 30 giặc qua thủ cấp doanh thu, trên yên ngựa cùng ngang hông lại nhiều treo lơ lửng rất nhiều giặc qua thủ cấp. Vương tướng quân cùng một đám quan binh càng thêm hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chạy trối chết giặc qua, lần này đều không cần vương tướng quân hạ lệnh, một đám quan binh tự phát liền hướng trước truy kích. Ha ha ha, đừng chạy a, ta 50 lượng bạc. Giết a, thang quan phát tài đang ở sáng nay, bỏ qua thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Một đám quan binh hưng phấn kêu giết, về phía trước đuổi giết mà đi. Lòng quân có thể dùng, hôm nay nên ta trỗi dậy à, vương tướng quân toét miệng cười, thúc ngựa đi theo. Về phía trước truy kích đến gần một dặm, vương tướng quân bọn họ liền lại đuổi kịp một nhóm tán loạn chạy thục mạng giặc qua, có chừng hơn 50 người, top 5 top 3. Tán thành chừng 10 sóng, trong đó còn có 7-8 cái lao đầu, bị người dịu nhau chạy trốn. Như thế năm nhất đem tuổi tác còn làm ra qua, thật là tự tìm đường chết, vậy cũng chớ trách bản tướng vô tình. Vương tướng quân thấy được mấy cái kia tóc bạc hoa dâm lao ra qua, không khỏi nết mép rêu cợt một câu, chọn chúng một chỉ có một thiếu niên dịu chạy thoát thân lao hoa khấu, thúc vào bụng ngựa, gơ múa ra sức xuống tới. Thủ hạ kỵ binh cùng các bộ binh cũng đều mỗi người tìm mục tiêu, ngao ho kêu giết, vồ giết đi lên. Đại tướng quân, đừng, chúng ta không phải ra qua. Đại tướng quân, ta cùng cháu của ta là bị giặc qua trộm tới chăm họ, chúng ta sẽ ngủ ở trước mặt không xa mảnh liễu thôn, chúng ta không phải giặc qua, ta cũng tuổi đã cao, nửa thân thể tiến đất, thế nào sẽ làm giặc qua, để cho lão tổ tông xấu hổ đâu. Cháu của ta bất quá mới 13 tuổi, chúng ta lão, thiếu ít, thế nào có thể là giặc qua đâu. Người tuổi trẻ cùng lão đầu hoảng hốt hô to xin tha, nhất là lão đầu để chứng minh thân phận, còn nói ra gia đình địa chỉ. Lại tới đây một bộ giải thích. Nhìn một chút các ngươi cái này đầu chim cùng các ngươi trên người hóa ra, còn dám ngụy biện nói là thôn dân, thử, ngươi cho là bản tướng sẽ bị các ngươi lừa sao? Người cái lao giả dịch, thượng bất chính hạ tắc loạn, không nghĩ tới thành Tô Châu dưới chân thôn dân cũng ném ra qua. Vậy hãy để cho bản tướng thay các ngươi liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ. Này, án bản tướng một đao. Vương tướng quân gắt một cái nước miếng, đưa tay thúc giục cương ngựa, thúc ngựa tiến lên, cơ múa lên đại đao chính là một kế đao tích hoa sơn. Cháu trai, chạy mau. Lao đầu gặp sự tình không đúng, dùng sức đẩy một cái thiếu niên, nóng nảy hô lớn. Bạch. Vương tướng quân cơ đao một tích, một tia sáng trắng thoáng qua, lao đầu thủ cấp liền từ trên cổ bay ra ngoài. Ra ra, ra ra, cậu quan, không giết ra qua, ngược lại giết ông nội ta, ta liều mạng với ngươi. 13 tuổi thiếu niên thấy được ra ra chết thảm trước mặt, tức giận lên đầu, tay không xông về Vương tướng quân. Tiểu tặc, đến rất đúng lúc. Vương tướng quân lâm nguy không loạn, hét lớn một tiếng, trở tay chính là một đao. Lại một thủ cấp bay lên trời. Ha ha loạn trợn mặt, một có thể đánh cũng không có. Ra qua đến thế mà thôi. Vương tướng quân cổ tay rung lên chấn phi đao bên trên vết máu, cười ha ha lên, hùng tâm vạn trượng, bệ nghệ thiên hạ ra qua. Vương trực đến rồi, lão tử cũng phải quỳ xuống kêu ra ra. Vương tướng quân hoa lệ trên yên ngựa lại thêm hai cái thủ cấp, một già một trẻ, trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Chương 1807, ha ha, ra qua không chạy chương 1807, ha ha, ra qua không chạy làm vương tướng quân thu hoạch được một già một trẻ thủ cấp về sau, dưới quyền tướng sĩ cũng đem phủ cận ra qua quét một cái sạch, lại thêm 50 cái thủ cấp. Đi lên trước nữa nhìn, có thể thấy được phía trước hơn 300 mét địa phương xa, còn có một cỗ chạy chối chết ra qua. Lần này thậm chí ngay cả ánh mắt đều không cần vương tướng quân cấp, dưới quyền quan binh liền đã chủ động thẳng hướng phía trước ra qua. Kỵ binh dựa vào thất ngựa tốc độ xông lên trước dính chạy chối chết ra qua, bộ binh theo sau bọc đánh, nhất cử đánh tan. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cấp ta để cử đổi sách áp, đổi nguyên áp. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lạc loạn. Hoan Ngụy hệ nạp kỵ binh cùng bộ binh phối hợp càng ngày càng thành thạo. Vương tướng quân xem dưới quyền phối hợp an ý quan binh, nhất là thấy được yên ngựa bên trên cùng ngang hông càng ngày càng nhiều ra qua thủ cấp, nước ra miệng liền không có khép lại qua, đã ở mơ ước quan chức thăng liền 3 cấp sau cảnh tượng. Đến lúc đó, bản thân cũng sẽ không cần nhìn thượng chi phủ sắc mặt, tuy nói võ quan chức tương đối hư, cho dù quan cao 2-3 cấp, ở quan văn trước mặt nói chuyện cũng không có lực lượng, eo cũng không thẳng lên được, thế nhưng là bản thân quan thăng 3 cấp về sau, khẳng định điều đi, khẳng định không ở phủ Tô Châu nhậm chức, hoạt động một chút điều nhiệm ứng thiên binh bộ cũng là rất có thể. Ngoài ra, mặc dù võ quan so quan văn địa vị thấp, thế nhưng là dễ dàng vợ con hưởng đặc quyền a ta đại minh có quy định, phi quân công không phải phong tước, ta cái này sóng ra khỏi thành truy kích, thu hoạch như thế nhiều giặc qua thủ cấp, có thể được một thế tập bách hộ, thu hoạch lớn hơn nữa một chút, trong nhà lão nhị cũng có thể vòng một thế tập bách hộ cũng có nói. Ha ha, đến lúc đó, ta nhưng chỉ là lão vương nhà nhất có mặt bài một, đợi đến lúc sau Tết, ta coi như được ngồi chủ vị. Vương tướng quân vui sướng mơ ước, dẫn dưới quyền binh mã truy đuổi chạy thục mạng tán loạn ra qua, hết đợt này đến đợt khác. Sắp xỉ mỗi qua 5-600 mét liền có một cỗ chạy thục mạng ra qua, nhiều 20-30 người, thiếu mười mấy người. Vương tướng quân dẫn dưới quyền, mỗi lần cũng không chút lưu tình đuổi theo ra qua, hệ số chém giết, gỡ xuống thủ cấp. Một thủ cấp chỉ đáng giá 50 lượng bạc đâu. Cái này đi theo trên đường nhặt tiền vậy, mỗi đi 5-600 mét là có thể nhặt một đống bạc, không có uổng phí đi đường. Ai sẽ ngại bạc nhiều đây, ai sẽ ngại quan tước cao đâu. Càng đuổi kích càng thuận lợi, càng đuổi kích thu hoạch càng nhiều, vương tướng quân cùng dưới quyền quan binh càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn, tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng, hạ lòng hạ dạ, bất chi bất giác đã đuổi theo ra đi khoảng 10 dặm xa. Từ dưới thành đuổi kịp trống trải vùng quê, lại đuổi kịp rừng cây thưa thớt, lấm tấm thôn xóm, khoảng cách thành Tô Châu càng ngày càng xa. Phía trước lại xuất hiện một cỗ giặc qua, chạy trối chết, chui vào cách đó không xa kế tiếp thôn, biến mất không thấy. Ha ha ha, trước mặt lại có một bọn giặc qua, nhóm này giặc qua chừng 60-70 người nhiều, là một con cá lớn. Một đám quan binh thấy được biến mất ở tiền phương cách đó không xa thôn 6-70 tên giặc qua, không khỏi cười ha ha lên. Trước mặt mấy đợt đều là chỉ có mười mấy giặc qua, cái này sóng có chừng 60-70 người nhiều, một đợt đỉnh 5-6 làn sóng, cũng không phải là cá lớn sao. Giết a. Một đám quan binh kích động tiêu giết, ngựa không ngừng vó câu theo tới kế tiếp thôn, vương tướng quân cũng không cam chịu lạc hậu, ở thân vệ kỵ binh dưới sự bảo vệ, tiến vào thôn. Thôn này là cái đại thôn, tên là Lăng Nước Cử Nhân thôn, bởi vì trong thôn ra khỏi một cử nhân, cho nên được đặt tên. Bởi vì thôn thực lực không tầm thường, thôn xây xong một đơn giản trại hình thức, còn có đơn sơ gạch một thô tường, cùng với dùng làm lớn hàng rào làm thành cửa trại. Bất quá, thôn này hiển nhiên lúc trước biết được giặc qua sông tới tin tức về sau, đã cả thôn rời đi. Thôn cũng tạm thời bỏ phế, cửa trại bốn mở toang ra, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, liền hô một tiếng côn trùng đều vàng chim âm thanh cũng không nghe được. Trong thôn có một quảng trường chính giữa là một to lớn cây ngô đồng, cây ngô đồng trước có một khen thưởng cử nhân đền thờ. Vương tướng quân cùng dưới quyền quan binh truy vào thôn về sau, phát hiện đám kia biến mất giặc qua, đang ở dưới cây ngô đồng đứng thành một hàng. Ha 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 ha, nhóm này giặc qua biết không chạy được, may mắn không chạy, thật là tức thời, không tệ, không tệ. Ha ha, xem ở các ngươi như vậy tức thời mức, vậy thì thưởng các ngươi một thông khoái. Một đám quan binh thấy được giặc qua không chạy, vui mừng quá đỗi, cười ha ha lên, đối bọn họ tức thời hài lòng vô cùng. Lại là 6-70 viên thủ cấp, ha ha ha. Vương tướng quân thấy được phía trước giặc qua, vuốt râu cười một tiếng. Thấy được vương tướng quân cùng một đám quan binh cũng tiến vào thôn, dưới cây ngô đồng đứng thẳng giặc qua, đêm quét ra miệng, lộ ra nét cười. Cười mẹ ngươi cười, sắp chết đến nơi có biết hay không? Sắp chết đến nơi, còn có thể cười xuất khẩu, hắc hắc, sợ không phải sợ choáng váng đi. Cũng đúng, chúng ta ngựa này trên yên treo đầu người, bên hông cũng treo đầu người, như vậy anh dũng tiện chiến lại phiếu hãn, hùng dũng lao tần hổ sói chi sư vậy, người bình thường thấy được ta như vậy, dọa sợ cũng bình thường. Một đám quan binh thấy được dưới cây ngô đồng giặc qua cười ngây ngô, không khỏi cười mắng một phen, cho là bị bọn họ hổ làng chi sư sợ choáng váng. Giống như có chút không đúng. Vương tướng quân trong lòng cảm giác được một tia bất an, đè lại cương ngựa, thoáng lạc hậu hai bước. Dưới cây ngô đồng giặc qua, một người cầm đầu, giơ lên thật cao trong tay kiếm nhật, dùng sức đi xuống bung lên, cất giọng đóng cửa. Vừa dứt lời, Vương tướng quân cùng dưới quyền quan binh liền nghe đến một trận kéo kẹt thanh âm, sau đó liền thấy cửa thôn cửa trại bị từ bên ngoài đóng lại, không chỉ có rơi xuống khóa, cửa sau còn trên nóc lơ mục. Đón lấy, gạch mục thôn trên tường giống như mưa sau mang xuân vậy, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ra qua, trong thôn trên nóc nhà cũng xuất hiện đông đảo ra qua, người người nôn náo, sơ lược nhìn, chí ít có cả mấy ngàn người nhiều. Một đám ra qua nhìn xuống, trong tay bưng hỏa súng, cầm trường cung, nhắm ngay vương tướng quân cùng với dưới quyền một đám quan binh. Á đủ, mẹ rồi đấy, thế nào như thế nhiều ra qua? Những cướp biển này là từ đâu nhi nô ra?
Không đúng.
Tình huống không đúng. Chúng ta giống như rơi vào giặc qua mai phục. Nơi này hình như là giặc qua bấy dập.
Nguy rồi, nguy rồi, việc lớn không tốt, chúng ta rơi vào giặc qua bấy dập.
Thẳng đến lúc này, một đám quan binh lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, bọn họ giống như từ truy đuổi thợ săn biến chuyển thành đợi làm thịt con mồi. Vương tướng quân khỏe miệng cười toe toét cười, đã sớm khô héo, khóc không ra nước mắt, trên mặt hương phấn đã sớm chuyển hóa thành sau lưng bên trên mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hắn nhưng không còn có đóng lại cấp 3 mơ ước, giờ phút này trong lòng hắn chính là hối hận không có nghe Chu Bình An cảnh báo. Hối hận không có nghe thượng chi phủ dặn dò, hối hận hắn ra khỏi thành truy kích ra qua. Giờ phút này, trong lòng hắn đã sớm rõ ràng. Đáng chết. Thật đúng là như Chu Bình An cảnh báo như vậy, ra qua thật đúng là trá bại, ra qua thật đúng là lấy trá bại dẫn dụ bọn họ ra khỏi thành truy kích, sau đó mai phục. Giờ phút này, vương tướng quân lâm vào sâu sắc hối hận, biết vậy đã làm, hối hận ruột cũng thành, hận không được tại chỗ cho mình hai cái bậc hai. Chương 1808, đây chính là cảm giác tử vong sao? Chương 1808, đây chính là cảm giác tử vong sao? Ha ha ha, chúng ta đầu lĩnh thần cơ diệu toán, các ngươi đã trúng kế, lâm vào nặng nghề bao vây, còn không mau mau bó tay chịu chói, như vậy còn có thể tha cho bọn ngươi một cái mạng chó, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chừa một ngống. Dưới cây ngô đồng đứng giữa phiếu Hán Gia Qua, cầm trong tay kiếm nhật chỉ vương tướng quân, phách lối ha ha cười nói: "Làm sao đây? Làm sao đây? Thật là nhiều Gia Qua a. Tướng quân, chúng ta trúng kế, bị Gia Qua đoàn đoàn bao vây, đây nên như thế nào cho phải a?" Một đám quan binh run lẩy bẩy, hoảng sợ bất an nhìn hướng vương tướng quân, hy vọng vương tướng quân cầm cái chủ ý sợ cái gì. Chúng ta đoạn đường này giết Gia Qua không có 10.000, cũng có 1.000. Giá qua không phải là như vậy sao? Cùng ca vậy, không có một có thể đánh. Cửa sau đóng, cửa trước cũng không quan, xông lên, băm nát trước mặt cản đường 6-70 giá qua, chúng ta là có thể lao ra giá qua bao vây, chúng ta liền an toàn. Vương tướng quân cố làm chấn định mắng dưới quyền một tiếng, sau đó nhắc tới trong tay đại đao, về phía trước dùng sức vung lên. Vương tướng quân trong lòng đã tính toán được rồi, chỉ cần xông ra, hắn liền mang dưới quyền kỵ binh không chút lưu tình vứt bỏ bộ binh, ra roi thúc ngựa chạy thoát, nhượng bộ binh ở phía sau gãy sau, cho tới bộ binh sống chết, hắn là bất kể. Đúng nha, giá qua cũng liền như vậy. Không có cái gì ghê gớm, chúng ta đoạn đường này rất nhiều. Đúng đấy, ra qua gà, giết ra ngoài. Một đám quan binh bị vương tướng quân khích lệ lên ý chí chiến đấu cùng dũng khí, ở bị hướng cây ngô đồng trước ra qua phong tới. Ngu xuẩn mất khôn. Trừ cái đó cậu quan còn có những kỵ binh kia, những người còn lại giết không tha. Toàn bộ bán giết, không chừa một ngống. Lăng nước cử nhân thôn trại trên tường, xuất hiện từ hải bóng dáng, thấy được vương tướng quân đám người cũng không chói buộc tay chịu chói ý tứ, hắn không kiên nhẫn vung tay lên, hạ lệnh dưới quyền ra qua đại khai sát giới. Từ hải ra lệnh một tiếng, trên tường thành một đám ra qua liền bắn tên. Phóng hỏa súng. Trong lúc nhất thời, tên như mưa rơi, súng biên như mưa đá, tích đỉnh đầu mặt bắn về phía trong thôn một đám quan binh. Lúc này, một đám quan binh còn không có lao ra xa mấy bước đầu, liền bị mưa tên biên mưa bao trùm. A a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phốc phốc chúng tên trong tiếng súng rậm rạp chậm chịt, phù 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 tiếng ngã xuống đất liên tiếp không ngừng. Mưa tên biên trong mưa, vương tướng quân cả người run lẩy bẩy, cả người nằm ở trên lưng ngựa, khẩn cầu ông trời phù hộ. Mới vừa cái nào thủ lĩnh phản loạn nói không giết ta cái này cậu quan, cũng đừng có không có mắt tên bắn tới a ở vương tướng quân lẩy bẩy trong. Mưa tên biên mưa cuối cùng cũng dừng, chỉ có đầy đất tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Vương tướng quân run lẩy bẩy mở mắt, đầu tiên là vội vàng vàng đưa thay sờ sờ toàn thân trên dưới, thấy không có một lỗ thủng mắt mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêng đầu nhìn khắp bốn phía. Lại thấy, theo hắn ra khỏi thành truy kích một đám quân binh, giờ phút này bộ binh cơ bản tất cả đều bị bắn giết hầu như không còn. Chỉ có mấy chục cái đầu góc lanh lợi bộ binh xít sao kể bên bản thân cùng với kỵ binh xung quanh, lúc này mới nhặt một cái mạng. Những thứ này đầu góc linh hoạt bộ binh cũng là nghe được qua thủ kêu trừ cậu quan cùng kỵ binh ngoài, toàn bộ bắn giết ôm còn nước còn tắt tâm thái. Bọn tới vương tướng quân cùng kỵ binh bên người, không nghĩ tới thật đúng là nhặt một cái mạng. Kỵ binh cơ bản cũng còn sống, chỉ có mười mấy xui xẻo bị bắn chết, không có biện pháp tên viên không có mắt. Trước một khắc hay là thăng quan phát tài, trùng trùng điệp điệp chừng 1.000 người, sau một khắc cũng chỉ còn lại có chừng 100 người. Xem thi hoành khắp nơi, vương tướng quân cùng may mắn sót lại kỵ binh cùng bộ binh không khỏi kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy. Hướng, thừa dịp bọn họ bắn xong một vòng, chúng ta xông ra liền được cứu rồi, không phải chỉ có một con đường chết. Vương tướng quân ở lúc mấu chốt, cắn răng một cái, trước tiên thúc vào bụng ngựa, hướng dưới cây ngô đồng giặc qua phong tới. Hắn biết, chỉ có xung phong đi đầu mới có thể kích thích sĩ tốt hiệu mệnh, mở một đường máu. Đoạn đường này sở hướng phi mỹ, dưới đao không có hợp lại chi ra qua, cũng cho hắn xung phong đi đầu dũng khí. Thấy được vương tướng quân xung phong đi đầu, dưới quyền hơn 80 kỵ binh cùng mấy chục cái bộ binh cũng đều theo sát vọt tới trước. Thời khắc sinh tử, bọn họ cũng biết vương tướng quân nói đúng, duy nhất đường sống chính là giết chết dưới cây ngô đồng ra qua, từ đó lao ra ra qua bao vây, cho nên theo sát vương tướng quân xông về phía trước, trong miệng lớn tiếng kêu giết. Vương tướng quân dục ngựa xông vào trước, dùng sức vung lên đại đao, hướng dưới cây ngô đồng đứng giữa ra qua lướt đi. Vương tướng quân đối với mình thân thủ rất có lòng tin, mới vừa ra khỏi thành truy kích, sở hướng phi mỹ đã chứng thực.
không có một giặc qua là hắn một hiệp chi địch. Những cướp biển này, một có thể đánh cũng không có. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, hắn một đao là có thể thấy thắng bại, giết cái này giặc qua, hắn liền trước tiên lao ra khỏi vòng đây. Hắn cảm giác hắn một đao này vùng vô cùng trôi chảy, vừa xa bình thường phát huy, làm như liệt tổ liệt tông phụ thân. Một đao này, đối diện giặc qua tuyệt đối chiến đấu. Nghĩ như vậy, Vương tướng quân liền thấy dưới cây ngô đồng đứng giữa cái đó phiếu hắn giặc qua vậy mà tuyệt không sợ hãi, không chỉ có không lùi, ngược lại hướng bản thân bỏ tới, lấy bộ binh hướng kỵ tướng, ha ha, thật là tự tìm đường chết. Thật là trời cũng giúp ta, lần này nắm chặt lớn hơn. Vương tướng quân khỏe miệng nụ cười cũng kéo ra, đợi đến kia giặc qua vọt tới một con ngựa khoảng cách, Vương tướng quân vung lên đại đao dùng sức đi xuống một chém, quát to một tiếng, chết đi. Ở Vương tướng quân trong mắt, kia giặc qua đã là một người chết. Vậy mà, Vương tướng quân trong mắt cái này người chết, ở hắn cơ đao cùng cổ lúc, nét mép cười một tiếng, thân pháp khỏe mạnh né tránh một kích chí mạng. Không chỉ như vậy, ở né tránh một đao về sau, giặc qua dùng sức giẫm mạnh, cả người giống như là nhấn đạn vàng vậy, nhanh chóng nhảy lên thật cao, trong tay kiếm nhật tựa như tia chớp vung hướng Vương tướng quân cổ. Á đủ. Vương tướng quân trong lòng quát to một tiếng không tốt, đầu óc hạ lệnh né tránh, thế nhưng là thân thể lại theo không kịp đại nào chỉ thị, căn bản liền tránh không kịp, thậm chí ngay cả xoay cổ động tác cũng không làm ra tới đâu, trên cổ liền chịu nặng nề một cái. Lời nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp, cài đặt mới nhất bản. Mệnh ta thôi rồi. Vương tướng quân một tiếng hét thảm, cả người liền bị tích xuống dưới ngựa, như một giống như chó chết lăn trên mặt đất mấy vòng, mũ giáp cũng té bay. Thấy được xung phong đi đầu, dũng mãnh vô cùng Vương tướng quân bị giặc qua một đao tích xuống dưới ngựa, phía sau kỵ binh cùng bộ binh nhất thời hù dọa dừng bước, trên người dũng khí cũng theo Vương tướng quân bị tích xuống dưới ngựa, mà trong nháy mắt bốc hơi, một đám người như dê đợi làm thịt vậy, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, không biết làm sao. Theo một người lính ném xuống binh khí, kêu một tiếng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Một đám binh lính cũng đều rối rít ném xuống binh khí, đi theo kêu đầu hàng đừng giết ta, bó tay chịu trói. Vương tướng quân nằm trên mặt đất, cổ đau rát, đáy quần đầu tiên là nóng hầm hập, tiếp theo biến lạnh băng, đây chính là không ngừng chảy máu đi. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Ha 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 ha, thật là một vô năng túng hóa, vậy mà sợ kẻ ra quần, còn đi tiểu thật nhiều, cách khôi giáp cũng nào ảo chạy ra ngoài. Đỉnh đầu vang lên giặc qua càn rỡ mà xem thường tiếng cười nhạo. A, nguyên lai là kẻ ra quần, không phải phải chết. Vương tướng quân lúc này mới ý thức được nguyên lai là bản thân kẻ ra quần, ta còn chưa có chết à, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chương 1809, Nguyễn Vi đại vương ra sức châu ngựa. Chương 1809, Nguyễn Vi đại vương ra sức châu ngựa. Trời băng đất giá, Vương tướng quân đi tiểu ước quần, bất quá thời gian mấy hơi thở liền biến băng lạnh bớt. Bất quá, Vương tướng quân nằm trên mặt đất một cử động cũng không dám, e sợ cho ga phủ đỉnh cười nạo mình ra qua một đao chặt. Rất nhanh, nằm trên mặt đất Vương tướng quân liền nghe đến một trận tiếng bước chân chuyển tới, sau đó trong tầm mắt xuất hiện một đám người bàn chân, có thể thấy được một đám xuyên dày vải, dày của người, vây quanh một xuyên già châu ở người. Nhóm người này đi tới trước trận đứng, nên là ra qua thủ lĩnh ở một đám ra qua vây quanh hạ đi tới. Vương tướng quân tâm nhắc tới, tuy nói ra qua có hạ lệnh không giết cầu quan cùng kỵ binh, nên là mình còn có dùng, sẽ không dễ dàng giết chính mình. Thế nhưng là, chỉ sợ vạn nhất ra ha ha, Vương tướng quân lâu nay khỏe chứ à? Ta đoán quả nhiên không sai, ra khỏi thành truy kích quả nhiên là ngươi, không hưởng công ta chọn ngươi chấn thủ cửa thành. Vương tướng quân ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đại thiện. Từ Hải đứng ở Vương tướng quân trước mặt, xem nằm trên mặt đất, đái ướt cả quần Vương tướng quân, ha ha cười rêu cợt nói. Đại vương thần cơ diệu toán, hàng tướng nội phụ. Vương tướng quân đầu gối giật giật, chậm rãi nâng ngông, từ nằm trên mặt đất biến thành quỳ dưới đất chồng mông lên nằm trên mặt đất, xem Từ Hải dạy, định nói. Ha 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 ha, hàng tướng, ngươi thật đúng là cảm thấy a Vương tướng quân, ta cũng còn không hỏi ngươi nguyện hàng hay không đâu. Từ Hải nghe Vương tướng quân tự xưng, không khỏi cười ha ha lên. Không dám làm phiền đại vương phí công, đại vương dụng binh như thần, anh minh thần võ, hàng tướng bại đầu giảm xuống đất, sớm bị đại vương chết phục, nguyện vì đại vương dắt ngựa rơi đăng, còn mời đại vương cần phải cấp hàng tướng một cái cơ hội. Vương tướng quân quỳ dưới đất, vểnh lên ông, quỳ gối hai bước, ôm lấy Từ Hải bắt đuổi, lời nói cực kỳ khiêm nhường lính hót. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hỷ hệ nạp, đổi nguyên áp vì mạng sống. Vương tướng quân cũng coi là hoàn toàn không biết xấu hổ. Ha ha, Vương tướng quân, ngươi có biết vì sao ta đoán định ngươi sẽ ra thành truy kích sao? Từ Hải đưa chân ôm Vương tướng quân cằm, đem hắn cằm nâng lên, để cho hắn xem bản thân, châm biếm mà hỏi. Hàng tướng không biết. Vương tướng quân mặt mờ mịt lắc đầu, hắn là thật không biết cái này và tủ vì sao đoán chừng bản thân sẽ ra thành truy kích, phải biết bản thân cũng là cuối cùng một khắc mới hạ quyết tâm ra khỏi thành truy kích. Hắn cũng rất muốn hoa tủ cấp hắn giải hoặc. Ha ha, bởi vì ngươi lại ngu lại tham lam lại tự cho là đúng, chỉ cần cho ra mồi cũng đủ lớn, tham lam mà ngu xuẩn ngươi nhất định sẽ không nhịn được ra khỏi thành truy kích. Từ Hải nết mép vừa cười vừa nói. Vương tướng quân nhất thời đỏ mặt tiến hai, cái gì lại ngu lại tham lam lại tự cho là đúng, không hề có một chữ có quan hệ tới ta, bất quá dưới mắt loại này tình huống, Vương tướng quân cứ việc trong lòng không đồng ý, thế nhưng lại một cái dám cũng không dám thả. Ha ha, ta biết trong lòng ngươi không phục, vậy hay để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Từ Hải dùng giày mặt nhẹ nhàng vỗ một cái Vương tướng quân mặt, rêu cợt nói. Nửa tháng trước ta phái ra thám tử, đem các ngươi những thứ này có tư cách trấn thủ thành Tô Châu tướng quân mật thiết giám thị 3 ngày, thám tử truyền về liên quan với ngươi ba chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ăn thịt ngươi thích gặm xương, còn mỗi lần cũng bóc lột đến tận xương thủy, bất luận là xương gà, xí quách heo hay là xương đầu bò, bất luận là lớn xương đồng hay là xương thật nhỏ, ngươi cũng không buông tha. Chuyện thứ hai chính là thám tử đã từng theo ngươi đi mua sớm một chút, cố ý ở bên cạnh ngươi rơi một văn đồng tiền, đánh rơi bên chân của ngươi, ngươi trước tiên dùng chân đặt ở, đợi thám tử sau khi đi, ngươi liền trước tiên túi người xuống đem tiền nhặt lên, ha ha, liền một đồng tiền ngươi cũng không buông tha. Chuyện thứ ba chính là có một lần say rượu sau, ngươi xỉ quậy, tự phụ võ công lưu lược không gì không giỏi, bệ nghệ thiên hạ, nói thiên hạ võ công lưu lược vượt qua ngươi không cao hơn một tay số, nói Chu Bình An lập công bất quá là gặp vận may, đơn thuần may mán. Như vậy ba chuyện, đủ thấy ngươi lại ngu lại tham lam lại tự cho là đúng, chỉ cần cho ngươi mồi cũng đủ lớn, ngươi khẳng định không nhịn được. Từ Hải xem thường đem thám tử dò xét ba chuyện chậm rãi nói ra. Dạ dạ dạ, đại vương mắng chính là. Vương tướng quân đầu sử, liên tục xưng phải, một chữ cũng không dám phản bác. Đại vương. Ha ha, bây giờ có tư cách xưng vương, chỉ có Huy vương công trực, ta bây giờ còn chưa có tư cách. Từ Hải khẽ mỉm cười một cái, bất quá, chờ ta bắt lại thành Tô Châu, cũng liền có tư cách suy nghĩ một chút. Đúng đúng, đại vương anh minh thần võ, bắt lại thành Tô Châu, bất quá là lấy đồ trong túi ngươi. Vương tướng quân định nói. Ha ha, muốn bắt lấy thành Tô Châu còn phải vương tướng quân phối hợp đâu. Từ Hải nói khom lưng đỡ dậy vương tướng quân. Không biết đại vương muốn hàng tướng như thế nào phối hợp. Vương tướng quân lo lắng bất an mà hỏi. Dễ thôi, chỉ cần vương tướng quân đắc thắng Khải Hoàn là được, vương tướng quân một cái binh mã cũng không hao tổn, liền thu hoạch như thế nhiều giặc qua thủ cấp, lại bắt 600 giặc qua thủ binh, còn thu được 10 xe ngựa binh khí. Từ Hải mỉm cười, từ từ thiện dụ. Vương tướng quân sững sờ, nghiêng đầu nhìn một chút phía sau hành thi khắp nơi giới quyền quân binh, cùng cái xa điêu vậy nghi vấn hỏi, đắc thắng Khải Hoàn, một cái binh mã chưa hao tổn. Dĩ nhiên. Từ Hải mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về phía một đám giặc qua vung tay lên, rút ra quan binh quần áo thay, từ giờ trở đi, các ngươi chính là quan binh, ha 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 ha. Chờ một hồi đi theo vương tướng quân Khải Hoàn trở về thành, lại chọn 600 người đi ra, quần áo cũng không cần đổi, xem như vương tướng quân bắt được tù binh. Nghe cái này, vương tướng quân mới sau đó phát hiện phản ứng lại, nguyên lai là như vậy a, không trách giặc qua đem bộ binh cũng bắn giết ta, nguyên lai là vì để cho giặc qua mặc vào chết trận quan binh quần áo, giả mạo quan binh, lại để cho 600 giặc qua xem như tù binh, vậy ta Khải Hoàn trở về thành, mang về coi như đều là giặc qua. Cho tới may mắn sót lại kỵ binh, giặc qua sở dĩ không có bắn giết, là vì để bọn họ theo ta cùng nhau trở về thành, thân binh của ta kỵ binh tương đối mà nói địa vị so bộ binh cao hơn, ở quân coi giữ bên trong cũng coi là thai to mặt lớn, ít nhất biết bọn họ nhiều người, có như thế chút gương mặt quen làm che giấu, trên thành quân coi giữ khẳng định cũng không nghi có giả. Giặc qua thật đúng là giỏi tính toán a ai. Đều tại ta không nghe Chu Bình An cùng phụ tôn lời nói, mới có hôm nay họa, vì cất giữ hữu dụng thân, chỉ đành tự tặc. Cho tới sau này, số mới có sau này. Vương tướng quân, nhưng nguyện phối hợp, giúp ta giúp một tay. Từ Hải mỉm cười nhìn về phía Vương tướng quân, ánh mắt sáng quắc. Nguyện ý, nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, hàng tướng nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa. Vương tướng quân định hót trả lời. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vương tướng quân tuấn kiệt vậy. Từ Hải cười ha ha. Vương tướng quân bị thẹn đỏ mặt tiếng hai, bất quá cho dù thẹn hận không được tìm một cái khe đất chui vào, vẫn không quên đi theo cười theo. Rất tốt, vương tướng quân nguyện ý phối hợp bản tướng, các ngươi đâu? Từ Hải đem ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống đất đầu hàng mấy chục quan binh. Chúng ta cũng nguyện ý vì đại vương ra sức châu ngựa. Một đám quan binh cũng đều gõ rành trước sợ sau nói. Ha 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 ha, đại thiện. Có các ngươi phối hợp, thành Tô Châu chính là ta vật trong túi. Từ Hải đắc ý cười ha ha lên. Chương 1810, vương tướng quân ở chỗ nào? Chương 1810, vương tướng quân ở chỗ nào? Ở vương tướng quân cùng dưới quyền may mắn sót lại quan binh dành trước sợ sau bày tỏ thần phục ra qua, nguyện phối hợp ra qua gạt thành, lấy được mạng sống lúc, Tô Châu chi phủ thượng duy trì cầm trong tay một phong dùng bồ câu đưa tin, ở một đám quan binh bảo hộ hạ, dùng ngựa dơ roi, dọc theo thành tường đường rộng, một đường bèn đến đông môn trên thành. Vương tướng quân đâu? Vương tướng quân ở chỗ nào? Đến đông môn trên thành về sau, thượng chi phủ đội vàng tung người xuống ngựa, la lớn. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ. Siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan nguy hệ nạp đổi nguyên áp phụ tôn, vương tướng quân hắn. Phó tướng ánh mắt có chút tranh né, nói chuyện cũng là muốn nói lại thôi. Vương tướng quân bị thương, hay là nói bất hạnh. Thượng chi phủ thấy được phó tướng cái bộ dáng này, còn tưởng rằng vương tướng quân có cái gì chuyện bất chắc đâu, không khỏi trong lòng lộn cột một cái, sắc mặt khẩn trương hỏi. Mặc dù vương tướng quân có các loại chưa đủ, thế nhưng là quẻ bên trong rút ra tướng quân, vương tướng quân cũng là bên trong thành ít có cầm quân tướng lãnh, bên ngoài thành giặc qua vây thành, chính là lúc dùng người, lúc này cũng đừng hao tổn ta một viên đại tướng. Không phải, phụ tôn đại nhân, vương tướng quân hắn không có bị thương. Phó tướng lắc đầu một cái, vẫn là muốn nói lại thôi. À, vương tướng quân không có sao là tốt rồi, mới vừa đánh lùi ra qua, thân thể mệt mỏi, nghỉ ngơi a dùng bữa a, đều là bình thường, không có cái gì ngại ngùng. Ngươi mang ta đi tìm hạ vương tướng quân. Thượng chi phủ nghe được vương tướng quân không có bị thương, cho là vương tướng quân đang dùng bữa hoặc là ngủ bù, liền để cho phó tướng mang bản thân đi tìm vương tướng quân. Khu cụ, phụ tôn, phen này không tìm được vương tướng quân. Phó tướng châm trước dùng từ, nhẹ giọng trả lời. Không tìm được. Lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ vương tướng quân đi trong thành tìm nữ nhân phong lưu khoái hoạt buông lòng đi? Thượng chi phủ hơi nhíu cao mày, mặc dù thủ thành đánh lui giặc qua lao khổ công cao, thế nhưng là không cho tới như thế sốt ruột tìm nữ nhân đi, ít nhất chờ giặc qua hoàn toàn lui, rời đi phủ Tô Châu địa giới, lại đi tìm nữ nhân cũng không muộn. Khu khu, phủ tôn đại nhân, vương tướng quân cũng không có đi trong thành tìm nữ nhân, hán, hán. Phó tướng lắc đầu một cái, ấp úng đứng lên. Đủ rồi, bản quan không có công phu ở nơi này giải đố, nói cho ta biết vương tướng quân ở chỗ nào, nói thẳng chính là, đường vòng vo. Thượng chi phủ không nhịn được, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, ánh mắt sáng quắc xem phó tướng, không chút khách khí ép hỏi. Trở về phủ Tôn đại nhân, vương tướng quân hắn ở chúng ta đánh lui giặc qua về sau, xuất lĩnh 1000 binh mã ra khỏi thành truy kích giặc qua đi. Phó tướng không còn dám co dấu dến, cúi đầu ôm quyền hướng thượng chi phủ hành lễ, đem vương tướng quân ra khỏi thành truy kích giặc qua chuyện có gì nói đấy.
Cái gì?
Vương tướng quân hắn ra khỏi thành truy kích giặc qua đi. Thượng chi phủ nghe vậy giống như là trúng một tiếng vậy, thân thể lảo đảo một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch lợi hại.
Phủ tôn đại nhân, ngài thế nào rồi?
Thế nhưng là thân thể khó chịu. Phó tướng lộ cột một cái, hoảng hốt tiến lên đỡ thượng chi phủ. Vương tướng quân thế nào ra khỏi thành truy kích giặc qua rồi? Bản quan không phải liên tục dặn dò, không phải ra khỏi thành truy kích giặc qua sao?
Thượng chi phủ tại nguyên chỗ giống như là không đầu con rồi vậy, liên tiếp tản bộ chuyển tầm vài vòng, sau đó phiền não tức giận liên tiếp chất vấn phó tướng.
Phủ tôn đại nhân, vương tướng quân muốn ra khỏi thành, mặt tướng liên tục quên, thế nhưng là vương tướng quân nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, chiến cơ chớp mắt liền qua, mặt tướng thấp cổ bé họng, vương tướng quân kiên trì muốn ra khỏi thành, mặt tướng trở nên làm sao?
Phó tướng mặt ủy khuất giải thích nói, cảm giác hắn giờ phút này giống như là chuột trong ống bể, bị vô tận chịu tội hai bên.
Ai, lần này nguy rồi. Chu Bình An Chu đại nhân chuyển tới chim bồ câu truyền thuyết, đã điều tra rõ, bên ngoài thành giặc qua hai ngày này trắng trợn lục soát cầm bên ngoài thành ẩn nút trong họ, đem cạo tóc vì giặc qua kiểu tóc, thay giặc qua quần áo, bước bách bọn họ công thành chịu chết, lấy để chúng ta đối giặc qua thực lực phán đoán sai, lầm tưởng này không chịu nổi một kích, dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành truy kích.
Vương tướng quân hắn dẫn binh ra khỏi thành truy kích, chúng giặc qua gian kế.
Thượng chi phủ giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, ở trên tường thành xoay quanh vòng, vừa tức vừa hoảng vừa lo.
A,
nghe thượng chi phủ vậy, phó tướng cũng đi theo luôn cuống. Không trách luôn cảm thấy giặc qua như vậy yếu đuối không chịu nổi, nguyên lai công thành đều là bị giặc qua trộm tới bức bách trong họ.
Cái này nói xuôi được, vì sao giặc qua như vậy yếu đuối, vì sao giặc qua như vậy không thông quân sự, thì ra là như vậy.
Đây chẳng phải là nói tướng quân nguy hiểm rồi. Đi theo tướng quân ra khỏi thành truy kích giặc qua 1000 binh mã chẳng phải là cũng nguy hiểm rồi.
Phó tướng trong lòng lột cột một cái, nhất thời hiểu vì sao phủ tôn đại nhân mới vừa như vậy kinh hoàng bất an.
Phủ tôn đại nhân, vậy bây giờ nên làm sao đây?
Phó tướng mất hết hồn vía mà hỏi.
Còn có thể thế nào làm, đóng kỹ cửa thành, phi ta bản thân mở miệng. Không nỡ đánh mở cửa thành,
vô luận là ai tới đều không cho mở cửa, ngươi như hiểu?
Thượng chi phủ mặt nghiêm túc đối phó tướng hạ lệnh.
Phủ tôn, vậy nếu như là vương tướng quân đến rồi đâu?
Phó tướng do dự dự mà hỏi.
Bên ta mới nói, vô luận là ai
đều muốn chờ bản quan mở miệng, lại vừa mở cửa thành ra,
vương tướng quân cũng không có ngoại lệ.
Bây giờ ngươi nhớ kỹ sao?
Thượng chi phủ dùng sức vỗ một cái phó tướng bả vai, âm thanh nghiêm sắc lệ lần nữa nhấn mạnh một lần.
Đúng, mặt tướng hiểu, vô luận là ai đều muốn thỉnh thị phủ tôn đại nhân, phủ tôn hạ lệnh mở cửa thành, mặt tướng mới mở cửa thành, nếu không, vô luận là ai, bất kể tình huống gì, mặt tướng cũng sẽ không mở cửa thành ra.
Phó tướng lần này hoàn toàn hiểu thượng chi phủ ý tứ, dùng sức gật gật đầu, hướng thượng chi phủ tỏ thái độ nói:
"Rất tốt, bản quan sẽ hạ lệnh điều phối một nhóm viện quân tới, đông môn tạm thời liền giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng.
Ta đi dò xét cái khác hai cái cửa thành, nếu như cái khác cửa thành không có vấn đề, ta sẽ gặp trở lại trấn giữ đông môn."
Thượng chi phủ hài lòng gật gật đầu, giao phó tướng một câu, liền phóng người lên ngựa, ngựa không ngừng vó câu dẫn người tuần tra cái khác cửa thành.
Đông môn vương tướng quân dẫn quân ra khỏi thành truy kích giặc qua, kia cửa bắc cùng tây bắc cửa đâu? Nhưng tuyệt đối đừng có ai giống như vương tướng quân như vậy ra khỏi thành truy kích giặc qua.
Thượng chi phủ một đường ở trên tường thành phi nhanh, thật nhanh chạy tới cửa bắc, cũng may cửa bắc không có ai ra khỏi thành truy kích giặc qua. Thượng chi phủ đem Chu Bình An dùng bố câu đưa tin truyền đạt cho cửa bắc quân coi giữ, cảnh cáo bọn họ giặc qua dẫn dụ quân coi giữ ra khỏi thành truy kích đâm mưu, nghiêm nghị cảnh cáo bọn họ, không có được mệnh lệnh của hắn, nghiêm cấm ra khỏi thành truy kích giặc qua, vô luận là ai, một khi trái với, nhất luật lấy cái lời quân lệnh tội nghiêm trị.
Không tha.
Đón lấy Thượng chi phủ lại chạy tới tây bắc cửa, cũng may tây bắc cửa cũng không có ai ra khỏi thành truy kích ra qua.
Thượng chi phủ lúc này mới lỏng nữa sức lực, nhưng là vừa nghĩ tới đông môn, thượng chi phủ lại không khỏi lo lắng để phòng đứng lên.
Khẩn cấp từ bên trong thành, cửa bắc cùng tây bắc cửa hiệp điều 1000 binh mã cùng 500 thanh niên trai tráng, chi viện đông môn.
Thượng chi phủ cũng tự mình đi đông môn áp trận, còn mang một nhóm biết được việc quân quan viên giúp hắn một tay.
Đợi đến thượng chi phủ chạy tới đông môn trên thành thời điểm, liền nghe đến thành tường núi quan binh bỗng nhiên một trận ồn ào, đưa tay chỉ phương xa chỉ trỏ trỏ. Chương 1811, người chết vì lớn. Chương 1811, người chết vì lớn, đã xảy ra chuyện gì?
Thượng chi phủ trong lòng lộn cột một cái, vội vàng một đường chạy chậm tiến lên xem xét.
Cũng đừng tái xuất cái gì vậy bạn.
Thượng chi phủ một bên chạy chậm, một bên trong lòng lo sợ bất an thật cầu.
Phủ tôn đại nhân, ngài nhìn, xa xa có một chi binh mã ở hướng ta đông môn tiến phát.
Phó tướng chỉ xa xa hướng thượng chi phủ bẩm báo nói.
Thượng chi phủ hít mắt, theo phó tướng ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên nhìn thấy xa xa một chi binh mã quanh co hướng đông cửa mà đến. Khoảng cách đoán chừng có xa 7-8 dặm, nhánh binh mã này giống như một đội điểm đen nhỏ vậy, chạy thẳng tới đông môn mà tới. Thấy được chạy đông môn tới binh mã, thượng chi phủ tâm nhất thời khẩn trương.
Nhánh binh mã này là ai?
Là vương tướng quân Khải Hoàn trở về thành,
hay là vương tướng quân chúng giặc qua kế dụ địch, toàn quân bị diệt, giặc qua mang thắng công thành đến rồi?
Thượng chi phủ khẩn trương không dứt, nhìn về phía phó tướng, liên tiếp hỏi, cửa thành đóng kỹ sao?
Xa nhà trên nóc sao?
Đưa 20 xe đá, lúc cần thiết đem đá lấp đầy cửa thành lối đi, tuyệt không thể thả một giặc qua vào thành.
Hồi bẩm phủ tôn, cửa thành đã đóng kỹ. Xà nhà cũng cực kỳ tốt, chọn vẹn đỉnh 8 cái xà nhà mục. Đá ta cái này làm người ta đi rồi, một khi cửa thành có thất thủ chi nguy hiểm, liền đem đá lấp đầy cửa thành lối đi.
Phó tướng hồi bẩm nói, tiếp theo liền ra lệnh, khiến thủ hạ đi dưới thành trưng tập xe ngựa kéo đá, đặt ở cửa thành ngoài thông đạo dự phòng. Khoảng cách 7-8 dặm cũng không tính quá xa, xa xa chi kêu binh mã ở thượng chi phủ đám người trong tầm mắt càng ngày càng lớn, từ vừa mới bắt đầu con kiến lớn nhỏ biến thành to bằng hạt lạc, lại biến thành quả đấm lớn nhỏ, càng ngày càng gần. Trên tường thành thượng chi phủ đám người tâm cũng tất cả đều nhắc tới cổ họng bên trên. Theo binh mã ở trong tầm mắt biến thành quả đấm lớn nhỏ, thượng chi phủ đám người phát hiện nhánh binh mã này tựa hồ hơi nhiều. Không sai, sơ lược đánh giá một chút, ước chừng có gần 2000 người, ít nhất cũng có 1600-700 người. Vương tướng quân chỉ đem 1000 binh mã ra khỏi thành, cái này 1600-700 binh mã, rất dễ thấy, không giống như là vương tướng quân. Phủ tôn, nhánh binh mã này giống như hơi nhiều. Phó tướng lẩy bà lẩy bẩy nói, ngươi tính toán có bao nhiêu? Thượng chi phủ nuốt nước miếng một cái hỏi, giờ khắc này hắn vô cùng hy vọng là bản thân tính toán lỗi. Ước chừng ở 1600-700 người. Phó tướng lại đánh giá một lần, hướng thượng chi phủ bẩm báo nói, ta vậy mà không có tính toán lỗi. Thượng chi phủ rất là thất vọng, một giây kế tiếp hắn lại nghĩ tới một không thể nào có thể. Vương tướng quân mang bao nhiêu người ra khỏi thành truy kích ra qua? Thượng chi phủ biết rõ còn hỏi, còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng bản thân nhớ lầm. 1000 binh mã. Phó tướng trả lời. Như vậy 1600-700 người binh mã, chẳng phải là nói, không phải vương tướng quân bọn họ. Thượng chi phủ thanh âm có chút phát phiêu. Dám ở hoàn cảnh lớn như vậy, bổn trạm có thể tùy thời đóng cửa, xin mọi người mau sớm rời bước tới Vĩnh Cửu vận doanh đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Phủ tôn anh minh, mặt tướng cũng cho là nhánh binh mã này không giống như là vương tướng quân bọn họ, nhân số không hợp, có thể là giặc qua. Phó tướng nuốt nước miếng một cái. Ai, vương tướng quân thế nào cũng không nghe bản quan cảnh cáo đâu, bản quan lại nhiều lần tới trước cảnh báo, rõ ràng yêu cầu không phải ra khỏi thành truy kích giặc qua, lại cứ không nghe bản quan lời nói, nhất định phải ra khỏi thành truy kích giặc qua, ngươi nhìn, cái này không phải là xảy ra chuyện sao? Thượng chi phủ không nhịn được thật dài thở dài một cái, tức giận không thôi đoán giận nói. Phó tướng không biết trả lời như thế nào. Giặc qua lần nữa xuống tới, trở nên làm sao? Thượng chi phủ đoán trách một phen về sau, hướng phó tướng cầu kế nói, phủ tôn, vương tướng quân một nhóm có thể nguy hiểm, thế nhưng là thành Tô Châu không cần phải lo lắng. Thành Tô Châu cao lớn chắc chắn, lại có phủ tôn điều tới 1000 viện quân cùng 500 thanh niên trai tráng, cái này sóng giặc qua cũng bất quá là 1600-700 người, nếu muốn cầm xuống thành Tô Châu, điểm này binh mã cũng không đủ, ít nhất phải là chúng ta binh mã gấp 5 lần mới có thể. Giặc qua mấy lần trước công thành cuối cùng đều là thất bại, lần này đoán cũng không ngoại lệ. Phó tướng suy nghĩ một chút, chắp tay trả lời, mấy lần trước công thành đều là bị giặc qua trộm tới trong họ, cố ý chịu chết lấy tê dại chúng ta, tốt dụ chúng ta ra khỏi thành truy kích, giặc qua mục đích đã đạt tới, lần này đánh tới nhưng chỉ là thuần giặc qua, sức chiến đấu tự không thể so sánh nổi. Thượng chi phủ nghe phó tướng vậy, cũng không yên tâm, khẽ lắc đầu một cái, mặt lo âu nói. Phó tướng nghe vậy, trên mặt cũng nhiều mấy phần lo âu, dĩ nhiên, hắn đối thủ thành vẫn có lòng tin, chẳng qua là như thượng chi phủ nói, trước mấy đợt công thành đều là giặc qua đang dùng trăm họ công thành, hành kế dụ địch, cho nên mới cảm thấy giặc qua sức chiến đấu không được, thế nhưng là đợt sóng này đánh tới giặc qua, rất có thể chính là thuần giặc qua. Giặc qua là có tiếng phiếu hãn thiện chiến, mặc dù 1600-700 người giặc qua công không được thành trì, thế nhưng là tất nhiên sẽ cấp quân coi giữ tạo thành nghiêm trọng thương vong. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, huống chi còn có thượng chi phủ chấn giữ lớp chiến, phó tướng cũng không thể núp ở phía sau. Nguy hiểm a đang ở thượng chi phủ cùng phó tướng lo âu không dứt lúc, lại nghe được bên người chuyển tới một trận ồn ào, ngoài ý muốn mà phân chấn tiếng hô vang lên. Lại thế nào rồi? Thượng chi phủ cùng phó tướng đám người hoảng hốt nhìn ra ngoài, e sợ cho còn nữa tin dữ chuyển tới. Mau nhìn, người đâu mặc chính là chúng ta giáp dạ dày, không phải giặc qua giáp dạ dày, dẫn đầu hay là hơn 100 kỵ binh, vương tướng quân thân vệ không phải vừa lúc hơn 100 kỵ binh sao, xem ra người đến là người chúng ta, không phải giặc qua. A, thật đúng là, mặc dù xa chút, thế nhưng là giáp dạ dày hình dạng vẫn có thể phân rõ, giặc qua xuyên cùng chúng ta sự khác biệt lớn đâu, người đâu quả nhiên là người của chúng ta. Người đến là người của chúng ta, không phải giặc qua. Trên tường thành một đám quan binh không nhịn được hoan hô lên, niềm vui ngoại ý muốn từ trên trời giáng xuống, làm sao có thể không hoan hô đâu. Chúng ta người. Ở một đám quan binh tiếng hoan hô trong, thượng chi phủ cùng phó tướng khó có thể tin nhìn về phía xa xa tới trước binh mã, nhìn kỹ một chút, quả nhiên có thể thấy được xa xa binh mã trên người giáp dạ dày thật đúng là quân minh giáp dạ dày. Không phải giặc qua, là vương tướng quân. Thượng chi phủ cùng phó tướng nhìn nhau hai mắt, hai người trên mặt đều là khó có thể tin cùng hồng nghi, cảm thấy chuyện quá khả nghi. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là nhân số không hợp, a vương tướng quân ra khỏi thành truy kích giặc qua là chỉ đem 1000 binh mã, trở lại biến thành 1600-700 binh mã. Cái này sao có thể, cũng không phải là ra khỏi thành sinh con đi. Nếu như là giặc qua vậy, giặc qua ăn mặc quân minh giáp dạ dày tới trước đông môn, con mắt của bọn họ không cần nói cũng biết, nhất định là mưu toan giả trang quân minh, gạt mở cửa thành. Giặc qua có thể thay quân minh quần áo, vương tướng quân bọn họ kết cục cũng rất dễ thấy, vương tướng quân bọn họ khẳng định đã gặp bất trắc. Ai? Thượng chi phủ không nhịn được lại thở dài một cái, vì tự tiện ra khỏi thành vương tướng quân một nhóm tưởng niệm. Mặc dù vương tướng quân tự tiện ra khỏi thành truy kích giặc qua, khiến thượng chi phủ tức giận, nhưng là bây giờ người đã không còn, người chết vì lớn, chuyện đã qua sẽ để cho hắn đi qua đi. Thậm chí giờ phút này, thượng chi phủ đã đem vương tướng quân câu đối phúng điếu cũng cấp cấu tứ được rồi. Chương 1812, đắc thắng trở về vương tướng quân. Chương 1812, đắc thắng trở về vương tướng quân. Ai, bất kể thế nào nói, vương tướng quân cũng coi là vì nước quên thân, ngươi nhớ một cái, quay đầu chỉnh một thượng hạng quan tài, chiến sau nếu như thực tại không tìm được vương tướng quân thi thể, liền cấp hắn làm một mộ quần áo đi, cũng nhớ nhắc nhở ta, ta cấp vương tướng quân viết một câu đối Phúng Điếu cùng Mộ Chí Minh, cũng không hưởng công cộng sự một trận. Thượng tri phủ cảm thán một phen, giao phó phía sau quan viên cấp vương tướng quân làm một mộ quần áo, hắn đưa một câu đối Phúng Điếu cùng Mộ Chí Minh. Tuân lệnh, phủ tôn đại nhân. Phía sau quan viên dùng sức gật gật đầu, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Mau nhìn, trước mặt nhất cái đó có phải hay không vương tướng quân? Đang thượng tri phủ vẫn còn ở lâm vào đối vương tướng quân niềm thương nhớ thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh ngạc tiếng hô đem hắn niềm thương nhớ cắt đứt. Ai? Vương tướng quân. Thượng tri phủ nghe vậy, kinh ngạc không thôi, hướng ngoài thành nhìn, quả nhiên nhìn thấy dẫn đầu cái đó tướng lãnh, thân hình cực kỳ giống vương tướng quân, trên người khôi giáp cũng cùng vương tướng quân tổ truyền khôi giáp giống nhau như lúc, nhất thời khó có thể tin trận to hai mắt. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hủy hệ nạn. Đổi nguyên áp vương tướng quân còn sống. Ta không nhìn lầm a. Thượng tri phủ rủi rủi con mắt, bình tĩnh lại nhìn một lần, hay là thân ảnh quen thuộc kia quen thuộc khôi giáp. Thế là, nghiêng đầu nhìn về phía một bên phó tướng, không xác định mà hỏi, ngươi xem ra người thế nhưng là vương tướng quân. Phủ tôn đại nhân, ngài không có nhìn lầm, dẫn đầu đích xác thực là vương tướng quân không thể nghi ngờ, mặt tướng có thể xác định. Phó tướng mặt khẳng định nói, hắn đi theo vương tướng quân hơn 10 năm, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra vương tướng quân. Vương tướng quân hóa thành cho, hắn không nhận ra, nhưng là chỉ cần vương tướng quân không có hóa thành cho, hắn cũng sẽ không nhận lầm. Hắn có cái này tự tin. Ngươi ánh mắt tốt, vậy ngươi xem nhìn vương tướng quân bọn họ phía sau nhưng có giặc qua truy mình. Thượng tri phủ lại hỏi. Phó tướng nhìn kỹ chốc lát, dùng sức lắc đầu một cái, đại nhân, vương tướng quân bọn họ phía sau cũng không có giặc qua truy mình. Đây là vương tướng quân thủ thắng khải hoàn trở về thành. Thế nhưng là không đúng. Vương tướng quân hắn chỉ đem 1000 binh mã ra khỏi thành, bây giờ trở lại thế nhưng là 1600-700 người, thế nào không hiểu nhiều 600-700 người. Thượng tri phủ vẻ mặt phức tạp nhìn bên ngoài thành, hắn cảm thấy khó khăn nhất tiếp nhận, khó nhất tình huống xuất hiện. Vương tướng quân chúng giặc qua kế dụ địch, dẫn quân ra khỏi thành chúng giặc qua mai phục, bị giặc qua tù binh. Vì mạng sống, vương tướng quân hắn phản bội, đầu hàng giặc qua, phen này dẫn giặc qua tới trước công thành hoặc là gạt thành. Không phải, thế nào sẽ thêm 600-700 người đâu, nhất định là giặc qua không thể nghi ngờ. Đại nhân, bây giờ làm sao đây? Phó tướng hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này xấu nhất tình huống, hướng thượng tri phủ xin chỉ thị. Hôm nay là thời kỳ phi thường, địch ta không rõ, còn có thể thế nào làm? Đương nhiên là tốt thủ thành chuẩn bị. Vương tướng quân bọn họ tới, mời bọn họ dừng ở một mũi tên đất ngoài, bình tĩnh đường nội, phân biệt sau làm tiếp bước kế tiếp tính toán. Thời kỳ phi thường, vương tướng quân có thể vì thành Tô Châu, không để ý tự thân an nguy ra khỏi thành truy kích ra qua. Đoán vương tướng quân khẳng định cũng có thể hiểu. Thượng tri phủ trừng phó tướng một cái, hạ lệnh. Tuân lệnh. Phủ tôn có lệnh, làm xong thủ thành chuẩn bị, tất cả mọi người đều có, lôi đá gỗ lăn vào vị trí. Cung tên cùng tên nọ đều lên dây cùng, hỏa khí trước hạn nhồi vào tốt, nhưng là đừng tự tiện bắn tên, hết thảy chờ phủ tôn cùng bản tướng ra lệnh. Phó tướng ôm quyền nhận lệnh, ở trên tường thành lui tới bước đầu, nhắn đủ thượng tri phủ ra lệnh, khiến một đám quan binh làm xong thủ thành chuẩn bị. Rất nhanh, ở trên tường thành làm xong thủ thành chuẩn bị không bao lâu, vương tướng quân bọn họ liền đến ngoài cửa thành một dặm cho phép. Chờ một hồi không cần khẩn trương, cũng không cần nhìn ta, bất kể thời điểm nào cũng không muốn nhìn ta, để tránh khiến người hoài nghi, dựa theo ta trước dạy ngươi, bình thường kêu mở cửa thành chính là, ngươi là đắc thắng trở về vương tướng quân. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần muốn đi đường rút lui, các ngươi đã không quay đầu lại được, chứ không nói các ngươi đều đã nuốt nước qua độc môn độc dược, 3 ngày sau không có giải dược, các ngươi chỉ biết ruột xuyên bụng nát mà chết, chỉ nói bây giờ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi lập tức chỉ biết thân chúng ám tiễn, đao dịu ra thân mà chết. Từ Hải cũng ở vào trong đội ngũ, cưỡi ngựa ở vương tướng quân bên người, mũ giáp ép thật thấp, xem gần ở trễ xích thành Tô Châu, hạ lòng hạ dạ kéo kéo khoe miệng, lấy uy hiếp giọng ra lệnh phân phó vương tướng quân. Đại vương yên tâm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hàng tướng hiểu, hàng tướng tuyệt sẽ không có hai lòng. Đại vương giao phó mấy loại tình huống ứng đối lời nói, hàng tướng đã thuộc lòng. Vương tướng quân dùng sức gật gật đầu. Có lẽ sẽ có tình huống ngoài ý muốn, nhưng là chỉ cần nhớ, ngươi là đắc thắng trở về vương tướng quân, lớn mặt ứng đối là được. Gạt mở cửa thành, ngươi chính là một cái công lớn, thưởng bạc kim, tụ nghĩa sảnh thanh thứ 4 ghế xếp cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ Hải bàn tay vậy, khang khái hứa hẹn nói. Bạc kim. Vương tướng quân nghe Từ Hải lời hứa, nhất thời nưu nhãn trường lão đại, vô ngực bảo đảm gạt mở cửa thành. Ra qua tụ nghĩa sảnh thanh thứ 4 ghế xếp, hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú, thế nhưng là hoàng kim, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Có như thế nhiều hoàng kim, phản bội triều đình cũng đáng, sau này mai danh nhận tích, chờ danh tiếng đi qua, thay cái thân phận, cầm vàng mở đường, còn có thể đồng sơn tái khởi, thậm chí tiến thêm một bước cũng không khỏi có thể. Xem điên cuồng vậy vương tướng quân, Từ Hải hài lòng gật gật đầu, tiếp theo nghiêng đầu đối hơn 100 đầu hàng quan binh nói, các ngươi cũng đều vậy, gạt mở cửa thành, các ngươi tất cả đều là một cái công lớn, người người cũng thưởng bạc trắng 300 lượng. Ta lấy lao tử gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa hướng các ngươi bảo đảm, cướp lấy thành Tô Châu về sau, người nhà của các ngươi thân thích, chỉ cần trên cửa treo lơ lửng ta cho các ngươi bảo đảm sau khi vào thành đối bọn họ không đụng đến cây kim sợi chỉ, bảo đảm bọn họ nhân thân cùng tài sản an toàn. Lên đường trước, Từ Hải cấp vương tướng quân 10 khối có khắc hoa anh đào bùa đảo, cấp mỗi cái hàng binh 5 khối bùa đảo. Mỗi một khối bùa đảo có thể che chở một gia đình tránh khỏi giặc qua mạo phạm, trên căn bản đủ che chở bọn họ nhà mình và thân bằng bạn tốt. Lấy được ban thưởng cùng an toàn bảo đảm, đầu hàng hơn 100 quan binh cũng đều kích động không thôi, rối rít tỏ thái độ thần phục Từ Hải, toàn lực phối hợp gạt lấy cửa thành. Từ Hải hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, thành Tô Châu liền đã gần ngay trước mắt. Vương tướng quân, bây giờ thời kỳ phi thường, xin hãy tha lỗi. còn mời Vương tướng quân cùng một đám huynh đệ ở một mũi tên đất ngoại chạm định, chớ có lại phụ cận. Nếu không, xin thứ cho Mạt tướng vô lễ, đao kiếm không có mắt, Mạt tướng cũng không muốn đả thương đã ngộ thương Vương tướng quân cùng một đám huynh đệ. Phó tướng thấy được Vương tướng quân ngự trước ngựa đến, la lớn, khiến Vương tướng quân bọn họ dừng ở một mũi tên đất ngoài. Trương Hắc Tử, ngươi là trời, nếu nhận ra bản tướng đến rồi, lại vẫn dám đem bản tướng ngăn ở ngoài cửa thành, còn để cho bản tướng ở một mũi tên đất đứng, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Thằng nhóc này, ngươi quả nhiên là cái kẻ phản bội, ngươi đem lão tử nhốt ở bên ngoài thành, tiểu tử ngươi tốt xoán vị đúng hay không? Vương tướng quân nhất thời vung roi ngựa chỉ trên cửa thành phó tướng, tức miệng mắng to lên. Phó tướng chán thấm mồ hôi, Vương tướng quân, ngài nói quá lời, oan uổng Mạt tướng, bây giờ thời kỳ phi thường, xin hãy tha lỗi một cái. Thứ lôi cái đầu ngươi, lập tức mở cửa thành ra, để cho bản tướng mang các huynh đệ vào thành, ăn cơm nóng, uống miệng canh nóng, các ngươi từng cái một rùa đen rụt đầu, không dám ra thành, đám này các huynh đệ cùng ta mạo hiểm giá lạnh cùng nguy hiểm tính mạng cùng ta ra khỏi thành truy kích ra qua, đại hoạch toàn thắng, cũng không thể rét lạnh các huynh đệ trái tim. Vương tướng quân vung roi ngựa, nhảy cao khí ngang mắng. Đây là từ Hải giao phó hắn, càng ngang ngược càng dỡ càng tốt, đây mới là đắc thắng trở về đại tướng quân phải có khí độ. Chương 1813, chúng ta hủy khuất chương 1813, chúng ta hủy khuất Vương tướng quân, vì trong thành mấy trăm ngàn trăm họ an nguy, còn mời tướng quân thông cảm một hai, tạm chờ ti chức đám người giám định xong, tướng quân một nhóm sắc không vấn đề, ti chức lại mở cửa thành ra, cung nên tướng quân còn có chư vị huynh đệ vào thành, đến lúc đó ti chức nhất định đầu giảm xuống đất, hướng tướng quân cùng chư vị huynh đệ đại lễ tham bái, tỏ vẻ ấy nấy cùng tôn trọng. Đối mặt Vương tướng quân ngang ngược càn rỡ, vênh vang ngạo mạn chửi mắng, phó tướng một đầu mồ hôi nước ở trên tường thành giải thích nguyên lý. Cút mẹ mày đi, đừng cho ta chỉnh những thứ này có không có, muốn nói là khắp thành mấy trăm ngàn trăm họ, bản tướng còn có dưới quyền hơn ngàn tướng sĩ, mạo hiểm thấu xương giá lạnh, còn có ra qua phản kích cùng bấy giờ, dứt khoát quyết nhiên ra khỏi thành truy kích ra qua, đặt mình vào thể cùng tính mạng ở ngoài suy xét, mới thật sự là vì khắp thành mấy trăm ngàn trăm họ. Một mình ngươi nuốt ở trên thành không dám ra thành rùa đen rụt đầu, có cái gì tư cách ngay trước mặt chúng ta nói là khắp thành trăm họ. Nắm chặt lăn xuống mở ra cửa thành, cái gì gà vị thịt cá, nóng hổi canh thịt tất cả đều cho chúng ta các huynh đệ chuẩn bị xong, bản tướng phải thật tốt khao thủ hạ đám huynh đệ này. Vương tướng quân tiếp tục cầm trong tay roi ngựa, nhắm vào trên thành phó tướng, đem hắn mắng một không kịp vứt mặt, hất hàm sai khiến làm hắn xuống mở cửa. Tướng quân, phó tướng bị chửi đầu cũng mau không nhấc lên nổi, dãy rủa còn phải lại khuyên một phen. Đưa ngươi bóc dáng, ngươi là tướng quân, hay là ta tướng quân? Nếu như ngươi còn nhận ta người tướng quân này, cút ngay xuống cấp bản tướng mở cửa. Thứ đang chết quỷ khí trời, mới vừa truy kích ra qua, cùng ra qua chém giết một phen, ra một thân mồ hôi, cái này sẽ công phu, mồ hôi cũng kết băng, lão tử cũng mau chết rét. Thủ hạ huynh đệ cũng nhanh chết rét. Đừng cái định mệnh tít tít, nắm chặt lăn xuống đến, cấp bản tướng mở cửa. Vương tướng quân dùng sức vừa kéo mông ngựa, dùng ngựa vọt tới trước hai bước, lôi kéo dây cương, hùng hổ ép người chửi mạng phó tướng. Phó tướng bị chửi không há miệng nổi, chỉ đành lúng túng quay đầu cầu cứu nhìn về phía vừa tới Tô Châu chi phủ thượng duy trì. Vương tướng quân trước kia cũng như vậy thịnh khí lăng nhân sao? Tô Châu chi phủ thượng duy trì vừa tới, một bên hướng tường đống đi về trước, vừa nói: tướng quân bình thường có tốt, chẳng qua là tại hạ thuộc có khác biệt thanh âm lúc nói chuyện mới có thể nặng một ít. Phó tướng do dự một chút, nhỏ giọng giải thích nói, cũng không biết hắn nói chính là lời thật lòng hay là trái với lòng lời. Thượng chi phủ nghe xong không gật không lắc gật gật đầu, sải bước đi tới tường đống trước, lớn tiếng đối với dưới thành Vương tướng quân, ha ha cười kêu la nói, ha ha, Vương tướng quân thế nào như thế lớn hỏa khí a? Ta. Vương tướng quân nghe câu này nhạo báng sau đang muốn mắng to, ngẩng đầu nhìn lên là thượng chi phủ, không khỏi thu lại tiếng mắng, nuốt xuống bụng trong, hai tay ôm quyền thi lễ nói, không biết phủ tôn đại giá quang lâm, xin thứ cho Mạt tướng giáp dạ dày trong người không thể hành toàn lễ, còn mời phủ tôn thứ tội. Vương tướng quân khách khí, bây giờ khắp thành kháng oa chi trước mắt, còn để ý những hư lễ kia làm cái gì? Thượng chi phủ khoát tay một cái, mỉm cười nói, đa tạ phủ tôn, mới vừa phủ tôn hỏi ta thế nào như thế đại hỏa khí, thật sự là Mạt tướng trong lòng ủy khuất, dĩ nhiên Mạt tướng ủy khuất vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu là vì thủ hạ đám huynh đệ này nhóm ủy khuất. Ra qua đại binh ép thành, bên trong thành mấy trăm ngàn trăm họ tính mạng nguy như trồng trứng, phủ tôn trong lòng giả vờ trăm họ, Mạt tướng trong lòng cũng giả vờ thủ cảnh chi trách. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phờ lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hủy hệ nạp. Đổi nguyên áp hôm nay ra qua lần nữa công thành, bị ta cùng chúng tướng sĩ đánh tan, ra qua phát điên phát rồ, bắt trước bên ngoài thành Chu đại nhân lợi dụng đại tướng quân pháo đạn công thành. Gia Qua dùng xe ngựa kéo một xe pháo đạn, xông về cửa thành, thời khắc mấu chốt, may mà được ta một mũi tên kinh hồn, Gia Qua rơi mất cây đánh lửa, trước hạn đốt pháo đạn, nổ chết nổ đả thương phim hoàn chỉnh Gia Qua sĩ khí đại tăng, toàn tuyến tăng tác, vì song này công ở nhất dịch, phòng. Ngựa Gia Qua bài cũ soạn lại đẩy pháo đạn phá hủy cửa thành, Mạt tướng vì khắp thành an nguy của bách tính, không thể không đưa sinh tử cùng ngoài suy xét, ra khỏi thành truy kích Gia Qua, đem Gia Qua đánh tan, khiến cho không dám dòm ngó thành Tô Châu. Mạt tướng hiểu minh lợi hại, vung cánh tay lên một cái, 1000 tướng sĩ đem đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên, đi theo ta ra khỏi thành truy kích ra qua. Chúng ta ra khỏi thành về sau, trải qua lớn nhỏ chiến đấu hơn 30 lên, xông vào rừng đao mưa kiếm, đao chém giết tới quần lưỡi, túi lượng tên trở nên không còn, các huynh đệ gần như người người bị thương. Chúng ta không tiếc hy sinh tánh mạng, chính là vì bảo vệ thành Tô Châu, thế nhưng là quay đầu lại, các huynh đệ chém giết một trận lại một trận, trở lại chúng ta không tiếc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết bảo vệ thành Tô Châu, mong muốn uống một hớp canh nóng ăn một miếng món ăn nóng, lại bị nhốt ở ngoài cửa thành. Còn phải giám định, đây là đem ta còn có một đám bạn thân ra khỏi thành bán mạng xua đuổi ra qua các huynh đệ, làm hán gian ra qua sao? Ta hủy quốc ta, càng thêm thủ hạ các huynh đệ hủy quốc ta, ta phụ tôn đại nhân, chúng ta không tiếp tính mạng bảo vệ thành trì, chính là đối xử với chúng ta như thế, nói thật, bây giờ thật có chút thất vọng đau khổ đâu. Nếu như ngay cả mang các huynh đệ vào thành uống một hớp canh nóng ăn một miếng món ăn nóng cũng không làm được, ta sau này còn có cái gì mặt gọi các huynh đệ bán mạng chứ? Vương tướng quân tâm tình rất kích động hướng thượng tri phủ kêu ủy khuất, nói đến chỗ kích động, khóe mắt cũng ướt nước. Vương tướng quân tâm tình của các ngươi ta hiểu, bản quan sẽ không để cho các ngươi bị khuất, mới vừa ta đã khiến bên trong thành lớn nhất tiểu lâu chuẩn bị cho các ngươi thịnh soạn nhất rượu và thức ăn, còn cố ý gọi trong thành làm canh thịt dê nổi danh nhất một cây đao, mang theo 50 cái phụ bếp, cho các ngươi nấu thập đại nổi canh thịt dê, làm 2000 tấm thịt dê hành tây bánh nướng áp chảo, còn từ trong tiểu phường cho các ngươi điều đến rồi 100 đàn lao hoàng rượu, bảo đảm các ngươi ăn cho ngon uống tốt. Ngoài ra, đợi đến chuyến sau, bản quan lại đối các ngươi luận công ban thưởng, tuyệt sẽ không làm các ngươi thất vọng. Thượng tri phủ nhìn bên ngoài thành vương tướng quân cùng một đám tướng sĩ, vung tay lên, đối bọn họ lớn tiếng hứa hẹn nói: "Đa tạ phủ tôn." Vương tướng quân ôm quyền cảm tạ, sau đó nghiêng đầu đối phía sau vung cánh tay hô to: "Còn ngây ra làm gì, còn không nhanh lên cảm tạ phủ tôn đại nhân." "Đa tạ phủ tôn đại nhân." "Ha ha ha, nghe chưa, chúng ta có canh thịt uống, có bánh thịt ăn, còn có uống rượu, còn có thể luận công ban thưởng, thật là không hưởng công chúng ta đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, không tiếc tính mạng, đi theo tướng quân ra khỏi thành truy kích ra qua." "Đa tạ phủ tôn đại nhân, nguyện vì phủ tôn đại nhân quên mình phục vụ." Vương tướng quân phía sau cả đám ngựa rối rít hô to lên, từng cái một hưng phấn không thôi, là to. "Trương Hắc Tử, ngươi cái sợ chứng nghe được phủ tôn vậy sao? Phủ tôn làm người ta chuẩn bị cho chúng ta rượu và thức ăn, còn có canh thịt dê bánh cùng với lao hoàng rượu, còn không mau mau xuống mở cửa, để chúng ta vào thành hưởng dụng." Vương tướng quân mượn thượng chi phủ vậy, một lần nữa hướng trên tường thành phó tướng phất phất tay, không chút khách khí hạ lệnh, thúc giục hắn hạ thành tường mở cửa thành ra. "Không gấp, không gấp Vương tướng quân, bình tĩnh đừng nội. Tiểu lâu chuẩn bị thức ăn cần thời gian, canh thịt dê cũng còn phải lại nấu một hồi, ở mời các ngươi vào thành trước, làm một đơn giản giám định, cũng là đối bên trong thành mấy trăm ngàn bà con cô bác phụ trách, tin tưởng Vương tướng quân nhất định có thể thông cảm, có phải hay không a Vương tướng quân?" Thượng tri phủ ngoài mỉm cười nói. "Còn phải giám định?" Vương tướng quân sửng sốt một chút. "Vương tướng quân là có cái gì vấn đề sao? Cứ nói đừng ngại." Thượng tri phủ mỉm cười nói. "Không có, không có, giám định liền giám định đi, chính là còn mời phủ tôn tăng nhanh chút tốc độ, chúng ta ở ngoài thành thế nhưng là vừa đói vừa khát lại mệt mỏi lại lạnh." Vương tướng quân lắc đầu một cái, mặt bất đắc dĩ nói. "Dễ nói, dễ nói." Thượng tri phủ mỉm cười gật đầu. Chương 1814, mau mau mở cửa thành ra. Chương 1814, mau mau mở cửa thành ra. Vương tướng quân, các ngươi ra khỏi thành truy kích ra qua, còn thuận lợi. Thượng tri phủ trên thành mỉm cười hỏi, hai tay xít sao thủ sẵn tường gạch, khiếp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới thành Vương tướng quân. Cái này câu hỏi chính là một giám định, các loại dấu hiệu đã tỏ rõ, ra qua lần trước nhiều lần chiến bại chính là trả bại, mục đích là dẫn dụ quân coi giữ ra khỏi thành, âm thầm bày mai phục. Nếu như Vương tướng quân nói truy kích thuận lợi, cũng không gặp phải ra qua mai phục vậy, kia Vương tướng quân liền có thể nghi, phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi, chúng ta chém đầu mấy trăm giặc qua, không nghĩ tới giặc qua gian trá, lại đang một rừng rậm mai phục, may nhờ ta dụng binh xưa nay cẩn thận, lại đọc thuộc binh pháp, gặp rừng chớ gần đạo lý sao lại không biết, thấy được phía trước có rừng rậm, trước hạn phái thám tử ngầm tra, phát hiện giặc qua âm mưu, ta tương kế tiểu kế, âm thầm phân binh hai nơi, ở giặc qua phục binh ra hết thời khắc, ta phục binh từ giặc qua hậu phương đánh giết, trước sau giáp công giặc qua. Ha ha, nói đến cũng là hoa thủ tự làm tự chịu, hoa tôn làm dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành, cũng không đem trá bại chân tướng nói cho toàn bộ giặc qua, chẳng qua là nói cho bộ phận nòng cốt giặc qua. Lấy cầu bại được giống như thật, kết quả ra qua bại một lần lại bại, sĩ khí đã sớm thấp nhập bụi bặm, lại gặp gỡ chúng ta trước sau giáp công, không rõ chân tướng ra qua nhất thời theo thói quen tháo chạy, bọn họ một tháo chạy đưa đến ra qua chiến trận đại loạn, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chúng ta thừa dịp đánh lén, đại bại ra qua. Nhắc tới, lúc ấy cũng là nguy hiểm cực kỳ, cũng may thượng thiên che chở chúng ta. Nếu như đổi một người dẫn quân ra khỏi thành truy kích ra qua, nói không chừng ra qua gian kế đã được như ý. Vương tướng quân ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu mà nói, nói đến phát hiện ra qua rừng rậm mai phục về sau, mặt kiêu ngạo cuối cùng còn đúng lúc biểu hiện ra mặt lòng có hơn quý bộ dáng, bày tỏ đổi những người khác dẫn quân, có thể đã trúng ra qua gian kế. Không nghĩ tới hắn cũng là một diễn kỹ phái, diễn kỹ này đều có thể đi lấy một tượng vàng Oscar. Nghe được Vương tướng quân nhắc tới ra qua ở rừng rậm bày mai phục, hơn nữa giảng thuật hắn thất bại ra qua phục kích toàn bộ quá trình về sau, thượng tri phủ nghi ngờ trong lòng nhất thời bỏ đi không ít, đề phòng cũng buông xuống không ít. Các ngươi nhưng nhận biết đi theo Vương tướng quân ra khỏi thành tướng sĩ, nhận biết phụ cận đến, phân biệt một cái. Thượng tri phủ hướng phó tướng cùng trên tường thành tướng sĩ hỏi, làm bọn họ tiến lên phân biệt đi theo Vương tướng quân mài hạ tướng sĩ. Phó tướng gật gật đầu, lại điểm đi ra một chút nhận biết Vương tướng quân dưới quyền thân binh cùng ra khỏi thành tướng sĩ người, đến trước mặt nhất. Vương tướng quân còn xin các ngươi phụ cận 10 bước đứng. Phó tướng ôm quyền hướng Vương tướng quân thi lễ một cái hô. Đừng nói 10 bước, 100 bước cũng không có sao, chính là mau một chút à, thứ đáng chết quỷ khí trời, người cũng mau lạnh quáng. Vương tướng quân trước tiên đồng ý, cuối cùng đoán trách một phen, thúc ngựa tiến lên 10 bước, hắn thủ hạ thân binh cũng cưỡi ngựa đi theo 10 bước, phía sau nhân mã cũng đều đi theo tiến lên 10 bước. Vương tướng quân ở trước mặt nhất, thân binh của hắn theo sát ngày sau, may mắn sót lại bộ binh làm bộ binh đứng đầu. Còn lại giặc qua ngụy trang bộ binh nằm ở cuối cùng, mặc dù bọn họ thân là hàng giả, thế nhưng là từng cái một không chút nào hư, ngẩng đầu đỡ ngực xem thành tượng. Bọn họ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vô luận là thật hoa hay là giả hoa, đều là Đông Á nhân chủng, trừ vóc dáng hơi thấp một chút, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, người bình thường thật đúng là không phân biệt được. Cho tới trên tường thành nhận thức, ha ha, lại như người, cũng không thể nào nhận biết toàn bộ ra khỏi thành người, huống chi cách như thế khoảng cách xa đâu. Có vương tướng quân thân binh của bọn họ, còn có những cái này may mắn sót lại bộ binh đủ ứng phó. Trên tường thành, phó tướng còn có một đám quan binh đám người đưa cổ dài, cẩn thận phân biệt vương tướng quân phía sau tướng sĩ. Đó là hai người môi giới, hắn cùng ta từ nhỏ chính là bạn chơi, hắn xếp hàng lão nhị, từ nhỏ đã có một răng cửa lớn, tất cả chúng ta cũng gọi hắn hai người môi giới, chúng ta quá quen, chỉ nhìn thân ảnh của hắn liền nhận được. Rất nhanh, chỉ ngay từ đầu phân biệt, một sĩ tốt liền nhận ra vương tướng quân phía sau một thân binh. Không sai, đó là Trương Thiết Nước, chúng ta thường uống rượu với nhau, mỗi lần nhận tiền lương chúng ta cũng sẽ tụ họp một chút, hắn trên trán có một khối màu đen vết bớt, hãy cùng sắt lòng vậy, cha hắn liền cấp hắn đặt tên Trương Thiết Nước. Cái đó cưỡi ngựa trắng dơ đại kỳ cái đó là Lý Mập Mạp, hàng này thích nhất trượng lực lấn hiếp người, ngày hôm trước bởi vì ta nhìn nhiều hắn một cái, liền đem ta đánh cho một trận, hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận. Đó là đứng ở đứng đầu chính là hai kẻ ngu, đừng nghe tên gọi hai kẻ ngu, hắn người này thế nhưng là kẻ sành đời, hắn trước kia cũng xếp hạng phía sau, lúc này xếp hạng trước mặt, sợ là lần này đi theo đại tướng quân ra khỏi thành truy kích giặc qua lại là công. Đón lấy, lục tục lại có người nhận ra cái khác thân mình, còn có mấy cái đứng đầu bộ binh cũng có người nhận ra. Thấy cảnh này, thượng tri phủ còn có phó tướng đám người nội tâm nghi ngờ cùng đề phòng lại bỏ đi không ít. Đi theo đại tướng quân ra khỏi thành, còn có ta bạn núi khố, hắn đại danh Vương Đức Phúc, tên ở nhà nhị cậu tử, nếu không để cho nhỏ kêu gọi hắn, xem hắn còn sống không. Có tên lính giơ tay, nói lên thỉnh cầu nói. Còn có bạn tốt của ta Thiết Đản, ta cũng muốn biết hắn còn sống không, hắn nói nếu là hắn không có ở đây, để cho ta chiếu cố vợ con hắn, ban đầu thấy được hắn bà nương đầu tiên nhìn, hắn người huynh đệ này ta liền giao định. Lục tục cũng không có thiếu binh lính nói lên giống nhau thỉnh cầu. Được rồi, bên ngoài thành có chừng 1000 người đâu, cách như thế xa, sao có thể người người cũng nhận ra. Nếu để cho các ngươi từng cái một kêu người quen tới nhận, chừng 1000 người, không phải nhận đến trời tối. Thượng tri phủ ngay từ đầu còn có cái ý này, nhưng khi nhìn đến như thế nhiều người giơ tay, liền hoàn cái ý nghĩ này. Đã nhận ra như thế nhiều người, vương tướng quân thân binh gần như đều bị nhận ra, còn có rất nhiều cái đứng đầu bộ binh cũng nhận ra như thế nhiều người tới đủ, sao có thể từng cái một tất cả đều nhận ra, như vậy cũng quá chế lại chuyện. Nghĩ tới đây, thượng tri phủ liền khoát khoát tay, bác bỏ cái nào mong muốn kêu người quen tới phân biệt binh lính, nhận thức đến đây chấm dứt. Dưới thành vương tướng quân bọn họ âm nhạc nghe được trên thành có rất nhiều người đề nghị kêu người quen phân biệt, bọn họ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, sánh bằng bản cũ đuổi trùng đều ở đây dùng đổi nguyên áp, hoan hỉ hệ nạp. Trừ bọn họ ra những người này, những người khác đến Diêm Vương kia báo cáo đi, sao có thể đứng ra để người phân biệt ta, nếu là một hai còn có thể từ chối nói đúng không may mắn chết trận, thế nhưng là trên tường thành nói ít cũng có mấy trăm người có đề nghị này, sao có thể như vậy khéo léo mấy trăm người tất cả đều chết trận, hơn nữa nếu là chết trận như thế nhiều người, nhân số coi như không hợp. Phải biết, bản thân ra khỏi thành mang chừng 1000 người, trở lại cũng là mang chừng 1000 người. Sau bên Từ Hải cũng khẩn trương không được, hắn cũng không có dự liệu được có một màn này ngoài ý muốn. Thấy được thượng tri phủ ngăn lại đề nghị này, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, đem tâm thả lại bụng. Vương tướng quân, lần này ra khỏi thành truy kích ra qua, có bao nhiêu thu hoạch, được không để cho bản quan mở mắt một chút? Thượng tri phủ ánh mắt sáng quắc xem vương tướng quân nói. Ha ha ha, phủ tôn đại nhân, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, lần này xuất lĩnh mài hạ nhi lang ra khỏi thành truy kích ra qua, thu hoạch ra qua thủ cấp 800, chỉ riêng mặt tướng một người liền tự tay chém giết 10 hoa khấu. Ngoài ra, chúng ta lần này còn bắt sống ra qua tù binh 838 người, thu được qua quan khôi giáp binh đao 10 xe ngựa, cho tới lương thảo quân nhu nhiều lắm, ẩn nút ở trong rừng khe, lấy rơm dạ bao trùm, hơi sau lại lấy. Vương tướng quân giống như cuối cùng cũng chờ đến thượng tri phủ văn hóa, cười ha ha nói, thật tốt khoe khoang một phen. Nói xong, vương tướng quân về phía trước phất phất tay, phía sau đám người nhất tề tiến lên hướng trên thành biểu diễn bọn họ thu hoạch. Bên hông treo lơ lửng đầu người, tiên ngựa hai bên treo lơ lửng đầu người, có chừng 800 nhiều, sĩ tốt ngang ngược cơ múa roi xua đuổi một chuỗi lại một chuỗi chói tay chân giặc qua tù binh, hở ra là vùng roi tử đánh chửi. Ha ha ha, tốt, 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 không hổ là vương tướng quân. Lần này thu hoạch thật là khích lệ lòng người nột. Mau mau mở cửa thành ra, mời vương tướng quân còn có một đám lập được công lớn tướng sĩ vào thành, mở toang ra tiệc mừng công. Đến đây, thượng tri phủ lại không lòng nghi ngờ, cười ha ha vung tay lên, hạ lệnh mở cửa thành ra, nên đón công thần vào thành. Đa tạ phủ tôn. Bên ngoài thành một trận nhảy cẫng hoan hô. Từ Hải ngẩng đầu nhìn thành Tô Châu, toét ra miệng, ha 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 ha. Tô Châu đã là vật trong túi vậy. Chương 1815, ra qua vào thành chương 1815, ra qua vào thành kéo kẹt, cửa thành chậm rãi vào trong mở ra một cái khe hở, hắc ám rung dài cửa thành động có mấy sợi ánh nắng. Thấy được cửa thành từ từ mở ra, Từ Hải tâm tình không nhịn được kích động lên, ý khí phong phát. Đây chính là khắp thiên hạ nhất đẳng nhất phồn hoa thành lớn. Trừ dưới chân thiên tử kinh thành, cùng với Bồi Đô ứng thiên thành ra, đại minh toàn bộ trong thành trì, là thuộc trước mắt tòa thành trì này lớn nhất phồn hoa nhất. Lập tức, chỗ ngồi này thiên hạ nhất đẳng nhất phồn hoa thành lớn sẽ bị bản thân bắt lại, thần phục ở chân mình hạ. Mặc dù dưới mắt giặc qua thanh thế to lớn, gió lửa lang yên nuốt khắp giang nam, thế nhưng là đến nay cũng bất quá là đánh hạ hơn 10 ngôi huyện thành mà thôi, lớn hơn nữa thành trì thế nhưng là một không có bắt lại, chính là Huy Vương Ông Trực cũng không ngoại lệ. Bản thân đánh hạ thành Tô Châu, đây chính là giặc qua trong đầu một lần, Huy Vương Ông Trực cũng không bằng bản thân. Theo bản thân bắt lại thành Tô Châu, uy danh của mình cũng nhất định tùy theo nhanh chóng truyền khắp giặc qua, định dẫn bắt phương hầu khấu tranh nhau tìm tới, khẳng định so chiếm cứ thác lâm ổ lúc đầu nhập giặc qua còn nhiều hơn nhiều lắm. Dựa vào trong thành Tô Châu hải lượng tài sản, mình có thể nhanh chóng đem đầu nhập tới giặc qua vũ trang lên, tạo thành sức chiến đấu. Đến lúc đó bản thân cánh chim liền phong, cùng Huy Vương Vương trực ngang vai ngang vế cũng gần ở chế thước. Ha 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 ha, thành Tô Châu thật là đất lành của ta. Tuy nói ngay từ đầu ở Phong Tiểu hao tổn không ít nhân thủ, thế nhưng là người nào có thuận buồm xuôi gió thời điểm a, chờ con mắt đã bắt lại thành Tô Châu, thừa thế xông lên, phát triển lớn mạnh, quay đầu lại thu thập cái này quan Trạng Nguyên, đó không phải là cùng cha đánh nhi tử vậy, dễ như trở bàn tay mà. Cái gì dám cho quan Trạng Nguyên? Nhất thời đắc ý mà thôi. Đến lúc đó để ngươi quỷ gối ra dưới chân. Cửa thành nặng nề, cửa sau lại có bao nhiêu đá chờ chướng ngại vật cần dọn dẹp, cho nên cửa thành mở ra chậm, từ vừa mới bắt đầu một đường may, đến bây giờ đi qua trùng trà thời gian, cũng bất quá chậm rãi lái đến một người chiều rộng. Nghe kéo kẹt tiếng cửa mở, xem cửa thành càng mở càng lớn, Từ Hải khoe miệng nụ cười cũng liệt càng ngày càng lớn. Mặc dù tâm tình kích động, thế nhưng là Từ Hải đầu óc hay là tỉnh táo, nắm giữ thế cuộc, thấy được cửa thành đã mở ra một người rộng bao nhiêu, liền túi đầu mệnh nay Vương tướng quân nói, được rồi, Vương tướng quân có thể dẫn đại gia hướng cửa thành mà đi, sớm vào cửa thành sớm thỏa đáng, tránh cho đêm dài lắm mộng, lại nảy sinh biến cố. Đúng đúng, hàng tướng cái này dẫn đại vương còn có chư vị anh hùng vào thành. Vương tướng quân nào dám có hai lời a, gật đầu liên tục. Đi, vào thành. Vào thành về sau, còn mời đại vương còn có chư vị anh hùng nhiều hơn chiếu cố. Vương tướng quân nói lôi kéo cương ngựa, trước tiên hướng cửa thành mà đi. Thái dương treo trên cao, một đám giặc qua theo sát ngày sau, trên mặt tràn đầy nụ cười, cả người ra bên ngoài bốc lên sát khí. Một khi bọn họ vào thành, tòa thành trì này sẽ phải trở thành địa ngục nhân gian. Xa xa, cửa bắc cùng tây bắc cửa tháo chạy bỏ chạy giặc qua ở phương xa bắt đầu tụ họp, tùy thời chuẩn bị giết hướng đông môn. Một khi đông môn bị bắt lại, pháo đông tín hiệu bay lên không, bọn họ liền trước tiên đánh tới. Đang chậm rãi đi về phía cửa thành thời điểm, Từ Hải keo kiệt chặt đè xuống cán đao, càng là gần tới thành công, càng là phải cẩn thận. Dám ở hoàn cảnh lớn như vậy, bổn trạm có thể tùy thời đóng cửa, xin mọi người mau sớm rời bước tới Vĩnh Cửu vận doanh đội nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Đây là hắn bao nhiêu năm tổng kết kinh nghiệm. Đây là cuối cùng trước mắt, cửa thành đã mở ra 1/3, chỉ có thể cho Hứa Tam cái binh sĩ song song tiến vào, vạn nhất trên thành một tiếng ngăn lại, vậy coi như sắp thành lại bại. Cũng may chờ Vương tướng quân đầu ngựa cũng bước vào cửa thành, cũng không có nghe được trên thành có bất kỳ ngăn lại thanh âm. Cho đến Vương tướng quân đuôi ngựa cũng tất cả đều bước vào cửa thành, phía sau thân binh cũng bắt đầu xếp hàng bước vào cửa thành, cũng không có nghe được trên thành có ngăn lại thanh âm. Lần này ổn. Từ Hải đè xuống cán đao tay, thoáng bung ra mấy phần lực đạo, nếp miệng lên, nội tâm tràn đầy vui mừng. Đang ở xếp hạng trước mặt giặc qua bắt đầu đi vào cửa thành lúc, chợt nghe phía nam chuyển tới loáng thoáng hỏa súng âm thanh cùng tiếng la giết. Phong Tiểu đại doanh phương hướng đánh nhau rồi. Từ Hải vừa nghe biết ngay Phong Tiểu đại doanh cái đó quan Trạng Nguyên lại không an phận, lúc mấu chốt cũng không thể xảy ra vấn đề. Mau mau, lại tăng thêm tốc độ, mau vào thành. Từ Hải cấm không được lớn tiếng thúc giục giặc qua tăng thêm tốc độ vào thành. Bắt giặc phải bắt đua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Nếu như chi phủ lão nhi dẫn quan viên đi ra nên tiếp, trước tiên khống chế bọn họ, có thể bắt sống tốt nhất, dĩ nhiên, bắt không được sống, chết cũng không có sao. Trọng điểm là nhanh. Thúc giục xong sau khi, Từ Hải lại thấp giọng giao phó trước mặt nhất một đám giặc qua vào thành bước nhỏ khống chế thượng chi phủ chờ quan biên. Ở Từ Hải an bài xong, phía nam Phong Tiểu phương hướng hỏa khí âm thanh còn có tiếng la giết càng dày đặc chút, chiến huống giống như kịch liệt hơn. Chẳng lẽ là cái đó quan Trạng Nguyên phát hiện cái gì đầu mối, nhận ra được không đúng, nghĩ đến cảnh báo. Bất quá, bản thân đã sớm ngờ tới cái đó quan Trạng Nguyên là cái mầm họa, ở Phong Tiểu phương hướng bố trí trọng binh, nặng nghề bao vây chết quân Phong Tiểu đại doanh, hắn chính là nghĩ đến cảnh báo, cũng không đột phá nổi trọng binh bao vây. Hừ, nghĩ đến mấy ngày trước đây ở Phong Tiểu đại doanh trận tiền hao binh tổn tướng, Từ Hải trong lòng liền ổ một cỗ lửa. Chờ mình bắt lại thành Tô Châu, phát triển lớn mạnh, nhất định phải cầm cái đó giam cho quan Trạng Nguyên khai đao. Quan Trạng Nguyên, Thiên Chi tiêu tử. Hừ, ở trước mặt mình, hắn giam chó cũng không phải, đến lúc đó phi để cho hắn quỳ gối ra dưới chân, thật tốt nhục nhã hắn một phen mới có thể tiêu ngày hôm trước mối hận. Nhanh hơn chút nữa. Từ Hải nghe Phong Tiểu đại doanh hướng gió càng ngày càng mật hỏa xuống âm thanh, trong lòng mơ hồ bất an, liên tiếp thúc giục. Đội ngũ bắt đầu ra tăng tốc độ vào thành, thế nhưng là bởi vì cửa thành sau ngăn cửa đá dọn dẹp đứng lên không dễ dàng, cửa thành vẫn là chỉ mở ra hơn 1/3, chỉ có thể song song 3 người vào thành. Cho tới bây giờ, cũng bất quá nhập thành 70-80 tên giặc qua mà thôi. Đang ở Từ Hải liên tiếp thúc giục hạ, giặc qua lần nữa tăng thêm tốc độ thời khắc, chợt nghe phía nam chuyển tới một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh. Ầm, long, long, long. Tiếng nổ mạnh kịch liệt như thế, cứ thế ở mặt đất cũng chấn động, thậm chí thành tường đều bị chấn nhỏ nhẹ đung đưa lên. Giống như điệu long lật người vậy. Lần này nổ lớn, để cho người không khỏi nhớ tới mấy ngày trước Phong Tiểu trận địa trước kia một trận nổ lớn. Không liên tưởng không được a. Lần này nổ tung cũng là Phong Tiểu phương hướng chuyển tới. Nương theo lấy nổ tung còn có thể mơ hồ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết cùng oa ngữ tiếng mắng chửi. Không tốt, Phong Tiểu phương hướng có biến. Từ Hải vừa nghe liền sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hãi nghiêng đầu hướng Phong Tiểu đại doanh phương hướng nhìn, xa xa thấy được Phong Tiểu đại doanh phương hướng ánh lửa còn có quần quần khói lửa phóng lên cao. Trên tường thành thượng chi phủ đang chuẩn bị dẫn một đám quan viên hạ thành tường nên đón Khải Hoàn Vương tướng quân một nhóm, một tiếng này nổ lớn để bọn họ dừng bước, không hẹn mà cùng men theo thanh âm, hướng Phong Tiểu phương hướng nhìn, chỉ thấy Phong Tiểu đại doanh một áng lửa khói lửa ngất trời, mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Bọn họ nhìn xuống, đứng cao nhìn xa, tầm mắt so dưới thành Từ Hải đám người thật là nhiều, nhìn cũng nhiều hơn rõ ràng hơn. Bọn họ còn chứng kiến một đội kỵ binh từ Phong Tiểu trong đại doanh phá vòng vây mà ra, xông thẳng thành Tô Châu mà tới. Chương 1816, thượng chi phủ không hiểu chương 1816, thượng tri phủ không hiểu phong tiểu đại doanh là bị giặc qua công phá sao? Chu đại nhân đây là dẫn binh tới trước cầu viện đến rồi. Thượng tri phủ xem phong tiểu đại doanh phương hướng biến cố lớn, chưa tỉnh hồn há to miệng, thật lâu không thể bình tĩnh, xem chiếc quân cưỡi ngựa thẳng hướng thành Tô Châu Benz mà đến, kinh nghi hướng người chung quanh hỏi. Có cái một mực chú ý chiếc quân đại doanh phương hướng tướng quân khẽ lắc đầu một cái, đối thượng tri phủ giải thích nói, bẩm đại nhân, không giống như là phong tiểu đại doanh bị giặc qua công phá, càng giống như là chiếc quân chủ động phá vòng vây buông tha cho doanh địa. Hôm nay biến cố là chiếc quân ra tay trước, tới lui tuần tra bên ngoài chiếc quân kỵ binh đột nhiên xuất hiện từ phía nam tập nhiễu ra qua, sau đó trong doanh địa chiếc quân cũng hướng nam mặt ra qua ra tay. Ra qua cho là chiếc quân đại doanh muốn tiếp ứng bên ngoài chiếc quân trở về doanh, toàn lực trận đánh. Vốn là mặt tướng cũng cho là chiếc quân là muốn trong ứng ngoài hợp, tiếp bên ngoài chiếc quân nhập doanh, thế nhưng là đang ở ra qua bao vây trận đánh lúc, kinh biến liền xuất hiện, trong doanh địa nhiều hơn chiếc quân đột nhiên xuất hiện ở phía bắc, lợi dụng dày đặc hỏa súng cùng pháo nhất cử đột phá ra qua bao vây, chiếc quân từ phía bắc đột phá ra qua trùng vây về sau, bỏ doanh mà đi, ra qua xông vào Chu đại nhân bọn họ buông tha cho đại doanh. Sau đó doanh địa liền phát sinh nổ tung, Gia Qua bị nổ thảm. Thượng tri phủ nghe xong hơi nhíu cao mày, ở trên tường thành tại chỗ chuyển hai vòng, lại không nhịn được hỏi, chết quân vì sao nóng lòng phá vòng đây? Chết trại lính trong đất lương thảo, quân giới, quân nhu nên cũng rất đầy đủ, chính là thủ cái 1-2 tháng cũng không thành vấn đề, vì sao lúc này nóng lòng phá vòng đây, còn buông tha cho doanh địa? Người chung quanh không người có thể trả lời thượng tri phủ vấn đề, bọn họ cũng không biết chết quân tại sao lại vào lúc này chủ động phá vòng đây. Ngươi cho là chết quân vì sao nóng lòng phá vòng đây? Thượng tri phủ nghiêng đầu hỏi một bên phó tướng. Phó tướng lắc đầu một cái, hắn cũng thực tại không biết chiếc quân vì sao lúc này nóng lòng phá vòng đây, còn đem hao phí tâm huyết xây dựng đại doanh ném cho Giặc Qua. Hắn thấy chiếc quân lúc này hoàn toàn không có phá vòng vây cần thiết. Mấy ngày trước đây Giặc Qua toàn lực tấn công chiếc quân phong tiểu đại doanh, đều không thể công phá chiếc quân phong tiểu trận địa, ngược lại hao binh tổn tướng nghiêm trọng, nhất là trận tiền kia một trận kinh thiên động địa nổ lớn, khiến Giặc Qua thương vong thảm trọng. Những ngày qua Giặc Qua hiển nhiên cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, sợ hai chiếc quân sắc bén hỏa khí, chỉ dám nặng nề bao vây chiếc quân đại doanh, căn bản không dám lên trước tấn công chiếc quân đại doanh. Nếu Giặc Qua không dám tấn công chiếc quân đại doanh, kia chiếc quân ở trong đại doanh rất an toàn à, chỉ cần vững vàng canh giữ đại doanh, cùng thành Tô Châu thành thế ỷ dốc, là có thể kiểm chế hoa khấu, đợi đến Giặc Qua thối lui, chiếc quân liền thiếu đi không được một cái công lớn, hoàn toàn không có phá vòng vây cần thiết ra hơn nữa, chiếc quân nể trọng hỏa khí nhồi vào trượng, lại e ngại kẻ địch gần người, dựa vào doanh địa mới có thể tốt hơn tiếp liệu, nhồi vào, phát huy hỏa khí ưu. Thế, bảo vệ tướng sĩ, bỏ doanh ra chiến, ít nhất tự phế 4 thành võ công. Hoàn toàn không cần thiết ra hoặc giả không đại nhân có cái khác cân nhắc đi. Phó tướng thực tại không nghĩ ra nguyên nhân đến, chỉ đành như vậy trả lời. Đang ở phó tướng trả lời thời khắc, phía nam chiến trường tình thế lại biến. Phong tiểu đại doanh nổ tung khiến Giặc Qua thương vong thảm trọng, cũng khiến Giặc Qua thẹn quá hóa giận. Lần này nổ tung chủ yếu người bị hại là từ đại doanh phía nam vòng vây Giặc Qua, chiếc quân khí doanh bắc thượng, phía nam vòng vây Giặc Qua tự nhiên truy kích tiến chiếc quân đại doanh, thứ nhất chiếm cứ chiếc quân đại doanh, thứ hai xuyên qua chiếc quân đại doanh bắc thượng truy kích chiếc quân. Kết quả, bọn họ mới tiến chiếc quân đại doanh, nổ tung liền phát sinh, làm bọn họ thương vong thảm trọng. Tương đối mà nói, phong tiểu đại doanh phía bắc vòng vây Giặc Qua là tốt rồi nhiều lắm. Bọn họ hướng bắc truy kích chiếc quân, chẳng qua là phái ra phần nhỏ binh lực xuôi nam chiếm cứ chiếc quân phong tiểu đại doanh, lần này nổ tung, bọn họ bị tổn thương có hạn. Một cái hố trong ké hai lần, Giặc Qua nhất thời thẹn quá hóa giận. Lại thấy chiếc quân chủ động bỏ doanh, tự phế võ công, trốn hướng ra ngoại, đã trải qua chiến sự Giặc Qua nhất thời ý thức được đây là một cái đánh đau chiếc quân cơ hội tốt. Thế là, phía bắc mặt bao vây vòng Giặc Qua làm chủ, ở trải qua nổ tung sau ngắn ngủi hỗn loạn về sau, bắt đầu điên cuồng truy kích chiếc quân. Bình thường mà nói, hai chân người không đổi kịp bốn cái chân ngựa, nhưng là chiếc quân cưỡi không chỉ có ngựa tốt, còn có ngựa chạy chậm, lừa cùng là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ngoài ra, bởi vì mới vừa đột phá Giặc Qua vòng đây, mã tốc còn không có tăng lên tới. Giặc Qua hàng năm buôn tập các nơi, từng cái một có thể chạy vô cùng, vậy mà cắn chiếc quân phía sau chạy chậm binh mã. Mắt thấy tình thế nguy cấp, lúc mấu chốt rơi vào phía sau hơn 100 chiếc quân ở một tiếu trưởng dưới sự chỉ huy, quay đầu xông về truy kích Giặc Qua, chủ động làm điện sau bộ đội trận đánh Giặc Qua, vì trước mặt chiếc quân tranh thủ thời gian cùng không gian. Hơn 100 chiếc quân cưỡi ngựa nghịch lưu xông về Giặc Qua, đầu tiên là phóng hỏa súng, trên lưng ngựa phóng hỏa súng độ chính xác so đất bằng phẳng kém quá nhiều, bất quá cũng cho Giặc Qua tạo thành tổn thất không nhỏ. Hỏa súng thả xong, chiếc quân liền rút ra yêu đao ở trên lưng ngựa tích chém Giặc Qua. Kỵ binh thiên nhiên khắc chế bộ binh, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, cứ việc chiếc quân cưỡi ngựa thời gian huấn luyện không lâu, nhưng là cũng gồm có thiên nhiên ưu thế. Hơn 100 cưỡi xông vào truy kích Giặc Qua trong đám, như mãnh hổ xuống núi, tích chém một phen về sau, ở tiếu trưởng dưới sự chỉ huy quay đầu ngựa lại, trốn chui xa kéo ra cùng Giặc Qua khoảng cách, nhồi vào thuốc nổ, tiếp theo lại tới một lần. Bất quá lần thứ hai, điện sau chiếc quân liền xuất hiện thương vong. Lần nữa hướng Giặc Qua vọt tới lúc, truy kích Giặc Qua lại tăng nhiều, bịt mờ nhiều Giặc Qua ở chiếc quân xông vào trong trận về sau, nhanh chóng bao vây xông vào trong trận chiếc quân, khiến kỵ binh ưu thế không cách nào phát huy, thỉnh thoảng có chiếc quân bị hãn dũng Giặc Qua kéo xuống lưng ngựa. Một khi bị kéo xuống lưng ngựa, trong khoảnh khắc liền có 7-8 cái kiếm nhập ra thân, chống cự chưa kịp, tráng liệt hy sinh. Hơn 100 điện sau kỵ binh, cuối cùng chỉ có hơn 70 cưỡi từ Giặc Qua trong trận lao ra, có hơn 30 cưỡi vĩnh viễn ở lại Giặc Qua trong trận. Dĩ nhiên, bọn họ hy sinh cũng vì chiếc quân tranh thủ đến thời gian cùng không gian. Chiếc quân đại bộ đội đã đem Giặc Qua bỏ rơi hai dặm nhiều, mã tốc cũng nhắc tới, càng quăng càng xa. Thành Tô Châu bên trên thượng tri phủ chờ một đám tướng sĩ ở trên tường thành xa xa nhìn một cách đại khái, thấy được điện sau chiếc quân kỵ binh hai lần xông về Giặc Qua, cuối cùng hao tổn mấy chục kỵ. Thấy cảnh này, thượng tri phủ không khỏi lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng nói, ai nha, Tử Hậu vì sao lúc này nóng lòng xuất linh chiết quân phá vòng đây đâu, hy sinh một cách vô ích như thế nhiều tánh mạng của tướng sĩ, vốn có thể không chảy máu, cần gì chứ? Nếu như giống như mấy ngày trước đây như vậy, chiết quân thủ vững phong tiểu đại doanh, có tường thấp chờ làm bình chướng, phát huy hỏa khí ưu thế, ra qua cũng không làm gì được chiết quân a, gì cho tới như thế nhiều tướng sĩ bỏ mạng. Mặc dù ta đối việc quân không phải rất am hiểu, thế nhưng là cũng biết chiết quân lệ thuộc hỏa khí, mà hỏa khí lại không giỏi về giã chiến. Chiết quân phá vòng vây mà ra, không phải tự phế võ công, lấy mình ngắn tấn công địch trưởng sao? Phó tướng nghe vậy, cũng không khỏi phụ họa gật gật đầu, trong lòng hắn cũng là như vậy cho là, chiết quân không cần thiết lúc này phá vòng vây. Chương 1817, chiết quân đến rồi. Chương 1817, chiết quân đến rồi. Chiết quân kinh biến ngăn trở thượng chi phủ bước chân, khiến cho nguyên bản muốn đi xuống thật sớm nên đón vương tướng quân một nhóm vào thành hắn, dừng lại ở trên tường thành. Tương đối ở Khải Hoàn trở về vương tướng quân một nhóm, hiển nhiên chiết quân kinh biến càng làm hắn hơn lo âu và hao tâm tổn trí. Rất nhanh, chiết quân liền tiên phong liền áp sát thành Tô Châu cửa nam khoảng 3 dặm, lấy tốc độ của kỵ binh, khoảng cách 3 dặm, bất quá khoảng nửa chén trà thời gian mà thôi. Nhanh, mau ở trên tường thành dục ngựa đi cửa nam truyền mệnh lệnh của ta, khiến cửa nam thủ môn tướng sĩ mở cửa thành ra mời chiết quân vào thành, đồng thời khiến trên thành tướng sĩ lấy nỏ cứng cùng hỏa khí chờ tầm xa binh khí tiếp ứng chiết quân. Thượng chi phủ bắt một vị thân binh, đem trên người lệnh bài giao cho hắn, vỗ một cái bờ vai của hắn, thúc giục hắn mau đi cửa nam truyền lệnh. Vâng. Thân binh nắm lệnh bài, đang muốn phóng người lên ngựa, nhưng lại bị thượng chi phủ gọi lại. Chậm. Nghe kỹ, nếu như ra qua đuổi theo, khoảng cách cửa thành còn có 2 dặm lúc, bất kể chiết quân còn có bao nhiêu người không có vào thành, nhất định phải trước tiên đóng cửa thành, lúc cần thiết có thể chọn lựa bất kỳ các biện pháp. Mời chưa vào thành chiết quân chuyển tránh chỗ khác. Nhớ, ta nói lúc cần thiết, chỉ chính là có người ngăn trở đóng cửa thành lúc, vô luận là ai, đều muốn trước tiên đóng cửa thành, vì thế có thể chọn lựa hết thảy có thể chọn lựa các biện pháp, bao gồm giết không tha. Thượng chi phủ mặt nghiêm túc xem thân binh, nghiêm từ khắc nghiệt giao phó nói. Vâng. Nhỏ nhớ kỹ. Thân binh dùng sức gật gật đầu, phóng người lên ngựa, dùng sức quất mông ngựa, ra roi thúc ngựa mà đi. Thật xin lỗi Tử Hậu, ta nên vì bên trong thành mấy trăm ngàn trăm họ phụ trách, ta nghĩ ngươi nhất định có thể hiểu. Thượng chi phủ đứng xa xa nhìn áp sát Tô Châu chiếc quân kỵ binh, nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm. Đang ở thượng chi phủ nhắm mắt nghỉ non thời khắc, lại nghe được bên tai chuyển tới từng tiếng kêu lên. Thế nào rồi? Lại phát sinh cái gì chuyện? Thế nhưng là giặc qua lại đuổi theo chiếc quân sao? Thượng chi phủ hoảng hốt mở mắt, hướng nam cửa phương hướng nhìn, lại thấy sắp áp sát cửa nam chiếc quân kỵ binh tiên phong ngược lại hướng đông, dọc theo quan đạo lại tiếp tục hướng đông môn chạy nhanh đến. Bên hai là từng tiếng thanh âm kinh ngạc. Thế nào chuyện? Chiếc quân phá vòng vây mà đến, không phải muốn vào thành sao? Thế nào nhanh đến cửa nam, ngược lại vòng qua đâu? Cái gì tình huống? Chiếc quân ở khoảng cách cửa nam còn có hơn 1 dặm thời điểm, vậy mà chuyển hướng đông môn rồi. Liền cửa cũng không gọi. Chẳng lẽ là sợ giặc qua đuổi theo, cố ý chuyển tới đông môn, đem giặc qua bỏ xa một chút sao? Hay là nói, chiếc quân xa xa thấy được cửa nam còn không có mở, mà đông môn đã mở cửa, cho nên chuyển hướng đông môn tới sao? Thế nhưng là, phủ tôn đại nhân đã làm người ta ra dòi thúc ngựa đi cửa nam mở cửa tiếp ứng à? Nghe bên hai thanh âm kinh ngạc, thượng chi phủ cũng là có chút ngộng, không rõ ràng lắm chiếc quân thế nào đột nhiên chuyển hướng tới đông môn, thật chẳng lẽ là vội vã vào thành, xem cửa nam không có mở, mà đông môn đã mở, cho nên chuyển hướng đông môn sao? Nghe, giống như chiếc quân đang kêu cái gì. Lúc này đột nhiên có lỗ hai thính người, giật mình nói. Bất quá khoảng cách quá xa, không cách nào nghe được chiếc quân đang kêu cái gì, chẳng qua là có thể mô hình hồ nghe được âu ngao tiếng kêu. Chiếc quân từ cửa nam dọc theo quan đạo hướng đông cửa chạy nhanh đến, ở trên tường thành người xem ra, chiếc quân tựa hồ là nóng lòng vào thành, không thương tiếc mã lực, cơ múa roi dùng sức quất mông ngựa, bỏ mạng hướng đông cửa mà tới. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp 4 lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan mỹ hệ nạp đổi nguyên áp theo chiếc quân áp sát, người nhiều hơn cũng nghe đến chiếc quân đang kêu cái gì, chẳng qua là còn nghe không rõ ràng. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, mời vương tướng quân bọn họ mau vào thành, chiếc quân mã bên trên sắp đến, tránh khỏi ùn tắc. Còn có, nếu như ra qua đuổi theo vậy, cùng cửa nam vậy, một khi ra qua áp sát cửa thành chừng 2 dặm, muốn trước tiên đóng cửa thành, bất luận chiếc quân có hay không vào thành, bất luận vương tướng quân dưới quyền còn có bao nhiêu người không có vào thành, đều muốn trước tiên đóng cửa thành, tránh khỏi ra qua bám đuôi truy kích vào thành. Ngoài ra, nhìn một chút vương tướng quân bọn họ vào thành bao nhiêu người, ăn uống làm người ta chuẩn bị xong, mời vào thành người trước lót giả một chút. Thượng chi phủ xem càng ngày càng gần chiếc quân, đối phía sau thân binh hạ lệ. Vâng. Thân binh nhận lệnh, đi xuống nhắn nhủ thượng chi phủ ra lệnh. Rất nhanh, thân binh liền lên tới phủ mệnh, phủ tôn, nhỏ đã đem phủ tôn mệnh lệnh truyền đạt ra, vương tướng quân bọn họ đã tăng thêm tốc độ, giờ phút này đã có hơn 400 người nhập thành, vương tướng quân cũng nhập thành, vương tướng quân đang chỉ huy dưới quyền sĩ tốt vào thành, nói chờ dưới quyền cũng vào thành về sau, hắn trở lại hướng phủ tôn làm lễ ra mắt. A, mới tiến vào hơn 400 người. Thượng chi phủ nghe xong, không hài lòng cau lại lông mày, kết thân binh đạo, xuống lần nữa đi thúc giục vương tướng quân, mời bọn họ lại tăng thêm tốc độ, ngoài ra phái thêm người dọn dẹp cửa thành động chướng ngại vật, đem cửa thành mở lớn hơn chút nữa, chờ một hồi chiếc quân sẽ phải đến rồi, phía sau còn có truy kích ra qua, làm hết sức ở ra qua áp sát cửa thành 2 dặm trước, để cho nhiều hơn chiếc quân lui vào bên trong thành. Vâng. Thân binh một lần nữa hạ thành tường nhắn nhủ thượng chi phủ ra lệnh. Dưới thành Từ Hải cũng chú ý tới chiếc quân phong tiểu đại doanh bên kia biến cố, thấy được xa xa chạy nhanh đến chiếc quân kỵ binh. Theo thân binh xuống nhắn nhủ thượng chi phủ ra lệnh, Từ Hải cũng biết chiếc quân hướng đông cửa mà tới tin tức. Đáng chết Chu Bình An, đáng chết chiếc quân, làm cái gì, thời điểm nào phá vòng vây không tốt, lại cứ lúc này phá vòng vây. không là Chu Bình An nhận ra được cái gì đi.
Sẽ không, gần ở Trễ Xích Thành Tô Châu cũng không có phát hiện cái gì, ở xa ngoài 10 dặm phong tiểu đại doanh Chu Bình An có thể nhận ra được cái gì đâu. Nên chẳng qua là vận khí không được. Mau mau vào thành, lại tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi kịp chiếc quân đến trước vào thành. Đợi đến tất cả mọi người vào thành về sau, nhất định phải đóng cửa thành, không để cho chiếc quân vào thành. Tránh cho chiếc quân hỏng việc. Mặc dù trong lòng như thế nghĩ, thế nhưng là Từ Hải hay là không nhịn được nóng nảy đứng lên, trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Nóng nảy phía dưới, Từ Hải liên tiếp thúc giục Giặc Qua tăng thêm tốc độ vào thành. Cũng may theo thân binh lần thứ 2 hạ thành tường, trong thành có nhiều người hơn xuất động, dọn dẹp cửa thành sau chướng ngại vật, cửa thành cũng mở lớn hơn, duy nhất một lần có thể chứa 4 người nhập thành, vào thành hiệu suất tăng lên một đoạn. Từ Hải bắt được một bản địa Giặc Qua, cấp hắn dì thay đôi câu, làm hắn nhập đội vào thành, đi tìm Vương tướng quân. Rất nhanh, cái này Giặc Qua liền nhập đội nhập thành, tìm được Vương tướng quân, đem Từ Hải giao phó truyền đạt cho hắn. Vương tướng quân nhìn Từ Hải một cái, dùng sức gật đầu. Vương quân đầu, lại đi gọi chút người, lại tăng thêm tốc độ dọn dẹp chướng ngại, đem cửa thành mở hết sức. Vương tướng quân đầu tiên là chỉ huy nhân thủ tăng thêm tốc độ dọn dẹp cửa tò vò chướng ngại vật, tiếp theo đối trông chừng thành tướng sĩ nói, ra qua tù binh xem trước gáp ở cửa tò vò miệng khối kia trên đất trống, bọn họ cũng buộc chặt ra tay bàn chân đầu, từ người của ta xem, các ngươi không cần lo lắng, đợi đến toàn bộ ra qua tù binh cũng vào thành về sau, lại thống nhất xử lý. Vương tướng quân là đông môn cao nhất tướng lãnh, những thứ này trông chừng cửa thành tướng sĩ mặc dù không phải hắn trực thuộc thủ hạ, nhưng là cấp bậc không có hắn cao, đang cùng thượng chi phủ ra lệnh không xung đột dưới tình huống, hắn hay là rất tốt khiến, trông chừng cửa thành tướng sĩ tự nhiên sẽ không có dị nghị. Chương 1818, Têu La chương 1818, Têu La ở Từ Hải còn có Vương tướng quân thúc dục cùng dưới sự chỉ huy, ngụy trang thành quân minh Giặc Qua vào thành tốc độ hết sức tăng nhanh. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, liền lại đi vào đi hơn 400 người, bên trong thành Giặc Qua nhân số đạt tới hơn 800 người. Bất quá, tiến mau hơn nữa cũng không bằng chiếc quân tốc độ nhanh, dùng trên thành quân coi giữ vậy nói, chiếc quân ở bỏ mạng bèn dị. Thật sự là bỏ mạng bèn dị, phía sau Giặc Qua sớm đã bị quăng hơn 10 dặm, chiếc quân vẫn còn ở điền cuồng ra roi thúc ngựa. Tiên phong nhất chiếc quân kỵ binh, dưới người bọn họ ngựa chiến, mông ngựa bên trên sớm đã bị quất máu me đồng địa. Thật xin lỗi, huynh đệ, vì trong thành mấy trăm ngàn trăm họ, nhịn thêm một chút, nhanh một chút nữa, đợi đến chiến sau, nhất định coi ngươi là tổ tông cung dưỡng, cho ngươi ăn lương thực tình, uống đạm nước muối, định kỳ cho ngươi trải lông. Chiếc quân tiên phong kỵ binh một bên cấp dưới người ngựa chiến xin lỗi, một bên hung hăng cơ múa roi ngựa quất mông ngựa để tốc. Đồng thời, bọn họ trong miệng còn lớn tiếng kêu, Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Một bên ra roi thúc ngựa, một bên hô to, kêu cổ họng cũng cầm, bất quá cho dù cầm, phá tiếng, cũng dắt cổ họng hô to. Chu Bình An cũng vậy, một bên ra roi thúc ngựa, một bên cất giọng hô to. Bởi vì vào kinh đi thi trò chuyện, Chu Bình An cưỡi ngựa khá nhiều, thuật cưỡi ngựa tổng thể cũng tạm được, không có chạy đến thê đội thứ nhất tiên phòng, nhưng cũng ở đây thê đội thứ hai bên trong, người mặc tượng trưng thân phận giáp vải, bên trong bộ Lý Xu để cho người đưa nhuyễn giáp, đây đã là Lý Xu đưa thứ ba bộ nhuyễn giáp, bộ này nhuyễn giáp không biết Lý Xu từ nơi nào được đến, cũng không biết ra sao chất liệu làm thành, so kim ti nhuyễn giáp còn phải mềm mại tùy thân, lực phòng ngự cũng so kim ti nhuyễn giáp mạnh hơn một bậc, đối lửa khí còn có nhất định lực phòng hộ. Có bộ này nhuyễn giáp trong người, lại bộ một món giáp vải, hơn nữa có Lưu Đại Đào đám người xít sao bảo hộ ở bên cạnh mình, Chu Bình An cảm giác chỉ cần mình không làm cái lớn chết, trên căn bản tính mạng vô ưu là có bảo đảm. Một đường ra roi thúc ngựa, chạy về phía đông môn. Xa xa thấy được ngoài cửa đông còn rất dài đội ngũ không có vào thành, Chu Bình An trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, giá qua nhiều nhất vào thành không tới 1000 người, còn có thể cứu vãn được. Giá, truyền ta khẩu lệnh, thống nhất tiết tấu, đi theo ta cùng nhau kêu la. Chu Bình An vung một cái roi ngựa, đối Lưu Đại Đào đám người nói. Được rồi công tử. Lưu Đại Đao đám người rục ngựa trên dưới bút đầu, đem Chu Bình An khẩu lệnh truyền đi xuống. Rất nhanh, ở Chu Bình An dẫn đầu hạ, chiếc quân kêu la đều nhịp lên, thống nhất quát lên, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, thanh âm của mọi người lớn hơn, truyền bá xa hơn cũng càng rõ ràng. Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Một lần lại một lần chỉnh tề kêu la, dần dần chuyển tới thành Tô Châu trên tường, chuyển tới đông môn trên dưới trong thai mọi người. Mới bắt đầu nghe rõ chính là lỗ thai thính tướng sĩ, vừa nghe liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ tái mặt há to miệng, a kêu lên một tiếng, đơn giản không thể tin vào thai của mình. Thế nào rồi? Một bộ chết rồi cậu dáng vẻ. Người chung quanh thấy được hắn sợ tái mặt bộ dáng, không nhịn được cười nhạo lên. So chết rồi cậu còn biết bắt hơn, chết quân giống như đang kêu, Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Lỗ thai thính tướng sĩ vẻ mặt đưa đám, đối người chung quanh nói. Cái gì? Ngươi nói chết quân đang kêu Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Ngươi cũng đừng đùa giỡn. Đây cũng không phải là cái gì buồn cười lời. Nếu để cho Vương tướng quân nghe được, ngươi biên bài hắn đầu hàng địch. Cẩn thận hắn vặn hạ cổ của ngươi. Ngươi lỗ thai nhét lửa lông dựng ngược đi, thế nào nghe? Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đánh rắm, người ta Vương tướng quân ra khỏi thành truy kích Giặc Qua, đại thắng mà quay về, bắt 800 Giặc Qua tù binh, thu được thập đại xe khôi giáp binh khí, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng đừng nói cản, để cho Vương tướng quân nghe được, có ngươi kết quả tốt. Cút đi, thời điểm nào, còn đùa giỡn. Ngươi ở chung quanh nghe đến lỗ thai tướng sĩ vậy, từng cái một cười mắng đứng lên, cảm giác lỗ thai tướng sĩ đang nói đùa. Bất quá, cái này ngốc hàng cũng không nhìn một chút bây giờ là thời điểm nào, là đùa giỡn thời điểm sao? Thật là tìm mắng. Ta thật không có đùa giỡn. Ta cũng nhiều hy vọng nếu như là ta nghe lầm tốt bao nhiêu. Thế nhưng là, sự thật chính là cái này, ta nghe nhiều lần,
chết quân kêu đều là vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua một chữ cũng không kém. Lỗ hai thính tướng sĩ khóc không ra nước mắt, mở ra hai tay, lắc đầu liên tục, vẻ mặt đưa đám hướng người chung quanh giải thích nói: "Tiểu tử ngươi còn càng nói càng phấn khởi rồi. Còn diễn đi lên, nhanh thu đi, bây giờ không có rảnh cùng ngươi làm loạn." Người chung quanh không nhịn được mắng lên: "Ta thật không có đùa giỡn, các ngươi nghe, càng ngày càng rõ ràng, chết quân thật đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua." Lỗ hai thính tướng sĩ gấp nước mắt cũng mau đi ra, chỉ xa xa ra roi thúc ngựa hướng cái này đuổi chết quân, đối người chung quanh nói: "Thúc dục, ngũ trưởng, lão đại, nhanh đi lên bẩm báo đi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như chết quân kêu là thật, đây chính là chuyện to như trời." "Tiểu tử ngươi còn..." Ngũ trưởng mắng một nửa, dừng lại, bởi vì hắn giống như loáng thoáng thật nghe được cái gì đầu hàng địch, cái gì giặc qua, mặc dù nghe không rõ ràng, thế nhưng là mấy chữ này hẳn là không kém. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan nguy hệ nạp đổi nguyên áp, chẳng lẽ nói nghe ngày khỉ người này nói chính là thật, chết quân thật đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Ngũ trưởng nghĩ tới đây, không nhịn được xuất mồ hôi lạnh cả người, trái tim loảng xoảng nhảy dựng lên, nhìn lại người chung quanh, mấy cái có tiếng thính lực tốt người, sắc mặt cũng đều phạch một cái trắng ra, nên là bọn họ cũng mô hình hồ nghe được chết quân kêu la. Á đủ, hai hòa rồi. Nếu như chết quân kêu la là thật, vương tướng quân đã đầu hàng địch vậy, vậy thì không xong. Vương tướng quân đã nhập thành, hắn mang nhân mã, cũng tiến vào 700-800 người, nếu như bọn họ là giặc qua vậy, kia cửa thành chẳng phải là nguy hiểm rồi. Ngũ trưởng nhất thời mồ hôi lạnh như mưa rơi, tâm tượng là bị cái chốt một khối đá lớn vậy, bịch xuống dốc không thanh. Á đủ, ta rất muốn cũng nghe đến, chết quân giống như thật đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Không sai, ta cũng nghe đến. Rất nhanh, liền có mấy cái lỗ thai thính binh lính liên tục xác nhận về sau, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt đối người chung quanh nói: "Cái gì?" Người chung quanh lần này không còn dám làm thành chuyện tiếu lâm nghe, người đầu tiên đùa giỡn, luôn không khả năng như thế nhiều người đều đi theo nói đùa sao, từng cái một đi theo luôn cuống: "Vương tướng quân đã đầu hàng địch, đây là có thật không?" Mọi người nhìn về phía dưới thành, bên ngoài thành đội ngũ thật dài đang gấp rút hướng trong thành tiến, đã tiến ít nhất hơn 800 người đi. Nếu như bọn họ là giặc qua, đám người không khỏi dùng mình một cái, hình ảnh kia quá khủng bố, bọn họ không dám nghĩ. Chương 1819, khó có thể tin. Chương 1819, khó có thể tin. Theo chiếc quân ra roi thúc ngựa, hướng đông cửa bỏ mạng chạy như điên, bọn họ đều nhịp vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn tiến chống giặc qua. Tiếng kêu la bị càng ngày càng nhiều lỗ hai tốt tướng sĩ nghe được. Cái gì? Vương tướng quân đã đầu hàng địch, vào thành chính là giặc qua. Hai cái này thạch phá thiên kinh tin tức một so một kinh người, nhất thời ở trên tường thành đưa tới một trận kinh hoàng hỗn loạn. Khốn kiếp, cũng thời điểm nào vẫn còn ở trên thành gì già gì dầm, ồn ào càng bái, nếu có lần sau nữa, nhất luật quân pháp tổng sự. Thượng tri phủ thấy được trên tường thành hỗn loạn, một cái đen mặt hướng về phía ồn ào địa phương mắng to đứng lên. Bất quá thượng tri phủ mắng về sau, cảm giác tràng diện giống như hỗn loạn hơn, còn có rất nhiều trong đó cấp thấp chỉ huy tự ý rời vị trí, hướng trước chân gót. Càng bái, cũng thời điểm nào còn nghĩ a du định hót. Thượng tri phủ mặt càng đen hơn, còn tưởng rằng những sĩ quan này là tới cùng bản thân làm quen, a du định hót bản thân, không khỏi giận không kèm được lên. Ta có thể không khí sao? Đám này leo lên hàng người, đem cái này Azua leo lên sức lực dùng tại thủ trên thành tốt bao nhiêu, để cho ta có thể thiếu thao bao nhiêu tâm a. Bất quá khiến thượng tri phủ kinh ngạc chính là những thứ này Azua định hót hạng người thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, chính mình cũng như vậy phát cáu, bọn họ lại vẫn hướng bên này. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, bọn ngươi đơn giản. Thượng tri phủ khiển trách vậy mới dạy dỗ một nửa, liền bị trong mắt hắn Azua định hót leo lên quyển bí đồ cắt đứt. Phủ tôn, không xong, việc lớn không tốt. Trung thấp cấp chỉ huy hốt hoảng bẩm báo nói. Không sai, đối các ngươi mà nói, xác thực không xong, việc lớn không tốt. Thượng tri phủ trợn mắt nhìn. Các ngươi có một là một, tất cả đều không chạy được, bản quan sẽ làm người ta nhớ kỹ, đợi đến chỗ này chiến sự vừa kết thúc, mỗi cái với các ngươi tính sổ, còn muốn làm quen, ta đem các ngươi từng cái một ngày đi xa xa. Chen tới trung thấp cấp chỉ huy sửng sốt một chút, sau đó phát hiện phản ứng kịp, phủ tôn nước chừng là hiểu lầm bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhất tề chắp tay tiến lên bẩm báo nói, phủ tôn, có rất nhiều người nghe được bên ngoài thành Benzema tới chiếc quân ở hô to vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Cái gì? Thượng tri phủ nghe xong không nhịn được dưới chân lảo đảo một cái, nếu không phải bên người thân binh kịp thời đỡ lấy hắn, thượng tri phủ sẽ phải té lăn trên đất. Các ngươi nói, chiếc quân đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Thật giả? Thượng tri phủ bỏ rơi thân binh dịu, đi tới bẩm báo trung thấp cấp chỉ huy trước mặt, khó có thể tin mà hỏi. Là phủ tôn, đã có rất nhiều lỗ thai tốt người nghe được, chúng ta cũng đều mô hình hồ nghe được đầu hàng địch giặc qua sẽ không có lỗi. Trung thấp cấp chỉ huy hồi bẩm nói. Cái gì gọi sẽ không có lỗi? Đó chính là nói còn có thể có lỗi rồi. Đây là có thể lập lờ nước đôi chuyện sao? Vạn nhất chiếc quân kêu không phải vương tướng quân đã đầu hàng địch mà là lý tướng quân đã đầu hàng địch đâu? Vạn nhất chiếc quân kêu không phải đông môn vào thành người giặc qua mà là phía sau đuổi ta chính là giặc qua đâu? Thượng tri phủ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua tin tức, khó có thể tin, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Mọi người đều có ấn tượng ban đầu tiềm thức, thượng tri phủ tận mắt thấy vương tướng quân đè ép giặc qua tù binh, lôi kéo thu được giáp dạ dày binh khí khải hoàn trở về, thượng tri phủ còn tự mình giám định, xác nhận vương tướng quân cũng không vấn đề. Thế nhưng là bây giờ lại có người nghe được chiếc quân ở hô to vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Một là khải hoàn trở về, một là đầu hàng địch đặt cửa. Đây là hoàn toàn ngược lại hai trường hợp, đối với thành Tô Châu mà nói, một là phấn chấn lòng người, một là kinh thiên tin dữ. Bất cứ người nào cũng nguyện ý tin tưởng tin tức tốt, khó có thể tiếp nhận tin dữ, đây là chuyện bình thường, thượng tri phủ cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn càng muốn tin tưởng vương tướng quân là Khải Hoàn trở về, không muốn tiếp nhận vương tướng quân đầu hàng địch gạt cửa sự thật, huống chi hắn còn cẩn thận tự mình dám đi qua, vương tướng quân Khải Hoàn trở về cũng không vấn đề đâu. Đừng nói cũng không thể xác định chiếc quân kêu có phải hay không vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người ra qua cho dù là lại làm sao, chiếc quân chẳng qua là ăn nói suông mà thôi, có cái gì chứng cứ có thể chứng minh vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành chính là ra qua sao? Ách, bởi vì có rất nhiều cái lỗ thai tốt người liên tục xác nhận, bọn họ nghe được chính là vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người ra qua hai mái hiên vừa so sánh, sẽ không có lỗi. Trung thấp cấp chỉ huy thấp giọng giải thích nói, còn nói nên, binh giả, sống còn chi đại sự vậy, thế nào có thể sử dụng nên loại này lập lờ nước đôi từ đâu? Đang lúc thượng tri phủ phải tiếp tục nổi gióa, đột nhiên trong lỗ hai mô hình hồ nghe được chiếc quân khản cả giọng hô to, cái gì đầu hàng địch, cái gì ra quan loại, sau đó thượng tri phủ không khỏi trong lòng lộn cột một cái. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phờ lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hủy hệ nạp. Đổi nguyên áp đại nhân, chiếc quân giống như thật đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua ta nghe được. Đây là thượng tri phủ phía sau một thân binh yếu đất nói. Thượng tri phủ nghiêng đầu, phía sau nói chuyện thân binh rụt cổ một cái, bất quá lại rất nhanh ngỡ ngực, lần nữa xác nhận gật gật đầu, không sai, đại nhân, ta nghe được chính là vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Là đại nhân, ta nghe được cũng thế. Lại có một thân binh phụ hòa nói. Thượng tri phủ nhất thời sắc mặt tái nhợt, hai cái này thân binh đều là hắn lao ra đi ra, là trong tộc phương xa hậu bối, đối hắn trung thành cảnh cảnh, tuyệt sẽ không ở loại này chuyện lừa gạt hắn. Hai cái này thân binh trước kia là thợ săn, thính lực so với bình thường người khá hơn một chút. Đó chính là nói, chiếc quân thật ở hô to vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Lần này phiền toái. Chiếc quân tại sao hô to vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua? Đây cũng không phải là cho đùa, tử hậu trong tay có cái gì chứng cứ sao? Cũng không thể chống rông bôi xấu người khác, đem một Khải Hoàn trở về đại tướng, nói thành đầu hàng địch gạt cửa hán gian a. Thượng tri phủ tâm loạn như ma, cả người giống như là bị sấm sét tích chúng vậy, đại não hỗn loạn không chịu nổi. Nghe được, nghe được. Chiếc quân thật đang kêu vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua. Theo chiếc quân càng ngày càng gần, trên tường thành nhiều hơn tướng sĩ nghe được chiếc quân kêu la nội dung, trên tường thành nhất thời sôi trào vậy. Vương tướng quân vậy mà đầu hàng giặc qua rồi, còn nhận giặc làm cha, giúp giặc qua gạt mở cửa thành. Đó chính là nói bây giờ đang vào thành chính là giặc qua. Không phải đâu, giặc qua đã vào thành. Làm sao đây? Làm sao đây? Mau đưa vương tướng quân, không, đem vương phản tặc bắt lại a. Chiếc quân bằng cái gì nói tướng quân chúng ta đã đầu hàng địch a? Bọn họ thấy tận mắt sao? Bọn họ ở xa phía Nam Phong tiểu đại doanh, như thế nào kết luận tướng quân chúng ta đã đầu hàng được đâu? Đây không phải là vu hãm sao? Chương 1820, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 1820, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chiếc quân hô to để cho trên tường thành một đám tướng sĩ lâm vào hỗn loạn, vương tướng quân là Khải Hoàn trở về, hay là dẫn ra qua vào thành? Chiếc quân là đình thai nhức óc, hay là giả tạo hãm hại? Rốt cuộc cái nào là thật? Trên thực tế, không chỉ một chúng tướng sĩ nhóm hỗn loạn, thượng tri phủ cùng với đi theo quan viên cũng đều hỗn loạn. Phủ tôn, nếu như vương tướng quân đã đầu hàng ra qua, vậy bây giờ vào thành nhưng chỉ là ra qua a? Có phải hay không nên hạ lệnh đem vương tướng quân cùng đã vào thành người tất cả đều khống chế lại để phòng bất chắc? Có quan viên thất kinh nói, cả người đều có chút phát run, hướng thượng tri phủ đề nghị lập tức khống chế vương tướng quân một nhóm. Không thể, phủ tôn, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, bây giờ chẳng qua là chiếc quân lời nói của một bên mà thôi, vạn nhất vương tướng quân bị vu hãm, đây chẳng phải là để cho có công tướng sĩ chảy máu chảy mồ hôi lại rơi lệ, để cho cái khác tướng sĩ thất vọng đau khổ a? Trước mắt ra qua đại quân áp cảnh, chúng ta cũng không thể để cho các tướng sĩ ly tâm ly được à? Rất nhanh liền có quan viên nói lên bất đồng ý kiến, không đồng ý lập tức khống chế vương tướng quân một nhóm, để tránh vu hãm người tốt, rét lạnh thủ thành các tướng sĩ trái tim. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải a? Trung lập phái quan viên bất đắc dĩ mở ra hai tay. Thế là một đám quan viên tất cả đều nhìn về phía thượng tri phủ, phủ tôn, lúc này tình cảnh này trở nên làm sao a? Các ngươi nói có đạo lý, trước mắt chẳng qua là chiếc quân lời nói của một bên, không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền vọng kết luận khống chế vương tướng quân một nhóm, khiến các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Thượng tri phủ nhìn về phía phái bảo thủ quan viên, chậm rãi nói: thế nhưng là phụ tôn, vạn nhất chiếc quân nói chính là thật. Một phái khác quan viên sốt ruột lên: dĩ nhiên, các ngươi nói cũng có đạo lý, vạn nhất vương tướng quân đã đầu hàng ra qua, dẫn ra qua vào thành, kia hậu quả không dám nghĩ đến, cho dù chẳng qua là vạn nhất, vì trong thành mấy trăm ngàn bách tính nghĩ, cũng không thể ngồi nhìn tình huống này phát sinh. Thượng tri phủ vừa nhìn về phía phái này quan viên, tiếp tục nói đi xuống nói: hai phái quan viên có chút sửng sốt, phụ tôn, ngươi đây là đặt cái này đâu? Ngươi cái này nói cùng chưa nói có cái gì phân biệt? Ngươi đây không phải là huề cả làng sao? Nhưng vấn đề là, bây giờ là huề cả làng thời điểm sao? Tin tưởng chiếc quân, ngươi sẽ phải mau khống chế vương tướng quân một nhóm, không phải chuyện lớn không ổn. Nếu như không tin chiếc quân, vậy sẽ phải trấn an vương tướng quân một nhóm, dẹp an lòng quân. Ngươi là phủ Tô Châu một phủ tôn sư, ngươi muốn xuất ra đối sách tới a? Ở hai phái quan viên trong lòng rủa thầm thời khắc, thượng tri phủ hạ lệnh, bây giờ lưỡng toàn kế sách, làm mau chuẩn bị canh nóng cơm nóng, xin nhập thành vương tướng quân một nhóm tháo giáp trừ binh khí, ở cửa thành ngoài đất chống liền hưởng dụng, ngoài ra điểm đủ 2000 tinh nhuệ võ trang đầy đủ bảo vệ vương tướng quân một nhóm, cần phải khiến vương tướng quân một nhóm yên tâm hưởng dụng canh nóng cơm nóng. Cho tới bên ngoài thành còn không có vào thành tướng sĩ, cũng mời bọn họ tạm thời đừng nhập thành, nếu chiếc quân có dị nghị, không ngại chờ tiêu trừ dị nghị, sẽ đi vào thành. Vàng thật không sợ lửa, thanh giả tự thanh, bạch đen không được, vương tướng quân một nhóm nhất định không sợ rằng co, vì trong thành mấy trăm ngàn trăm họ, ta nghĩ vương tướng quân bọn họ nhất định có thể hiểu. Thượng tri phủ hạ lệnh sau khi, một đám quan viên sửng sốt một chút, sau đó nhất để vì thượng tri phủ đưa ra ngón tay cái. Lợi hại, lợi hại, phủ tôn không hổ là phủ tôn, vậy mà nghĩ ra như thế một vẹn cả đôi bên trung dung chi đạo. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tập hợp bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phờ lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hủy hệ nạp. Đổi nguyên áp khiến vương tướng quân một nhóm tháo giáp trừ binh khí, thường dụng món ăn nóng canh nóng, sai phái 2000 tinh nhuệ ở một bên bảo vệ bọn họ, vừa là trấn an vương tướng quân một nhóm, lại giám thị vương tướng quân một nhóm, so trực tiếp khống chế vương tướng quân một nhóm, nhiều đường lùi. Nếu như chiếc quân nói là thật, có 2000 tinh nhuệ ép trấn giữ một bên, tháo giáp trừ binh khí ra qua, cũng không đáng để lo. Nếu như chiếc quân nói không thật, vậy cũng có thể giải thích ra cho tới bên ngoài thành còn không có vào thành tướng sĩ, trước đường nhập thành, chờ cùng chiếc quân giằng co, giải trừ hiểu lầm sau, lại vào thành. Cứ như vậy, nếu như chiếc quân nói là thật, vậy liền đem rủi ro ngăn ở bên ngoài thành rồi, nếu như chiếc quân nói không thật, vậy thì có thể đem trách nhiệm đẩy tới chiếc quân trên người à, là chiếc quân nói các ngươi là giặc qua. Nhất thời, thượng tri phủ ra lệnh một tiếng, một đám quan viên cùng tướng sĩ tích cực chấp hành. Phó tướng điều tập 2000 tinh nhuệ võ trang đầy đủ hạ thành tường bảo vệ đã vào thành vương tướng quân một nhóm, quan văn thì mau điều tập canh nóng món ăn nóng nóng ánh. Lấy thoải mái mái ăn cơm danh nghĩa mời vương tướng quân một nhóm giải trừ giáp dạ dày cùng binh khí, liền hưởng dụng. Trên thành một đám quan viên cùng tướng sĩ tích cực chấp hành thượng tri phủ ra lệnh thời điểm, bên ngoài thành ngụy trang quân minh giặc qua cũng có động tác. Kỳ thực dưới thành từ hải chờ một đám giặc qua, cũng gần như cùng trên thành tướng sĩ cũng trong lúc đó nghe được chiếc quân tiếng kêu la, ngay từ đầu cũng là chỉ có lỗ tai giặc qua nghe được, rất nhanh càng ngày càng nhiều giặc qua nghe được chiếc quân kêu la. Từ hải dưới quyền giặc qua có đến gần 4 thành là thật qua, 6 thành là bổn thổ giặc qua, thật qua nghe không hiểu, giặc qua thế nhưng là nghe hiểu. Từ hải cái này dân gốc người Minh tự nhiên cũng nghe được hiểu. Hơn nữa, Từ Hải thính lực coi như không tệ, hắn mặc dù không có thể ngay lập tức nghe được chiếc quân kêu la, thế nhưng là cũng ở đây thứ hai thời gian nghe được chiếc quân kêu la. Đang nghe chiếc quân kêu la về sau, Từ Hải không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, đáng chết Chu Bình An, hắn thế nào đoán được chân tướng rồi. Đáng chết này tiểu tặc, lại tới hư ta chuyện tốt, thật là hận không được đem hắn băm thây vạn đoạn. Đang nghe chiếc quân kêu la trước tiên, Từ Hải gần như sẽ phải hạ lệnh, giải trừ nguy trang, từ gạt thành biến thành đoạn thành. Bất quá, rất nhanh Từ Hải liền đè xuống cái ý nghĩ này. Không kịp. Chiếc quân tốc độ quá nhanh, chấm nhất là trung trả thời gian là có thể vọt tới Đông Môn đến, mà lúc này vào thành giặc qua bất quá hơn 800 người mà thôi, cửa thành lại mở không hoàn toàn, cửa thành động chứng ngại vật vẫn chưa hoàn toàn rời xa, cửa thành duy nhất một lần chỉ có thể tiến 4 người mà thôi. Thời gian uống cạn trung trả, Từ Hải không có năm chắc có thể cướp lấy cửa thành, cũng khống chế được trên thành Tô Châu chi phủ trở quan biên. Bởi vì chiếc quân ảnh hưởng, Tô Châu chi phủ cũng không có hạ thành tường nên đón Ủy Lạo Vương tướng quân, đưa đến hắn bắt giặc phải bắt đua trước mưu đồ chết từ trong trứng nước. Nếu như không thể trước tiên khống chế được Tô Châu chi phủ chờ quan viên, kia trên thành quân minh ở bọn họ dưới sự chỉ huy, phản kháng chỉ biết không dứt. Ngoài ra, quân minh biết bên ngoài thành chiếc quân viện binh rất nhanh liền đến, sự phản kháng của bọn họ niềm tin sẽ bị vô hạn tăng cường. Những thứ này cũng sẽ cấp bọn họ giặc qua cướp lấy cửa thành tạo thành ngăn trở. Từ Hải trầm tư về sau, đè xuống cái ý nghĩ này. Cho tới triệt binh ý niệm, cũng ở đây trước tiên bị Từ Hải cấp pass. Bọn họ một nửa nhân mã ở trong thành đâu, vào thành dùng như vậy lâu, ra khỏi thành cũng không nhanh được, hơn nữa một khi triệt binh, vậy thì biến tướng đích chứng thực chiếc quân kêu la. Trên thành quân minh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bọn họ bình yên chỉ binh. Hơn nữa, chiếc quân kỵ binh đang hướng bên này giáng đâu, bọn họ giặc qua hai chân nhưng không chạy nổi bốn cái chân ngựa. Một khi bọn họ chỉ binh, rất nhanh chỉ biết chiếc quân kỵ binh đuổi theo, nếu như trong thành quân minh trở ra tiếp viện, vậy bọn họ coi như nguy hiểm, phải biết vì cả thành, hắn Từ Hải chuyến này chỉ đem 2000 người mà thôi. Bây giờ chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, biết do núi có hổ, nghiêng về hổ núi hành. Ngược lại, Từ Hải có thể khẳng định, Chu Bình An trên tay không có chứng cứ, hết thảy đều chẳng qua là suy đoán của hắn mà thôi. Chết cắn một điểm này, có thể làm đủ văn trường, chỉ cần bọn họ tiến thành, liền trước tiên đóng lại cửa thành, đem chiếc quân nhốt ở ngoài cửa thành. 2000 giặc qua tinh nhuệ, đủ để đối phó trên thành quân coi giữ, khống chế cửa thành. Đồng thời, thả tín hiệu tên tê, hiệu triệu giặc qua đại quân đột kích Đông Môn. Giá chiến vậy, Từ Hải có 10000 cái nắm chắc, đem nể trọng hỏa khí chiếc quân nghiền vì vỡ nát. Như vậy hết thảy đều ở hắn Từ Hải nắm giữ. Chương 1821, chiếc quân đến chương 1821, chiếc quân đến mau vào thành, càng nhanh càng nhiều càng tốt, như ta đoán không sai, trên thành rất nhanh chỉ biết xuống tạm ngừng vào thành ra lệnh. Từ Hải quyết định chủ ý về sau, liên tiếp thúc giục ngụy trang giặc qua mau vào thành, ở mệnh lệnh được đưa ra trước có thể đi vào bao nhiêu là bao nhiêu. Tiến càng nhiều, càng dễ dàng khống chế cửa thành. Đồng thời, Từ Hải gọi tới một thân tín, cấp hắn dỉ thai một phen, làm hắn nhồi nhét vào thành tìm vương tướng quân nhắn nhủ mệnh lệnh của hắn. Quả nhiên, tạm thời cấm chỉ vào thành ra lệnh, rất nhanh liền truyền đạt xuống, một đám giặc qua đối Từ Hải bội phục cực kỳ. Trong thành, một giỏ giỏ nóng hầm hập bánh thịt còn có một lồng cái lồng bánh bao thịt lớn mang tới, một nồi nồi khối thịt lớn xào trộn món ăn cùng từng thùng nóng hổi canh gà canh thịt băng cũng bị mang tới, bày ở vương tướng quân đám người trước mặt. Mặc dù tinh xảo thiếu sót, nhưng là tham ăn lên cao, nhất là ở nơi này gió bắc gào thét mùa đông khắc nghiệt, càng là làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vương tướng quân, khí trời giá rét, còn mời hưởng dụng món ăn nóng canh nóng ấm áp thân thể lót dạ một chút, hơi sau còn có tiệc mừng công tiệc. Phủ Tô Châu binh chủ phòng chuyện Lưu đại nhân ở hơn 10 vị thân binh dưới sự bảo vệ, ha ha cười đối Vương tướng quân đám người nói: "Lưu chủ sự, thật là đa tạ, các huynh đệ cũng đói bụng lắm." Vương tướng quân ôm quyền ha ha cười nói tạ. "Vương tướng quân khách khí." Lưu chủ sự mỉm cười đáp lễ lại, sau đó tiếp tục nói: "Vì dễ dàng cho hưởng dụng món ăn nóng canh nóng, còn mời Vương tướng quân còn có chư vị tướng sĩ thoát khôi giáp, trừ binh khí, tận tình hưởng dụng món ăn nóng canh nóng." "Hả? Thoát khôi giáp, trừ binh khí?" Vương tướng quân nghe vậy, nhất thời rơi xuống mặt, thanh âm lộ ra khó chịu chất vấn: "Lưu chủ sự đây là ý gì? Ta cần ngươi cho chúng ta một cái giải thích." "Vương tướng quân, ta cũng là nhắn nhủ thượng chi phủ ý tứ, còn mời Vương tướng quân đừng khiến bản quan khó xử." "Không tin, ngươi hỏi Trương phó tướng." Lưu chủ sự mỉm cười kiên trì nói, cuối cùng chỉ một bên võ trang đầy đủ Trương phó tướng chở 2000 tướng sĩ. Vừa là để cho Vương tướng quân hướng Trương phó tướng chứng thực, nhìn một chút có phải hay không thượng chi phủ ý tứ, đồng thời cũng là một loại mơ hồ cảnh cáo, nhìn thấy không, chúng ta cái này có 2000 võ trang đầy đủ tinh nhuệ, mời các ngươi phối hợp. "Trương Hắc Tử, đây là phủ tôn ý tứ sao?" Vương tướng quân đưa tay gật một cái Trương phó tướng, hất hàm sai khiến mà hỏi. "Tướng quân, đúng là phủ tôn ý tứ, còn mời tướng quân phối hợp." Trương phó tướng ốc quyền, ý tứ không nói mà thôi. "Phi." Vương tướng quân hướng Trương phó tướng phương hướng, gắt một cái đàm. "Vương tướng quân, bên ngoài thành chết quân kêu la, tin tưởng Vương tướng quân cũng nhất định nghe được, phủ tôn đại nhân cũng rất là khó." Lưu chủ sự khe nói. "Ai?" Vương tướng quân nghe xong, biểu diễn bắt đầu, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng bi sảng thở dài, tiếp theo bi thương nói, "Chỉ dựa vào chết quân lời nói của một bên, đã như vậy đối đại với chúng ta sao? Mặt trời rành rành, mặt trời rành rành, bọn ta hoan hưởng à, bọn ta liều sống liều chết, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, mạo hiểm đao rừng mưa tên truy kích giặc qua, vì cái gì? Còn không phải là vì thánh thượng, vì trong thành mấy trăm ngàn trăm họ, vì trong thành phủ tôn đại nhân còn có chư vị đồng nhân sao? Thế nhưng là bọn ta vào sinh ra tử, người bị mấy trục chế, áp lấy giặc qua tù binh còn có thu được trở về, lại không địch lại chết quân lời nói của một bên kêu là sao? Ta bây giờ hiểu Phong Ba Đình trong Nhạc Công gia tâm tình, ta giờ đã hiểu Nhạc Công gia bị oan không thấu vì sao không dễ dụa phản kháng, đây là tâm chết rồi, đau lòng à, tâm đều chết hết, muốn cái này thân thể thì có ích lợi gì? Ai, cài lấy bản tướng ở các tướng sĩ trước mặt uy phong lấm lấm, thế nhưng là ở các ngươi quan văn trước mặt còn không bằng heo chó đâu, ai kêu chúng ta võ nhân địa vị thấp đâu, đây chính là bọn ta võ nhân số mạng à. Vương tướng quân bi sảng sau khi nói xong, lắc đầu thở dài, bắt đầu chậm rãi chút bỏ trên người khôi giáp cùng binh khí. Cái này tịch mịch bóng dáng cùng động tác, thật là khiến người không khỏi đồng tình a, chứ phó tướng chỗ dẫn 2000 tinh nhuệ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Vương tướng quân, không cho tới, phủ tôn cũng không có tin theo chiếc quân lời nói của một bên. Nếu như phủ tôn tin theo chiếc quân lời nói của một bên, đã sớm làm người ta mới vừa quân các ngươi trói nghiến khống chế lại, như thế nào sẽ còn làm ta cho các ngươi đưa tới món ăn nóng canh nóng hưởng dụng đâu? Chẳng qua là bây giờ bên ngoài thành chiếc quân đối tướng quân các ngươi có hiểu lầm, bất quá vàng thật không sợ lửa, thanh giả tự thanh, vương tướng quân vào sinh ra tử, thu hoạch như thế nhiều, nhất định không sợ cùng chiếc quân rằng co sau nhất định còn tướng quân các ngươi trong sạch. Vì trong thành mấy trăm ngàn trăm họ, vì trả tướng quân lấy trong sạch, phủ tôn dụng tâm lương khổ, tin tưởng tướng quân nhất định có thể hiểu được. Lưu chủ sự lắc đầu cười khổ giải thích chấn an nói, thành thạo đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới bên ngoài thành chiếc quân trên người. Ai, đao rừng mưa tên vào sinh ra tử, đổi lấy cũng là vu vạ cùng nghi kỵ, cho dù ai có thể chịu được a? Vương tướng quân không nhịn được lại là thở dài một tiếng, đã đến không hết đây là vương tướng quân thứ mấy âm thanh thở dài. Vương tướng quân tâm tình, ta có thể hiểu được, bất quá vàng thật không sợ lửa, nếu chiếc quân đối tướng quân các ngươi có hiểu lầm, đôi kia chỉ cởi ra liền tốt. Vương tướng quân xin yên tâm, phủ tôn đại nhân nói, hắn chắc chắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không tin theo chiếc quân lời nói của một bên, nếu như đến lúc đó chiếc quân không bỏ ra nổi tường thật, xác thực, chọn vẹn chứng cứ, hắn khẳng định làm tướng quân làm chủ, không chỉ có chứng thật tướng quân trong sạch, sẽ còn kiên trì mời Chu đại nhân hướng tướng quân xin lỗi, khiến chiếc quân hướng tướng quân thủ hạ tướng sĩ xin lỗi. Ta tin tưởng, vương tướng quân nhất định sẽ không sợ sệt rằng co, không phải sao? Lưu chủ sự mặt ôn hòa khuyên, chưa dứt dùng phép khích tướng. Thử, thân chính không sợ bóng tà, ta đương nhiên không sợ. Là Chu Bình An hắn đấu kỵ người tài, chống rông giả tạo vu vạ ở ta, nên sợ hãi rằng có chính là hắn. Vương tướng quân lưỡi ngược lên, tuyệt không trột dạ sợ hãi, mười phần phấn khích cường điệu nói, chẳng qua là, đến lúc đó còn mời Lưu chủ sự nhắc nhở phủ tôn đại nhân như hắn, nếu như hắn chết quân không bỏ ra nổi tường thận, xác thực, chọn bẹn chứng cứ, chẳng qua là an vã nói xuống vậy, còn mời phủ tôn làm chủ cho chúng ta. Hắn Chu Bình An hướng không hướng ta xin lỗi cũng không trọng yếu chính là hắn chết quân phải hướng ta thần ta sau các tướng sĩ xin lỗi, trả lại bọn họ một trong sạch, một lẽ công bằng. Ta bị điểm ủy khuất oan uổng không có cái gì, ta thế bị hoàng ân, dẫn phong phú lương đồng cùng đặc quyền ân ấm, thế nhưng là những huynh đệ này không nên a, bọn họ cầm về điểm kia lương tiền liền đem mệnh bán đi, bọn họ có được đến vinh diệu cùng tưởng thưởng, mà không phải tự dưng mà ác liệt vu vạ, nêu xấu cùng nghi kỵ. Vương tướng quân khang khái sục sôi mà động tình kiên trì nói, cái này biểu diễn, giọng điệu này, nghe một đám ngụy trang quân minh ra qua cũng thiếu chút nữa không nhịn được cấp hắn vỗ tay. Vương tướng quân sở dĩ như vậy có lòng tin, là bởi vì hắn tin tưởng chiếc quân cũng không có chứng cứ. Hắn đầu hàng từ hải chứng cứ, ý tên đóng dấu đầu hàng sách, đều ở đây từ hải trong tay đâu, Chu Bình An trên tay có thể có cái gì chứng cứ? Hắn đầu hàng từ hải lúc, trừ từ hải chờ một đám hoa sùng đại quân, chính là cùng hắn một khối đầu hàng hoa sùng thân binh, những người này cùng hắn đều là trên một sợi thừng chuồn chuồn, sẽ không bán ra hắn, đi ra làm chứng. Chứ những người này ngoài, cái khác người ở chỗ này đều chết hết, người chết là sẽ không ra được làm chứng. Lúc ấy căn bản cũng không có chết quân người. Ngoài ra, mặc dù có chết quân người giấu ở chung quanh xem đây hết thảy, ha ha, chết quân người đi ra làm chứng, ai tin à? Cho nên, vương tướng quân hắn không có sợ hãi. Vương tướng quân đã đầu hàng địch. Đông môn vào thành người giặc qua. Một trận đinh thai nhức óc khàn khàn chỉnh tề tiếng kêu la nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa chuyển tới, chết quân binh phong đã đến đông môn trước. Chương 1822, trước thành rằng có chương 1822, trước thành rằng có ở run rẩy gào thét trong gió rét, chết quân tiên phong kỵ binh xuất hiện ở thành Tô Châu đông môn hơn một dặm ngoài, đến gần cửa thành về sau, chết quân tiên phong kỵ binh lôi kéo dây cương, chậm rãi hạ thấp mã tốc, sau đó tả hữu tăng ra, ở vào thế đội thứ 2 Chu Bình An ở lưu đại đao đám người vây quanh hạ, dùng ngựa trong đám người kia tiến lên. Làm khoảng cách thành Tô Châu cửa còn có 200 mét khoảng cách lúc, Chu Bình An giơ lên thật cao quyền phải, phía sau chết quân nhất tề điểm chặt vật cưỡi. Đây cũng là Chu Bình An đến từ hiện đại, bị trồng hoa nhà duyệt binh ảnh hưởng, trừ quân kỷ yêu cầu nghiêm khắc ngoài, đối trận hình yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc. Riêng về quân kỷ cùng quân trận mà nói, Chu Bình An dưới sự lãnh đạo chết quân, đã hất ra đại mình những quân đội khác một mảng lứa tử. Thành Tô Châu trên cửa, thượng chi phủ cùng với một đám quan viên tướng sĩ thấy được chết quân ở Chu Bình An giơ tay hạ, nhất tề dừng lại một màn, đều bị trấn áp. Kỷ luật nghiêm minh, cường quân phong thái vậy. Không nói khác, Chu đại nhân luyện binh vẫn có một tay, chết quân có thể nói cường quân. Không sai, chết quân quân trận tề chỉnh, không phải bình thường quân đội có thể bằng vậy. Có mấy cái quan viên rung động ở chết quân tề chỉnh quân trận cùng quân kỷ, không nhịn được cảm khái nói mấy câu. Chỉ riêng quân trận tề chỉnh có tác dụng gì, đánh trận cũng không phải là dựa vào chỉnh tề, hẳn là bạc dạng lạp đầu súng, trông thì ngon mà không dùng được. Chu đại nhân nặng hỏa khí mà nhẹ binh khí, quá mức nể trọng hỏa khí, giá chiến nhưng là muốn bị thiệt to. Có mấy cái võ tướng sau khi nghe, không phục nhỏ giọng nói. Bọn họ một là thật không phục, mới vừa mấy cái kia quan viên nói chết quân không phải bình thường quân đội có thể bằng, bọn họ vô hình liền bị nhìn kinh bỉ. Bọn họ hai là vì vương tướng quân không phục, vương tướng quân là bọn họ chủ tướng, chết quân vô bằng vô cớ liền đều vương tướng quân ném loa, ba ba đánh bọn họ chủ tướng mặt, để bọn họ sinh lòng bất mãn. Thượng tri phủ nhìn bên ngoài thành Chu Bình An còn có chết quân, vẻ mặt có chút phức tạp, nói thật hắn đối Chu Bình An là thật vô cùng bội phục. Một giới con em nhà nghèo, cấp 3 trạng nguyên, đắc tội nghiêm các lão, bị giáng chức nguy cơ tứ phía tỉnh Nam huyện nhỏ làm chi huyện, lại có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, không chỉ có Đông Sơn tái khởi, thậm chí nâng cao một bước, thành tứ phẩm đại biên. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Ngoài ra, Chu Bình An văn có thể trúng trạng nguyên, võ cũng nhiều lần lập quân công, không nói khác liền nói mấy ngày trước phong tiểu đại doanh trận tiền kia một trận, ít nhất mấy ngàn giặc qua chém đầu, lại đủ Chu Bình An lần nữa tiến thân phong thái. Chẳng qua là, ở võ đạo một đường, Chu Bình An mặc dù vượt xa bản thân, mà dù sao là nửa đường xuất ra, tuổi tác lại thanh, kinh nghiệm vẫn có chút thiếu sót, đúng như mấy cái kia lắm mồm võ từng nói, quá mức nể trọng hỏa khí, cùng đường kim thế đạo không hợp, vô luận là thánh thượng cấm vệ quân hay là biên quân cùng với các đại vệ sở quân, thậm chí ngang dọc giang nam giặc qua, cũng không có như vậy nể trọng hỏa khí. Hỏa khí tỉ trọng nhiều nhất 3-4 thành mà thôi. Thế nhưng là, Chu Bình An không chỉ có nể trọng hỏa khí, còn rất cố chấp kiên trì, không nghe loại khuyên ý kiến. Phương diện này liền làm thượng chi phủ không phải như vậy yên tâm. Hôm nay, vương tướng quân Đông Môn đánh ra, ở xa 10 dặm cho phép Chu Bình An, vì sao liền kết luận vương tướng quân ném ba nữa nha? Tuy nói ra quan dụ địch ra khỏi thành ý đồ rất rõ ràng, thế nhưng là ta cũng nhiều lần nhắc nhở vương tướng quân nghĩ đến cũng có nhất định nói phỏng, mới dám ra khỏi thành truy kích, chẳng lẽ liền không thể để cho ra qua ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, khải hoàn mà về sao? Hơn nữa, chiếc quân dạng này dòng chống thua chiêng gào thét vương tướng quân đã đầu hàng địch, đông môn vào thành người giặc qua rất dễ dàng kích thích đối lập đối kháng tâm tình, một khi xử lý không thích đáng, thậm chí có thể đưa đến sĩ tốt binh biến, binh biến. Ở giặc qua binh lâm thành hạ thời điểm, quân coi giữ xuất hiện sĩ tốt binh biến, biến binh, ý vị này cái gì? Chu Bình An hay là non nớt chút, kinh nghiệm chưa đủ a, dĩ nhiên, chủ yếu là Chu Bình An còn trẻ, đến nay cũng bất quá tuổi mới 20, kinh nghiệm dĩ nhiên không đủ, tin tưởng đợi một thời gian, chờ hắn nhiều lịch duyệt cùng kinh nghiệm, tất nhiên tung cánh vọt trời xanh, triều đình phải có hắn một chỗ ngồi, chính là nhập các bái tướng cũng có rất lớn có thể. Chẳng qua là, bây giờ còn non nớt chút. Thượng tri phủ nhìn bên ngoài thành bị chiếc quân vây quanh mà tới Chu Bình An, trong lòng các loại ý niệm tới dồn dập. Cái này họ Chu thật đúng là cái không tốt sống chung, không chỉ thiện dùng hỏa khí, dẫn quân luyện binh cũng có mấy cái bàn trải, dưới quyền binh mã có thể làm được như vậy kỷ luật nghiêm minh. Chiếc quân giống như mới mộ binh mấy tháng mà thôi a. Ngoài cửa thành Từ Hải xem chiếc quân chỉnh tề dừng ở ngoài 200 thước, trong lòng đối Chu Bình An thận trọng lại thêm mấy phần. Ở thượng tri phủ đám người nhìn soi mói, Chu Bình An tung người xuống ngựa, ở lưu mục đám người dưới sự bảo vệ chậm rãi về phía trước. Đối với bên ngoài thành còn có hơn ngàn ngụy trang giặc qua bị cấm chỉ vào thành, Chu Bình An trong lòng cảm thấy an ủi, chẳng qua là thấy được vẫn vậy mở ra cửa thành lúc, Chu Bình An trong lòng không nhịn được thở dài một cái, khẽ lắc đầu một cái. Cổ họng cũng gào khan. Thượng đại nhân. Chu Bình An giọng khàn đặc, xa xa hướng trên tường thành thượng chi phụ thi lễ một cái. Chu đại nhân, lâu nay khỏe chứ? Đối với Chu đại nhân chỗ kêu vương tướng quân ném ba một chuyện, còn phải hướng Chu đại nhân xác nhận một phen. Thượng chi phủ ở trên tường thành đáp lễ lại, đang muốn hỏi thăm Chu Bình An vương tướng quân ném ba một chuyện, liền nghe đến nơi cửa thành một trận ồn ào. Sau đó thấy được vương tướng quân nổi giận đùng đùng ra khỏi thành. Chu Bình An, Chu đại nhân, người ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao ngậm máu phun người, vụ vạ ở ta? Nói ta đầu hàng giặc qua, nói theo ta khải hoàn tướng sĩ là giặc qua, Chu đại nhân ngài già sao giáp tâm? Vương tướng quân nổi giận đùng đùng đi ra cửa thành, đứng ở ngụy trang giặc qua trước đám người, xa xa chỉ Chu Bình An, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp,
tập hợp 4 lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là chống đỡ họ phở lìn đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoan hủy hệ nạp. Đổi nguyên áp đúng đấy, bọn ta đi theo tướng quân vào sinh ra tử, truy kích ra qua, người bị đếm chế, khó khăn lắm mới giành thắng lợi mà về, Chu đại nhân vậy mà miệng trống không răng một câu nói đổi trắng thay đen, đem chúng ta nói thành là ra qua. Vì sao như vậy đối với chúng ta? Nhà ta đời đời trung liệt, Chu đại nhân vậy mà nói chúng ta là ra qua, làm ta liệt tổ liệt tông dưới cựu tuyển không được an bình, nếu là Chu đại nhân không cho chúng ta một câu trả lời, hôm nay ta muốn đụng chết ở nơi này trên tường thành, dùng huyết tẩy soát trong sạch. Một đám ngụy trang ra qua cũng trắng trợn ầm ĩ đứng lên, từng cái một biểu hiện như được bị oan không thấu đầu nga vậy. Vương tướng quân, không, bây giờ ngươi đã không xứng đáng tướng quân, ngươi đầu hàng ra qua, phối hợp ra qua gạt đoạt thành Tô Châu, chính là cùng thành Tô Châu trên dưới mấy trăm ngàn lê dân bách tính là địch, cùng thánh thượng là địch, cùng đại minh là địch. Ta gánh vác bảo vệ Tô Châu chi trách, có trách nhiệm có nghĩa vụ vạch trần ngươi cùng ra qua âm mưu, bảo đảm thành Tô Châu không mất. Chu Bình An giọng khàn đặc, ánh mắt sáng quắc xem bên ngoài mạnh bên trong yếu Vương tướng quân, lớn tiếng nói, đánh rắm, nói bậy nói bạ, hoàn toàn là ngươi lời nói của một bên. Vương tướng quân tức miệng mắng to, cắn răng nghiến lợi nói, chân tướng sự tình, rõ ràng là ngươi đỏ mắt ta diệt oa chiến công, e sợ cho ta công lao vượt trên ngươi, vì giữ được đầu của ngươi công đầu, không chừa thủ đoạn nào, cố ý bôi nhọ, vu vạ ta ném oa. A, ngươi còn chưa xứng. Chu Bình An khinh miệt xem Vương tướng quân, kéo kéo khỏe miệng, cười nhạo nói. Chương 1823, nắm giữ sấm xét chương 1823, nắm giữ sấm xét không xứng. Hắn nói ta không xứng. Đại gia đều nghe được đi. Chu Bình An, Chu đại nhân ngôn ngữ như vậy ngạo mạn, mắng ta giống như mắng cháu trai vậy, như vậy có thể thấy được, bọn ta võ nhân ở trong mắt của hắn ra sao địa vị a? Được không khoa trương, ở trong mắt của hắn, chúng ta võ nhân chính là heo chó vậy tồn tại. Chúng ta chảy máu chảy mồ hôi, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, truy kích ra qua, khải hoàn mà về, thế nhưng là chúng ta lấy được cái gì? Lấy được Chu Bình An Chu đại nhân một câu không xứng. Ha ha, các minh đệ, là chúng ta không xứng a. Vương tướng quân nghe được Chu Bình An nói hắn không xứng, trong lòng không khỏi ngẩm tạng, cảm tạ Chu Bình An đưa lên thần trợ công, lập tức trên mặt biểu hiện ra một bộ bị lớn lao khuất nhục bộ dáng, dùng ngón tay dùng sức đâm trước ngực mình khôi giáp, bừng bừng lửa giận đối với đám người hô lớn, thậm chí hốc mắt cũng đúng lúc ướt nước. Vương tướng quân không hổ là một kẻ lọc lõi, mượn Chu Bình An lời nói, đem hắn cùng Chu Bình An trước xung đột, mở rộng vì Chu Bình An cùng toàn bộ võ nhân xung đột, đem tại chỗ toàn bộ tướng sĩ cũng bắt cóc đến hắn kia một bên. Ở Vương tướng quân ngôn ngữ bắt cóc cùng dẫn dụ hạ, trên thành tướng sĩ nhìn Chu Bình An ánh mắt cũng có chút bất mãn. Đừng bắt cóc đại gia, ta nói chính là ngươi, tham sống sợ chết, đầu hàng ra qua, còn dẫn oa vào thành, đem chọn ngồi thành Tô Châu hiến tặng cho ra qua, dồn toàn bộ sĩ tốt, toàn bộ đồng nhân, còn có mấy trăm ngàn trăm họ cận kể cái chết. Một mình ngươi đầu hàng ra qua, dẫn oa vào thành hắn gian, ngươi nói mắt của ta đỏ ngươi diệt oa chiến công, ngươi xứng sao? Chu Bình An lắc đầu cười lạnh một tiếng, khinh bị xem Vương tướng quân, kéo kéo khỏe miệng gợn sóng nói. Chu Bình An, họ Chu, ngươi luôn mồm nói ta đầu hàng ra qua, lấy ra chứng cứ tới a. Ngươi cũng đã làm chi huyện, gãy bạch đàn còn phải giảng cứu chứng cứ đâu? Cái trước ăn không nói có, lấy có lẽ có tội danh, vu hãm trung lương gian tặc, đến nay vẫn còn ở Nhạc Vương gia trước miếu bị đâu? Ngươi muốn làm tần cối thứ hai sao? Vương tướng quân căm phẫn trào dâng chỉ Chu Bình An, mang ra tần cối hãm hại Nhạc Phi ví dụ, nước bọt văng khắp nơi mắng. Nói xong, căn bản không cho Chu Bình An cơ hội nói chuyện, Vương tướng quân hướng thành tướng ôm quyền thi lễ một cái, phủ tôn, chư vị đại nhân, chư vị đồng đội huynh đệ, còn mời chư vị vì ta phía sau những thứ này dục huyết phân chiến, Tây Ban bị quân huynh đệ làm chủ. Không nên để cho Nhạc Vũ mục bi kịch tái diễn, bái tạ chư vị. Hôm nay bị oan không thấu chính là ta, ngày mai, ngày mốt, có thể chính là các ngươi. Là thời điểm đứng ra, đối các tần cối không nói được. Để bọn họ biết, chúng ta không phải mặc cho người nắn bóp của bột, để bọn họ biết, vu hãm người là phải bỏ ra giá cao. Để bọn họ không còn dám hãm hại trung lương. Vương tướng quân phen này làm vô cùng là phiến tình, trên tường thành rất nhiều tướng sĩ đều không khỏi có chút cộng minh. Đối Vương tướng quân là đồng tình, đối Chu Bình An ôm lấy thủ địch. Thấy được một đám tướng sĩ ánh mắt, Vương tướng quân không khỏi hài lòng ở trong lòng cười, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Họ Chu, ngươi nói ta đầu hàng ra qua, ngươi nhưng có sách vật chứng chứng, ví dụ như ta hướng ra qua biểu trung tâm thư xin hàng, ký tên đóng dấu thư hàng. Vương tướng quân vẫn không cho Chu Bình An cơ hội nói chuyện, trước một câu nói âm vừa dứt liền dành trước hướng Chu Bình An đặt câu hỏi. Chu Bình An lắc đầu một cái, nhìn thấy không phụ tôn đại nhân, nhìn thấy không chư vị đại nhân, nhìn thấy không ta đồng đội các minh đệ. Hắn lắc đầu. Vương tướng quân nhất thời giống như là uống nửa cân rượu cũng vậy, thương phấn chỉ Chu Bình An là to lên. Giờ khắc này, Vương tướng quân cảm giác mình nắm trong tay cục diện. Thượng tri phủ mặt phức tạp xem Chu Bình An, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Họ Chu, ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ta đầu hàng ra qua, ngươi động lòng người chứng, chứng minh ta đầu hàng ra qua. Vương tướng quân lại một lần nữa lớn tiếng chất vấn Chu Bình An, so mới vừa rồi còn có cậy không sợ gì. Đối mặt Vương tướng quân chất vấn, Chu Bình An vẫn lắc đầu một cái. Vương tướng quân phen này càng hy, làm như uống một cân rượu cũ vậy, một lần nữa chỉ Chu Bình An đối thượng tri phủ đám người hô to lên, phủ tôn, chư vị đại nhân, chư vị đồng đội huynh đệ các ngươi thấy được chưa? Hắn lại lắc đầu. Thượng tri phủ xem dưới thành Chu Bình An, không nhịn được lại một lần nữa lắc đầu một cái, nặng nề thở dài một cái. Trên tường thành một đám tướng sĩ cũng càng phát ra đồng tình Vương tướng quân, thù địch Chu Bình An cùng với dưới thành một đám chết quân. Giờ khắc này, Vương tướng quân cảm giác mình nắm trong tay sấm sét. Họ Chu, ngươi không có sách chứng, vật chứng, cũng không có ai chứng, chỉ bằng ăn vã nói xuông một cái miệng thì nói ta đầu hàng ra qua. Như vậy hành vi,
cùng năm đó lấy có lẽ có tội danh Vu Hãm Nhạc Vương gia Tần Cối có gì khác nhau đâu. Vương tướng quân phẫn khái chỉ Chu Bình An mắng to đứng lên. Đó lấy, lại dùng giống bậy bài, không cho Chu Bình An cơ hội nói chuyện, nhanh chóng xoay người hướng trên tường thành thượng chi phủ cùng với đám người ôm quyền nặng nghề thi lễ một cái, khom lưng 90 độ, mặt oan khuất phẫn khái thỉnh cầu nói, phụ tôn đại nhân, chư vị đại nhân, chư vị đồng đội huynh đệ, đây hết thảy đều là các ngươi chính mắt thấy. Ta hỏi hắn, ngươi nói ta đầu hàng giặc qua, nhưng có chứng minh ta đầu hàng giặc qua sách chứng, vật chứng? Hắn lắc đầu bày tỏ không có. Ta lại hỏi hắn, ngươi nói ta đầu hàng giặc qua, nhưng có chứng minh ta đầu hàng giặc qua nhân chứng? Hắn lại lắc đầu bày tỏ không có. Không có sách vật chứng chứng, không có nhân chứng, chỉ bằng một cái miệng thì nói ta đầu hàng giặc qua. Ban ngày ban mặt, lại là một trận phong ba đỉnh thảm bạch đàn đang các ngươi trước mắt diễn ra đâu? Không, cái này so phong ba đỉnh thảm bạch đàn còn phải thảm. Năm đó phong ba đỉnh thảm bạch đàn bị oan bất quá là Nhạc Vương gia cùng với con của hắn Nhạc Vân, còn có hắn bộ tướng Trương Hiến. Hôm nay chẳng này phong ba đỉnh thảm bạch đàn bị oan chính là ta cùng với đi theo ta ra khỏi thành hơn 1000 trung quân ái quốc tướng sĩ, đây chính là hơn 1000 cái nhân mạng đâu, còn mời phụ tôn đại nhân, chư vị đại nhân, còn có chư vị đồng đội huynh đệ làm chủ cho chúng ta a. Phụ tôn đại nhân, ngài chính miệng nói qua, ngài nói ngài chắc chắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không tin theo Chu Bình An còn có chiếc quân lời nói của một bên, nếu như đến lúc đó Chu Bình An không bỏ ra nổi tường thật, xác thực, chọn vẹn chứng cứ, chứng minh ta đầu hàng giặc qua, ngài nhất định sẽ vì ta dưới quyền tướng sĩ làm chủ. Không chỉ có chứng thật rửa sạch ta còn có giới quyền tướng sĩ trong sạch, sẽ còn kiên trì mời Chu đại nhân hướng ta xin lỗi, khiến chết quân hướng ta thủ hạ. Tướng sĩ xin lỗi. Phủ tôn đại nhân, ngài đã nói còn giữ lời sao? Bây giờ là ngài khi thực hiện lời hứa. Hán Chu Bình An có thể không hướng ta xin lỗi, nhưng là nhất định phải hướng dưới trướng ta tướng sĩ xin lỗi, bọn họ thiếu một xin lỗi. Vương tướng quân đứng ở dưới thành, phẫn nộ đưa tay chỉ điểm hơn 100 mét ngoài Chu Bình An, mà toàn khuất phẫn khái hướng trên tường thành thượng chi phủ đám người thỉnh cầu lẽ công bằng. Giờ khắc này, Vương tướng quân cảm thấy hắn nắm trong tay cục diện, nắm trong tay sấm sét, chúa tể toàn trường, trận này giằng co, hắn đã thắng. Chu Bình An, cùng ta đấu, ngươi hay là còn non chút. Chương 1824, ta chứng minh cho các ngươi nhìn một chút chương 1824, ta chứng minh cho các ngươi nhìn một chút lá rụng phiêu phiêu, gió bắc rền vang, Vương tướng quân một tay cắm eo, không biết cái gì gọi là đối thủ. Đối diện 200 mét xa Chúc Bình An không chút nào bị hắn không coi vào đâu, không còn sức đánh trả chút nào thủ hạ bại tướng mà thôi. Giờ phút này, chiều cao 1m7 Vương tướng quân, khí chàng so thành tường còn cao, trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Trên tường thành, thượng chi phủ ở Vương tướng quân bức thoái bị hạ, cũng chỉ đành đứng ra chủ trì công bằng chính nghĩa. Từ hậu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhưng có Vương tướng quân đầu hàng giặc qua sách chứng hoặc là vật chứng? Thượng chi phủ đem Vương tướng quân mới vừa rồi hỏi vấn đề lặp lại hỏi một lần, lần nữa xác nhận một chút Chu Bình An có hay không chứng cứ, nhìn một chút mới vừa rồi Chu Bình An có hay không hành động theo cảm tính, cố ý không trả lời Vương tướng quân vấn đề. Ở thượng chi phủ ánh mắt mong chờ hạ, Chu Bình An rất rõ ràng lắc đầu. Thượng chi phủ thất vọng cau lại chân mày, lại hỏi, vậy ngươi nhưng có chứng nhân lời chứng, chứng minh Vương tướng quân đầu hàng giặc qua? Chu Bình An vẫn rõ ràng lắc đầu. Phủ tôn, ta vốn là không có đầu hàng giặc qua, hắn không có ta đầu hàng hòa sủng chứng cứ, cái này rất bình thường. Không cần lãng phí thời gian, trời băng đất giá, các minh đệ cũng mau lạnh quáng, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người, đáng giá này Tô Châu tồn vong lúc chỉ cần hắn Chu Bình An còn có chiếc quân cho chúng ta xin lỗi, còn chúng ta lấy trong sạch, chuyện này liền như thế đi qua. Lúc này Vương tướng quân đứng ra, biểu hiện ra một bộ tể tướng trong bụng có thể chống thuyền đại độ bộ dáng. Nghe Vương tướng quân vậy, làm chi phủ không nhịn được hài lòng gật gật đầu, nhìn một chút, đây chính là thành thục nam nhân, làm lên chuyện tới kinh nghiệm phong phú, biết tiến thối, để cho người yên tâm, không phải Chu Bình An loại này người tuổi trẻ có thể so. Từ hậu, ngươi ở xử án phương diện cũng là tay tổ, xử án giảng cứu nhân chứng vật chứng đều đủ, thiếu một thứ cũng không được, bây giờ ngươi hoàn toàn không có nhân chứng, hai vô vật chứng, chống giống bôi xấu người khác nói người ta Vương tướng quân đầu hàng ra qua, không thích hợp à? Vương tướng quân phong khoáng, đại nhân đại lượng, ngươi cũng nghe đến, chỉ cần ngươi cùng Vương tướng quân nói lời xin lỗi, để ngươi mài hạ tướng sĩ cùng Vương tướng quân ma hạ tướng sĩ nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua. Đáng giá này giặc qua vây thành thời khắc, đoàn kết làm trọng, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, chống lại giặc qua, tin tưởng Tử Hậu nhất định có thể lấy đại cục làm trọng. Thượng chi phủ lấy lui làm tiến, dẫn dắt từng bước nói với Chu Bình An, muốn Chu Bình An hướng Vương tướng quân xin lỗi. Ta là đại nhân, tự nhiên đại lượng, không giống một ít người, ngoài miệng không có lông, làm việc không chắc chắn. Thô giáp giáp, chỉ cần ngươi hướng ta xin lỗi, chỉ cần ngươi dưới quyền hướng thân ta sau các tướng sĩ xin lỗi, chuyện này liền đi qua. Vương tướng quân thấy được thượng chi phủ cho hắn làm chủ, không khỏi nhẹ nhàng, mặt đáp ý xem Chu Bình An, khoan thai nói: "Ha ha, ta ném loa, ta vô sỉ, ta là thứ bại hoại, nhưng là ngươi có thể làm gì được ta, còn chưa phải là phải hướng ta xin lỗi." Cảm giác này đơn giản giống như là uống một vò quỳnh cất ngọc dịch vậy, đơn giản quá mỹ diệu, tuyệt không thể tả. Cảm giác này so hắn tân hôn buổi chiều đầu tiên, đem hắn cái đó xuất thân đại tộc 280 cân bản đường đánh ngã còn phải có cảm giác thành công. Vương tướng quân bước người thắng vậy bước, đáp ý xem Chu Bình An, chờ Chu Bình An xin lỗi. "Xin lỗi, là không thể nào xin lỗi, càng không thể nào để cho chuyện này đi qua." Chu Bình An mỉm cười nhìn Vương tướng quân. Vương tướng quân đang đắc ý chờ Chu Bình An xuống nước xin lỗi đâu, không nghĩ tới chờ đến như thế một câu ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, cứ thế ở dưới chân một cùng loạn trọng, thiếu chút nữa không có té một ngã gục nhất thời thẹn quá thành giận. "Chu Bình An, ta đã khá lớn nhân đại lượng, ngươi có thể trẻ tuổi nóng tính, nhưng là đừng cho mặt không biết xấu hổ." Từ hậu, cổ nhân nói biết sai biết sửa chuyện tốt vô cùng, ngươi vô bằng vô cớ bêu xấu Vương tướng quân đầu hàng ra qua, ngươi mài hạ tướng sĩ bêu xấu vương tướng quân ma hạ tướng sĩ là giặc qua. Nếu lôi đã đúc thành, vậy thì cần lập lại trật tự, chỉ là nói xin lỗi mà thôi. Thượng tri phủ liên tiếp lắc đầu một cái, nói với Chu Bình An dạy nói, hắn lúc này đối Chu Bình An bất mãn nhiều hơn mấy phần, ngươi vu khống người ta vương tướng quân đầu hàng giặc qua, khó được người ta đại nhân đại lượng, chỉ cần ngươi một câu xin lỗi liền bén tiên, như thế chuyện đơn giản, ngươi cũng không muốn làm, ngươi cũng tuổi còn rất trẻ khí thịnh đi. Chu Bình An, ngươi vô bằng vô cớ, bêu xấu ở ta, hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời, ta không để yên cho ngươi. Vương tướng quân nhân cơ hội làm ra nộ phát xung quan bộ dáng, hướng Chu Bình An hô to, uy hiếp bức bách Chu Bình An hướng hắn nói xin lỗi. Ha ha, ai nói ta vô bằng vô cớ, ta Chu Bình An làm việc trước giờ đều là giảm cứu chứng cứ, vô luận là Triệu Đại Ưng giết dân thường mạo công án, hay là Thái Thương thâm án, hay là ta nhậm chức sau thẩm lý bất luận một cái nào án tự, không khỏi là sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thật. Chu Bình An xem bên ngoài mạnh bên trong yếu Vương tướng quân, mỉm cười nói, lộ cột. Vương tướng quân trong lòng lộ cột một cái, bất quá rất nhanh lại trấn định, hắn Chu Bình An không có chứng cứ, cũng không thể nào có chứng cứ. Hắn bất quá là hư trường thành thế mà thôi. Hắn không có sách chứng, vật chứng, cũng không có ai chứng, còn có thể có cái gì chứng cứ? Trên thành thượng tri phủ cũng sửng sốt một chút, hồi tưởng đứng lên, Chu Bình An khoa cử cấp 3 nhập sĩ sau lý lịch, hắn chỗ chủ sự mấy món đại án, Triệu Đại Ưng giết dân thường mạo công án, Thái Thương thâm hụt án, xác thực đều là sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thật, nhất là Chu Bình An chủ sự Thái Thương thâm hụt án lúc, vì tra án, Chu Bình An không tiếp cởi hết trống trơn, tiến vào Thái Thương ngân cố, tra ra thâm hụt, gọi một cái thành danh thiên hạ biết. Từ nơi này có chút lớn án đến xem, Chu Bình An xác thực không phải hành sự lỗ mãng, chống rông đeo xấu người khác trong sạch người. Như vậy, hắn nói vương tướng quân ném loa, cũng không phải đồn vô căn cứ rồi. Chẳng qua là, không có sách chứng, vật chứng, nhân chứng, Chu Bình An còn có thể có cái gì bằng chứng. Thượng tri phủ nghĩ tới đây, không khỏi thận trọng lần nữa dò xét Chu Bình An cùng vương tướng quân, ánh mắt chần chừ. Chu Bình An, họ Chu, ngươi một không có sách chứng, vật chứng, hai không có nhân chứng, ngươi còn có thể có cái gì chứng cứ. Nếu như có, vậy thì lấy ra nhìn một chút ta. Đừng lại lề già lề dề, chỉ hoãn thời gian. Vương tướng quân lần nữa cuồng loạn hô to lên, hắn không tin Chu Bình An trên tay có thể có cái gì chứng cứ. Đúng nha, Từ Hậu, nếu như trên tay ngươi có cái gì bằng chứng, vậy thì lấy ra nhìn một chút ta. Thượng tri phủ cũng ở đây trên tường thành nói. Tốt, nhìn một chút liền nhìn một chút. Chu Bình An mỉm cười gật đầu. Thấy được Chu Bình An trên mặt ung dung tự tin nụ cười, Vương tướng quân trong lòng lại không nhịn được lộ cục lên. Tên khốn kiếp này sẽ không thật có cái gì chứng cứ à? Ngươi có cái gì chứng cứ? Sách chứng, vật chứng, hay là nhân chứng? Vương tướng quân bên ngoài mạnh bên trong yếu hô to. Ta không có sách chứng, vật chứng còn có nhân chứng, nhưng là ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Chu Bình An mỉm cười nói. Đơn giản nói bậy nói bạn, ngươi không có sách chứng, vật chứng còn có nhân chứng, vậy ngươi như thế nào chứng minh? Vương tướng quân nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to. Ai nói không có sách chứng, vật chứng cùng nhân chứng, liền không thể chứng minh, ta chứng minh cho các ngươi nhìn một chút. Chu Bình An mặt tự tin mỉm cười. Chương 1825, Chu Bình An ngươi dám chương 1825, Chu Bình An ngươi dám ngươi không có sách vật chứng chứng nhân chứng, thế nào chứng minh cho chúng ta nhìn? Ngươi coi chúng ta là kẻ ngu sao? Vương tướng quân chỉ Chu Bình An chê cười lên. Các ngươi tin sao? Vương tướng quân hỏi phía sau đám người. Không tin. Một đám ngụy trang giặc qua tự nhiên trăm miệng một lời hô to, chúng ta không phải người ngu. Phủ tôn đại nhân, chư vị đại nhân, các ngươi tin sao? Vương tướng quân mang thế hướng trên tường thành thượng tri phủ đám người hỏi. Thượng tri phủ đám người yên lặng, thực sự cầu thị mà nói, bọn họ phải không tin, nhưng là bọn họ không kém điểm này thời gian, trước hết để cho Chu Bình An chứng minh nhìn kỹ một chút, nếu như chứng minh không được vậy hãy để cho hắn nói xin lỗi chính là. Khu khu, Vương tướng quân, vàng thật không sợ lửa, thân chính không sợ bóng tà, không ngại xem trước một chút Tử Hậu như thế nào chứng minh, yên tâm, đây là cuối cùng một lần, lần này sau khi, bất kể ai đúng ai sai, ta chắc chắn sẽ chủ trì công đạo. Thượng tri phủ ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Ha ha ha, họ Chu, nghe chưa, đây là cuối cùng một lần. Ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào đổi trắng thay đen. Cho hề này qua sau, ta hy vọng ngươi xin lỗi thanh âm lớn một chút, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Vương tướng quân giữ tận cười lớn đối Chu Bình An hô. Ông xòm. Đối mặt giữ tợn cười to Vương tướng quân, Chu Bình An chẳng qua là gợn sóng đạo hai chữ. Vương tướng quân nghe xong, tấm kia mặt to càng giữ tợn, còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Chu Bình An thanh âm cắt đứt. Các huynh đệ, cũng nghỉ ngơi tốt sao? Chu Bình An xoay người nhìn về phía một đám chết quân, khẽ mỉm cười một cái, lớn tiếng hô, thanh âm có chút khàn khàn. Đại nhân, chúng ta đã nghỉ ngơi tốt. Một đám chết quân miết mép lớn tiếng trả lời, thanh âm của bọn họ giống vậy khàn khàn. Dù sao từ Phong Kiều đại doanh đến cửa Nam, lại đến Đông môn, tê hơn 10 dặm lộ trình, thân thể nghỉ ngơi tốt, cổ họng cũng nghỉ ngơi không tốt. Công tử, dựa theo ngươi phân phó, ở ngươi cùng cái đó cầu hán gian lá mặt lá trái, tranh thủ thời gian thời điểm, ta đã để cho đại gia mỗi người cũng ăn hai khối thịt heo cằn, uống đủ nước, đại gia đều đã khôi phục thể lực. Lưu Đại Đao hai tay ôm quyền hướng Chu Bình An bẩm báo nói, bởi vì thời gian dài nắm cương ngựa, cơ múa roi ngựa, lạnh quắng tay cũng đều khôi phục, khai hỏa, tác chiến không thành vấn đề. Lưu Mục cũng nói bổ sung. Chu Bình An tuần tra phía sau một đám chiếc quân, mặc dù trên người mọi người gió bụi đường trường, nhưng là trên mặt mệt mỏi đã quét một cái sạch, dùng thịt cằn cùng nước, nghỉ ngơi một hồi bọn họ, tinh khí thần đã khôi phục hơn phân nửa. Từng cái một ánh mắt tràn đầy đấu khí, cả người sĩ khí như mặt trời ban trưa, cao hơn mặt trượng, khuấy động bầu trời mây. Rất tốt. Chu Bình An hài lòng gật gật đầu, không hưởng công bản thân cùng họ Vương lá mặt lá trái như thế lâu. Chu Bình An sở dĩ cùng Vương tướng quân lá mặt lá trái như thế lâu, cũng là bởi vì chiếc quân từ Phong Tiểu đại doanh phá vòng vây tuân ra tới về sau, ngựa không ngừng bó câu, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, một đường hướng nam cửa cảnh báo, tiếp theo lại chạy thẳng tới Đông Môn mà tới. Phá vòng vây chém giết, một đường bỏ mạng bèn đến Đông Môn về sau, chiếc quân đã người mệt mỏi ngựa mệt tới cực điểm. Ngoài ra, lúc này là mùa đông khắc nghiệt, liên tục chém giết, nam cương ngựa cùng roi ngựa tay đã lạnh quắng, cũng nhanh thoát lực. Nếu như đến Đông Môn về sau, không nghỉ ngơi một cái vậy, chiếc quân căn bản cầm không yên hòa súng, cũng trừ bất động có súng, càng chưa nói chém giết. Cho nên, Chu Bình An mới cùng cái đó họ Vương lá mặt lá trái một phen, cấp chiếc quân tranh thủ đến rồi nghỉ ngơi lấy sức quý báo thời gian. Bây giờ, chiếc quân đã khôi phục, đó là thời điểm giải quyết thành Tô Châu nguy cơ. Các minh đệ, đối diện Giặc Qua cùng Hán Gian đã đợi không kịp, vậy hãy để cho chúng ta chứng minh cấp bọn họ nhìn một chút. Chu Bình An hô to một tiếng. Vâng. Một đám chiếc quân tướng sĩ cùng kêu lên hô to, mặc dù thanh âm còn lộ ra khàn khàn, nhưng là thanh âm vang tận mây xanh. Trên thành thượng chi phủ đám người, còn có dưới thành Vương tướng quân chờ ngụy trang Giặc Qua, lúc này có chút mở mịt xem chiếc quân. Không hiểu chiếc quân phải như thế nào chứng minh, chẳng lẽ là hô khẩu hiệu sao? Đây cũng không phải là ai thanh âm thì người đó có lý. Đó lấy, ở trong mắt bọn họ, chiếc quân bước chỉnh tề bước chân hướng đối diện Vương tướng quân nhất định đi tới. Chu Bình An ở lưu đại đao chờ cận vệ dưới sự bảo vệ, ở vào chiếc quân vị trí trung quân, chỉ huy chiếc quân chậm rãi tiến lên. Chiếc quân quân trận, ba hàng một đợt, tổng cộng 3 đợt hàng 9. Chiếc quân dừng ở Vương tướng quân đối diện bọn họ 50 mét khoảng cách, sắp xếp thật chỉnh tề quân trận, cùng Vương tướng quân bọn họ siêu siêu mèo mèo đội hình, tạo thành so sánh rõ ràng. Trên thành thượng chi phủ còn có dưới thành Vương tướng quân chờ ra qua có chút mờ mịt, chiếc quân đây là muốn thế nào chứng minh, đây cũng không phải so đội hình, ai đội hình chỉnh tề ai có lý. Một giây kế tiếp, chiếc quân lại có động tác, hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai cong người, hàng thứ ba đứng thẳng, trên tay bưng hỏa súng nhắm ngay đối diện Vương tướng quân đám người, hỏa súng bên trên mồi lửa đã sớm chẳng biết lúc nào bị nhen lửa. Á đủ, chiếc quân đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Trên tường thành thượng chi phủ đám người trong lòng chớp nhoáng hiện lên cái ý niệm này, nhất thời sắc mặt đại biến, khó có thể tin trợn to hai mắt, há to miệng. Á đủ, Chu Bình An ngươi dám? Vương tướng quân thấy cảnh này, thất kinh hồn đĩa, mắng to đứng lên. Lúc ở ngụy trang Giặc Qua trong Từ Hải thấy cảnh này, nhất thời vẻ mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chiếc quân sẽ như thế chứng minh. Trước tiên, thứ nay về sau bay nào tránh đi. Từ Hậu, đừng. Thượng chi phủ cho là Chu Bình An muốn giết người diệt khẩu, thủy thi không để lại dấu vết, đội vàng hô to. Hắn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà như thế lớn mật, lại đang ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người mong muốn hủy thi không để lại dấu vết. Giết sạch Vương tướng quân đám người, cưỡng ép đưa bọn họ nói thành ra qua sao? Ngược lại người chết sẽ không mở miệng phản bác. Đây chính là Chu Bình An tính toán sao? Thượng chi phủ sợ ngây người. Khai hỏa. Chu Bình An vung tay lên một cái. Phun bùm ba a bảnh, chỉnh tề mà dày đặc hỏa xuống âm thanh, lập tức vang lên, nổ tung từng đoàn ánh lửa cùng khói lửa. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối diện Vương tướng quân một phương giống như là gặt lúa mạch vậy, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Chỗ đứng gần phía trước, cơ bản cũng ngã xuống. Bạc ạ. Từ Hải mới vừa thấy được chiếc quân dơ lên hỏa súng lúc, liền hướng sau bay nào trên đất tránh né, trước mắt trừ chật vật điểm, không bị thương chút nào. Vương tướng quân liền thảm chút, mặc dù mặc trên người hai tầng khôi giáp, một tầng thân mềm, một tầng thiết giáp, nhưng là chiếc quân khai hỏa lúc, chỗ khác ở hàng trước nhất, chịu cả mấy phát đạn, tiêu thảm trọng thương ngã xuống đất. Giết. Giết a. Thừa dịp bọn họ nhồi vào thuốc nổ, giết sạch bọn họ. Từ Hải từ dưới đất bò dậy, trợn tròn đôi mắt, hô lớn. Chiếc quân rõ ràng đại khai sát giới, nếu như không muốn bị giết bậy, chỉ có thể xé rách ngụy trang, phản sát chiếc quân mới được. Nếu không động thủ, liền không có cơ hội ra tay. Ngàn nhu và tính, chính là không có tính tới đáng chết Chu Bình An, vậy mà không ấn bài ra bài. Chương 1826, sợ toát mồ hôi lạnh chương 1826, sợ toát mồ hôi lạnh cho đến dày đặc mà chỉnh tề lửa thống tiếng vang lên, Vương tướng quân một phương gặt lúa mạch vậy ngã xuống một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trên tường thành thượng chi phủ đám người vẫn khó mà tin được trong mắt bọn họ một màn này. Chu Bình An chứng minh phương thức, chẳng lẽ là đem Vương tướng quân một phương toàn bộ giết sạch, tới cái không có chứng cứ sao? Tuổi con trẻ, mặt mũi thành thật, lời nói hành động đều nho nhã khiêm tốn Chu Bình An, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác. Cũng là, cho văn nhưng năm chưa nhược quan liền có thể cấp 3 trạng nguyên, đắc tội lao lạt nghiêm các lão, còn có thể toàn thân trở lui, cho võ, có thể đem binh ở ba loạn trung đông núi tái khởi, cũng tiến hơn một bước, có thể là dễ ở hạ người sao? Cổ nhân nói, từ không binh tướng, có thể binh tướng người, lại có mấy cái lòng dạ yếu mềm hạ người đâu? Chính là có lòng từ nương tay hạ người, cũng thật sớm ở chiến sự trong bỏ mình, chỉ còn dư lại đâu thủ đoạn độc ác hạ người. Chẳng qua là, thủ đoạn độc ác cũng phải chia lúc. Bây giờ ra qua đại quân áp cảnh, há có thể gà nhà đá nhau, tàn sát lẫn nhau. Nghĩ tới đây, thượng chi phủ liền không nhịn được phẫn nộ thủ sẵn thành tường gạch, lớn tiếng mắng. Từ Hậu, dừng tay. Các ngươi cũng dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Nhưng cũng vậy, dưới thành làm như không nghe, không chỉ có chiếc quân không co dừng lại, Vương tướng quân một phương cũng bắt đầu phản kích. Ai, Vương tướng quân ngã xuống, xem ra, không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng, hắn ma hạ tướng sĩ có thể không liều chết sao? Quả nhiên, liền thấy Vương tướng quân một phương binh lính nắm lên vũ khí giống như đối diện chiếc quân mà tới. Ở đối diện bọn họ, chiếc quân đợt thứ nhất ba hàng tướng sĩ khai hỏa về sau, thối lui ra phía sau nhồi vào thuốc nổ, phía sau đợt thứ hai ba hàng tướng sĩ đan sen tiến lên, nhanh chóng lấy ngồi, không người, đứng thẳng tư thế giơ lên lửa duệ nhắm ngay, mắt thấy lại lập tức phải khai hỏa đáng chết. Chu Bình An ngươi không tiếp. Ta phi vạch tội ngươi một quyền không thể. Giá qua tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vậy mà tàn sát lẫn nhau đứng lên. Thượng tri phủ thấy được chiếc quân tướng lời của mình làm như không nghe, lại phải khai hỏa, khi ở trên tường thành giơ chân mắng to, phát cảnh muốn lên Tần Bạch tội Chu Bình An. Vừa nhắc tới Hoa Quan, Thượng tri phủ trước tiên liền nhớ lại Vương tướng quân bọn họ tù binh trở lại những thứ kê Hoa Quan. Bên ngoài thành Vương tướng quân dưới quyền tướng sĩ cùng chiếc vũ khí cũng, kia bị bắt làm tù binh tới giặc qua chẳng phải là không người trông coi rồi. Những thứ này bị bắt giặc qua có thể hay không nhân cơ hội chạy trốn, mặc dù bọn họ bị trói tay chân, nhưng là không ai trông coi, vạn nhất có người mài đoạn mất dây thừng, tránh đoạn dây thừng, đem mặt khác giặc qua cũng đều cấp thả đầu. Vương tướng quân bọn họ từ giặc qua kia thu được tới binh khí cùng khôi giáp, nhưng ngay khi một bên trên xe ngựa, còn không có vào thành đâu. Những cấp biển này một khi tránh thoát dây thừng, chẳng phải là lập tức có thể từ trên xe ngựa bắt được binh khí áo giáp, lần nữa vũ trang lên. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thượng tri phủ đội vàng hướng dưới thành Vương tướng quân một phương nhìn những thứ kia bị bắt làm tù binh tới giặc qua. Không nhìn còn khá, nhìn một cái liền dọa Thượng tri phủ giật mình. Á đủ, cái gì tình huống? Thượng tri phủ trợn mắt nhìn dưới thành những cấp biển này tù binh tùy tiện liền tránh thoát buộc chặt dây thừng. Thật vô cùng tùy tiện. Tùy tiện không thể tưởng tượng. Thượng tri phủ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, ở trong mắt của hắn, dưới thành giặc qua tù binh cứ như vậy đưa tay kéo một cái, trói bọn họ hai tay dây thừng liền rơi, trói bọn họ hai chân dây thừng cũng giống vậy, nhẹ nhàng kéo một cái liền rơi. Giặc qua tù binh tránh thoát dây thừng quá trình, so cởi quần áo còn phải đơn giản, nhẹ nhàng kéo một cái, dây thừng liền rơi. Đây cũng không phải là một hai cái giặc qua đặc biệt, mà là toàn bộ giặc qua đều là như vậy, tùy tiện liền tránh thoát buộc chặt bọn họ dây thừng. Nếu như là một hai giặc qua tù binh như vậy, còn có thể nói là có Vương tướng quân dưới quyền binh lính thô tâm sơ sẩy không có buộc chặt tốt tù binh, thế nhưng là toàn bộ Hoa Quan tù binh đều là như vậy, vậy nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết. Thượng tri phủ nhất thời sau lưng một tầng mồ hôi lạnh, xương lông mang dựng thẳng, cả người trong khoảnh khắc có một loại đứng ở trước quỷ môn quan cảm giác. Nhanh hoảng hốt phía dưới, Thượng tri phủ run rẩy ngón tay, chỉ dưới thành, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, chiếc quân vòng thứ hai hỏa súng cũng khai hỏa, trong nháy mắt đối diện vọt tới ngụy trang ra qua, trong nháy mắt đổ một mảng lớn. Phủ tôn nhưng là muốn chúng ta ra tay, ngăn lại chiếc quân. Phó tướng xem dưới thành chiến huống, xin chỉ thị, mới nói xong liền tự mình khó khăn nói, chẳng qua là không dễ làm à, chiếc quân liền phủ tôn vậy đều không nghe, ta, bọn họ càng không nghe, trừ phi chúng ta trên thành lấy thủ đoạn sấm sét khiếp sợ mới có thể, nhưng vào lúc này, dưới thành Chu Bình An thanh âm xuyên tới. Phủ tôn, chư vị tướng sĩ, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau mau giúp ta giết chết giặc qua. Dưới thành Chu Bình An nâng đầu lớn tiếng đối trên thành hô. Cái gì? Còn phải chúng ta giúp ngươi giết người diệt khẩu? Chu đại nhân cũng quá tự cho là đúng a. Phó tướng nghe dưới thành Chu Bình An tiếng kêu, không nhịn được không khỏi sửng sốt một chút, lắc đầu không nói nói. Nhanh giúp Tử Hậu giúp một tay. Lúc này Thượng tri phủ cuối cùng cũng từ hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại, la lớn. Cái gì? Phủ tôn ngài muốn bọn ta giúp Chu đại nhân giúp một tay? Là muốn chúng ta ra tay giết chết Vương tướng quân dưới quyền tướng sĩ sao? Phó tướng nghe Thượng tri phủ ra lệnh, khiếp sợ giống như là gặp sét đánh vậy, miệng mở rộng, nửa ngày cũng không khép được. Thượng tri phủ để chúng ta trợ giúp Chu Bình An, đây không phải là để chúng ta giúp hắn giết người diệt khẩu, trợ trụ vi ngược sao? Phủ tôn đại nhân đây là thế nào nghĩ? Cái gì Vương tướng quân dưới quyền tướng sĩ, đó là giặc qua, không phải giặc qua, cũng là đầu hàng giặc qua gian tặc. Dẫn sói vào nhà, còn muốn kiếm ta thành Tô Châu. Thật là ăn cháo đá bát, chết chưa hết tội, đáng hận, đáng hận. Thượng tri phủ nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nghĩ tới bản thân thiếu chút nữa bị mắc kế, thành Tô Châu thiếu chút nữa liền bị giặc qua âm mưu được như ý, không khỏi hận cắn răng. Lại nghĩ tới mình bị họ Vương lừa gạt, còn để cho hắn vào thành, còn muốn cho hắn ăn mừng, bị hắn gạt giống như kẻ ngu vậy, càng là hận nghiến răng. May nhờ Tử Hậu phát hiện không đúng, từ phong tiểu đại doanh phá vòng vây mà ra, một đường hô to cảnh báo mà đến, không phải, hậu quả không dám nghĩ đến. Một bên phó tướng vô cùng ngạc nhiên, thế nào chuyện, Thượng tri phủ thế nào cũng nói Vương tướng quân cùng với dưới quyền thành đầu hàng giặc qua gian tặc đâu. Đáng chết, ngươi còn nỡ ra làm chi? Nhanh ra lệnh các tướng sĩ ra tay, nhắm ngay bên ngoài thành họ Vương một bọn, thả tên nỏ, hỏa khí. Thượng tri phủ thấy được phó tướng ngạc nhiên bất động, gấp đi lên đẩy phó tướng một thanh, tức giận mắng hạ lệnh. Thấy được phó tướng hay là mặt mờ mịt, Thượng tri phủ không khỏi nước miếng văng tung tóe mắng lên, ngu xuẩn, bọn họ là giặc qua, không thấy bọn họ tất cả mọi người tùy tiện liền tránh thoát dây thừng sao? Lúc này mới bất quá thời gian mấy hơi thở, bọn họ liền tất cả đều tránh thoát dây thừng, cầm lên binh khí vũ trang lên. Bình thường bị trói tù binh, làm sao có thể như vậy? Rõ ràng ngay từ đầu liền thông đồng được rồi, che trời qua biển, giáp tâm hại người, đồ ta thành trì. Nghe Thượng tri phủ nhắc nhở, phó tướng nhìn lại dưới thành, nhất thời bừng tỉnh ngộ, sợ toát hết mồ hôi cả người, hoảng hốt hạ lệnh trên thành tướng sĩ nhắm ngay Vương tướng quân một bọn bắn tên. Chương 1827, đánh giáp lá cả. Chương 1827, đánh giáp lá cả. Trên dưới giáp công, trên thành quân coi giữ đầy trời trời mưa mưa tên, còn có chiếc quân dày đặc mà chỉnh tề hỏa khí, khiến giặc qua thương vong một mảnh. Bất quá, giặc qua lại như rơi vào đường cùng ác lang vậy, xoay người liều chết cắn xé. Ở từ hải xé rách ngụy trang, chỉ huy giặc qua thẳng hướng chiếc quân thời điểm, trong thành giặc qua nghe được động tĩnh, cũng hạ thủ. Từ hải đã sớm cấp bọn họ xuống ra lệnh, một khi nghe được bên ngoài thành kêu giết, lập tức ra tay, không được sai lầm. Trước một giây, ngụy trang vì quân minh giặc qua vẫn còn ở uống canh thịt tan bánh một chiên, khi thì cùng bốn phía quân minh nói chút câu đùa tụng, một mảnh vui vẻ thuận hòa bộ dáng. Thế nhưng là một giây kế tiếp, những cướp biển này liền đem trong tay thịt thang hòa bánh bột chiên ném vào quân minh trên mặt, thừa dịp quân minh ở trong canh nóng tay chân luôn cũng lúc, giặc qua có đi lên tranh đoạt quân minh vũ khí, có thời là cầm lên bọn họ đặt ở cách đó không xa binh khí, giết quân minh một. Ứng phó không kịp. Quân Minh huấn luyện chưa đủ, sức chiến đấu yếu đuối, vốn cũng không phải là Giặc Qua đối thủ, lại đột nhiên bị Giặc Qua tập kích, gần như vừa đụng liền tan. Dưới thành trông chừng quân Minh, rất nhanh liền bị Giặc Qua giết tán, giết lùi, hoảng hốt bên trong thành chạy thủ mạng, hoặc là đem về thành tường. Giặc Qua sớm đã có dự án, Từ Hải đã sớm cấp bọn họ xuống ra lệnh, một khi ra tay, lấy bắt cóc quân Minh quan lớn cùng chiếm lĩnh cửa thành làm chủ. Giờ phút này, trong thành Giặc Qua phân ra một nửa binh lực cướp lấy cũng chiếm lĩnh cửa thành, một nửa kia binh lực thì hướng đầu tường lướt đi. Vừa đến, người Minh quan lớn đều ở đây trên đầu thành đâu, bắt giặc phải bắt đua trước, giết tới bắt bọn họ. Thứ hai, quân Minh nhất định sẽ không ngồi nhìn bọn họ chiếm cứ cửa thành, nhất định sẽ tấn công bọn họ, định thiên hạ thủ vi cường. Thứ ba, tấn công đầu tường, còn có thể hấp dẫn đầu tường quân Minh hỏa lực, vì bên ngoài thành đầu lĩnh chia sẻ áp lực. Đáng chết, thế nào quên trong thành những thứ này? Thật may là dưới thành an bài trông chừng tướng sĩ, nhanh, ngươi lại tổ chức chút binh mã tiếp viện, cần phải mau tiêu diệt bọn họ, khống chế cửa thành, tránh cho bọn họ làm loạn. Nghe được trong thành vang lên điệu ngữ tiếng la giết, thượng tri phủ nhất thời mồ hôi lạnh như mưa to cùng hạ, hối tiếc không thôi, hoàng hốt khiến phó tướng tổ chức binh mã, phối hợp bên trong thành trông chừng quân Minh, mau tiêu diệt bên trong thành làm loạn Giặc Qua. Bất quá, còn chưa chờ phó tướng tổ chức binh mã, liền thấy bên trong thành Giặc Qua đã dễ dàng đánh tan dưới thành trông chừng quân Minh, cướp lấy cửa thành, hơn nữa còn phân ra một nửa binh lực hướng đầu tường xông lên đánh giết mà tới. Đáng chết, Giặc Qua sao như vậy hãn dũng thiệt chiến? Nhanh, mau tập trung trên thành binh lực, tiêu diệt bọn họ. Khiến phụ cận hai cái cửa thành, các điều binh 1000, từ trong thành đường tắt phối hợp giáp công bên trong thành Giặc Qua. Tất cả mọi người, mỗi giết chết một Giặc Qua, trừ dựa theo thánh thượng mức thưởng ban thưởng ngoài, bản quan lại khen thưởng thêm bạc dòng 50 lượng. Thượng tri phủ bị Giặc Qua hãn dũng trấn áp, thấy được Giặc Qua chém dưa thái rau vậy chém ngã quân Minh, chấn sợ vạn phần, hoàng hốt khiến phó tướng điều tập đầu tướng quân Minh tiêu diệt Giặc Qua, lại làm người ta đi phụ cận hai cái cửa thành điều phái viện quân, còn ban bố trọng thưởng, khích lệ quân Minh tác chiến. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, ở thượng tri phủ trọng thưởng dưới sự kích thích, trên thành quân Minh hoàn phát dũng khí. Trên thành quân coi giữ, nhất là lính cung cùng hỏa súng tay gần như đều bị phó tướng điều tập tới đối phó bên trong thành Giặc Qua. Điều này làm cho bên ngoài thành Từ Hải chờ Giặc Qua nhất thời áp lực giảm nhiều. Trên thành quân coi giữ không rảnh bận tâm chúng ta, giờ phút này chỉ có chết quân một địch mà thôi. Hôm nay không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Chết vũ khí khí mặc dù lợi hại, nhưng đây là giã ngoại, bọn họ không có che chở, nổi vào lại chậm, giữa chúng ta chỉ có hơn 50 mét khoảng cách mà thôi, xông tới, chết chính là bọn họ hỏa khí chính là một cây que tởi lửa mà thôi. Không xông qua được, chết chính là chúng ta. Chư quân, bọn ngươi muốn sinh, vẫn là phải chết. Từ Hải vùi ở Giặc Qua phía sau, rút ra kiếm nhật, hướng về phía đối diện mới vừa thả xong một vòng hỏa súng chết quân hô lớn. Sinh, sinh, sinh. Giặc Qua tranh liệu hô to. Vậy thì cấp lao tử hướng. Xông tới, giết chết bọn họ, thành Tô Châu hay là chúng ta. Vinh hoa phú quý cũng là chúng ta. Từ Hải dùng sức vung lên kiếm nhật, lớn tiếng hạ lệnh. Giết a. Chết rồi chết rồi. Một đám Giặc Qua đỏ mắt, kêu giết, không muốn sống hướng chết quân phong tới. Phế vật, còn nỡ ra làm cái gì, còn không mau thả tín hiệu, cho đòi đại quân tới trước, phát động tổng công, sinh tử thành bại ở chỗ này nhất cử. Từ Hải xoay người cấp thân tín một hai to hạt dưa, tranh hành hạ lệnh, trên cổ gân xanh cũng toát ra đến rồi. Rất nhanh, năm đạo tên kêu liên tiếp gào thét bay lên trời, ở trên trời nổ tung năm đóa pháo đông, sặc sỡ lóa mắt. Thấy được pháo đông bay lên không, bất kể Chu Bình An hay là thượng tri phủ các loại, đều hiểu, đây là Giặc Qua ở phát tín hiệu triệu tập đại quân công thành. Phân tán ở cửa nam, cửa bắc còn có tây bắc cửa chờ chỗ Giặc Qua thấy được pháo đông tín hiệu, tất nhiên sẽ trước tiên hướng đông cửa tiếp viện. Tính toán khoảng cách, nhanh nhất còn nữa hơn 20 phút, Giặc Qua viện quân chỉ biết chạy tới tiếp viện đông môn Giặc Qua. Thời gian không nhiều lắm. Cũng may bên ngoài thành Giặc Qua chỉ có ngàn người, mới vừa vòng 4 hỏa súng, lại khiến Giặc Qua giảm quân số hơn 300 người. Bất quá, Giặc Qua đã không sợ chết xuống tới, khoảng cách chỉ còn lại không tới 10 mét, đã thấy rõ ràng Giặc Qua lông mày, nhiều nhất lại thả một vòng hỏa súng sẽ phải cùng Giặc Qua đánh giáp lá cả. Xông lên, đúng, chính là như vậy, thắng lợi thuộc về chúng ta. Ha 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 ha, trời phù hộ ta Từ Hải a. Thấy được Giặc Qua đã vọt tới chiếc quân phụ cận, hậu phương Từ Hải ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn thấy chỉ cần Giặc Qua vọt tới chiếc quân trước mặt, đánh giáp lá cả, như vậy thắng lợi là thuộc ở bọn họ Giặc Qua, chiếc quân hỏa súng chính là một cây que thời lửa mà thôi, gõ cũng gõ người không chết, nhiều nhất gõ ra một bao mà thôi. Toàn thể, bất kể sống thứ, toàn thể hướng Giặc Qua khai hỏa. Khai hỏa về sau, bên trên lưới lê, lấy trạm canh gác vì trận, mục tiêu cửa thành, chiếm cứ cửa thành. Chu Bình An thấy được Giặc Qua gần trong gang tấc, lớn tiếng hạ lệnh. Phanh phanh phanh. Toàn thể chiếc quân bất luận thứ mấy sắp xếp, toàn bộ nhắm ngay đối diện gần trong gang tấc Giặc Qua, bóp cò. Trong nháy mắt, đương theo lấy súng vang, chiếc quân trận mở lên từng đoàn tia lửa, dâng lên nồng nặc khói lửa. Lúc này, chiếc quân hàng trước cùng Giặc Qua khoảng cách đã chưa đủ 10 mét, chiếc quân sau sắp xếp cùng Giặc Qua khoảng cách cũng không tới 20 mét, chính là hỏa súng uy lực cùng độ chính xác tốt nhất trong phạm vi, chiếc quân ngàn súng tẩy phát, lực sát thương kinh người. Trong nháy mắt, xông tới chém giết Giặc Qua gục gần 1/3. Bất quá, còn lại Giặc Qua không sợ chết, đạp ngã xuống đất Giặc Qua thi thể, giữ tợn nhào tới. Chính là như vậy, thắng lợi vẫn thuộc về chúng ta. Mặc dù giảm quân số nghiêm trọng, Giặc Qua chỉ còn lại có hơn 400 người, nhưng nhìn đến Giặc Qua đã vọt vào chiếc quân quân trận, Từ Hải phá lên cười. Bất quá, một giây kế tiếp Từ Hải nụ cười liền trệ ở, cầu thả, chiếc vũ khí súng phía dưới thế nào chống lên đến rồi một thanh quái dị hẹp dài bén nhọn thanh thép, có chừng gần dài một thước, trong nháy mắt hỏa súng là được một thanh quái dị trường mâu, chiếc quân quân trận thành một chi đâm bị vậy. Hàng trước nhất không sợ chết, đánh về phía chiếc quân quân trận Giặc Qua, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị chiếc quân dày đặc trường mâu thọc cái xuyên thấu.